Chương 750, xa cách đã lâu mở giới môn. Chương 750, xa cách đã lâu mở giới môn. Bạch xà cùng thanh xà. A, bây giờ là thanh long. Hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau hơn 1000 năm, bây giờ tiểu thanh đột nhiên nói muốn dọn đi, bạch xà đương nhiên không muốn tiếp nhận. Tiểu thanh năng lực là tự do biến hóa lớn nhỏ, đây là một loại sắp xỉ tại không gian năng lực, nó có thể tự do xuất nhập ở đây. Nhưng bạch xà khác biệt, hình thể của nó quá khổng lồ, không thể biến hóa lớn nhỏ, cho nên không thể tự do xuất nhập Tây Hồ. Tại bây giờ xã hội loài người, bạch xà lưu lại Tây Hồ cũng là hành động bất đắc dĩ, nó quá khổng lồ, đi nhận chức địa phương nào đều như thế, phải tìm một chỗ cất giấu. Dựa theo bây giờ cục diện, trừ phi nó cho mình trên đầu treo một cái người vật vô hại lệnh bài, bằng không tất nhiên sẽ bị xem như sinh vật không biết uy hiếp đến đối đãi. Bạch Lang có thể đứng ra để cho quan phương bán mình một cái chút tình mọn, nhưng cho dù là đường bốn làn xe cũng không tiện bạch xà đi ra ngoài đi dạo, nó đi ra ngoài nhất định sẽ tạo thành cực lớn ùn tắc giao thông, khả năng lớn nhất chính là trở thành Tây Hồ đặc sắc cảnh điểm, các nơi bị đến từ toàn thế giới thưởng thức, cái này cùng vườn bách thú lồng bên trong sinh vật khác nhau ở chỗ nào, nó cũng sẽ không vì thế mà cao hứng. Cho nên tiểu thanh đi, bạch xà liền khó qua, lưu nàng một người mang theo, tinh thần không chừng liền muốn ra chút vấn đề. Tiểu thanh đương nhiên cũng hiểu tỷ tỷ không dễ, nhưng nàng một trận nhìn qua thế giới bên ngoài, cái này Tây Hồ đáy nước, nhìn thế nào đều cảm thấy nhỏ hẹp. Thú hồ, nàng càng không nỡ Bạch Lang, hận không thể lập tức có thể hóa thành nhân loại thân thể, tuyên cao chính mình đường đường chính chính bạn thời thơ hấu thân phận. Thanh xà mới là cây mơ, thôi minh hoan chỉ là ngụy liệt sản phẩm. Thế là hai tỷ muội không thể tránh khỏi sinh ra bất đồng. Tỷ tỷ trong lòng tự đủ, hảo muội muội, ngươi đi ra ngoài một chuyến, trở nên đẹp, trở nên thành thục, có phải hay không tâm dã, không muốn tốt dễ trở lại qua thời gian. Muội muội trong lòng tự đủ, tỷ tỷ tốt, ta đã gặp qua thế giới rộng lớn hơn, nhìn qua rộng lớn hơn núi cùng biển, nơi này ta ngốc không thể đi xuống, mặc dù là tỷ muội, nhưng chúng ta hay là muốn riêng phần mình lập gia đình, cho ta đi trước đúc lại cây mơ vinh quang. Thế là thanh xà bạch xà bắt đầu cãi nhau đến cuối cùng diễn biến ra độc thủ. Nhất thanh nhất bạch hai cái linh thú đánh lên, nhưng không có hoàn toàn đánh nhau. Bạch Liên đứng ở một bên, lật xem sách trong tay, hoàn toàn không để ý một bên kịch liệt kéo tóc đại chiến. Bạch Lang trong lòng tự nhủ xà tinh đánh nhau cũng đích xác là không có cách nào nhúng tay, đi theo đứng ở một bên. Tiểu Di, ngươi không quản chút nào. Ngươi gặp qua nhân loại đối với nhân loại khuyên can, nhưng ngươi gặp qua nhân loại đối với hai cái sắp va chạm xe tải khuyên can sao? Bạch Liên rất có tự mình hiểu lấy, nàng tiến lên cũng vô dụng. Dù sao tỷ muội huyết tường loại sự tình này căn bản không phải ngoại nhân có thể giải quyết, người thân ở giữa, có đôi khi có thể cần đánh một trận mới có thể giải quyết vấn đề. Ngươi thật có kinh nghiệm a. Ngươi hồi nhỏ không chịu ăn cơm thật ngon, không chịu học tập cho giỏi, cũng là bị nghe ngóng lời nói, quá chân thực, gây nên khó chịu. Bạch Lang nhìn qua các nàng tranh cãi, có dự cảm không có mấy chục phút không dừng được. Cự mãng cùng giao long cũng là thể năng kinh người, có đấu, giống như là hai cái tinh thần gấp trăm lần hợp kỳ cùng mèo phế ly, được một cái bên trên liền phải làm một nửa ngày, đem ghế sofa cùng dép lê hết thảy trà đạp một lần, tiện thể hủy đi cái nhà. Kỳ thực hạch tâm mâu thuẫn chính là ở thanh xà muốn kiểu ra, mà bạch xà không đồng ý, tuy nói giao long tiểu thanh muốn đi, bạch xà chắc chắn ngăn không được, nhưng nguyên nhân chính là như thế, cho nên bạch xà sẽ ngăn. Nàng là tỷ tỷ, dù sao cũng nên ngăn muội muội bỏ nhà ra đi, hơn nữa nàng cũng khẳng định có ghen ghét đen, vì cái gì muội muội có thể tự do tự tại, mà nàng không được. Có thể nói đến cùng, bạch xà cũng là ngăn không được tiểu thanh, cuối cùng vẫn là phải từ bỏ, thậm chí muốn khóc vừa khóc làm ồn ào, giả vờ tức giận mắng nàng một trận, cuối cùng còn phải bung ra cái đuôi, đuổi nàng đi ra ngoài. Không có tự do là cỡ nào dày vò một sự kiện, bạch xà rất rõ, nếu như muội muội có thể tự do tự tại sống sót, nàng đương nhiên không có khả năng cưỡng cầu tiểu thanh lưu lại bồi nàng tiếp tục trông coi thanh đồng môn chân yêu tháp. Những thứ này ầm ĩ cùng tranh chấp chỉ là tại đi theo quy trình. Các nàng đều rất thông minh, cuối cùng đều biết nghĩ rõ ràng. Dứt khoát bạch lang lựa chọn đánh gãy. Tốt. Hắn phủi tay, tại long xà ở giữa dâng lên một đạo tường nước, trước tiên chờ ồn ào, nghe ta nói. Bạch xà quăng tới nghi hoặc ánh mắt. Ta muốn dẫn tiểu thanh rời đi chỗ này. Bạch lang nhìn về phía bạch xà, thẳng thắn. Bạch xà dựng thẳng lên cái đuôi, phản phất nhân loại dựng thẳng lên bàn tay, làm bộ muốn đánh. Cái này cũng là vì tỷ muội các ngươi hảo. Bạch lang nhìn chăm chú bạch xà, tiểu thanh hóa thuần luồng long hậu, nó tu hành đã lâm vào đỉnh trệ, cần phải đi thiên địa rộng lớn hơn mở rộng cảnh giới, để thăng bản thân. Thú hồ, chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý cả một đời kẹt ở cái này gì không? Bạch xà không nói gì cúi đầu. Tất nhiên không vui, như vậy hóa long chính là của ngươi chọn lựa duy nhất. Bạch lang giơ tay lên, trải qua lôi kiếp hóa thành giao long, các ngươi liền có thể biến hóa thành người. Hóa người? Tiểu thanh lập tức từng bày đầu, ta vẫn lần đầu tiên nghe nói. Tự nhiên là cần quyết hiếu, liền cùng võ học công pháp không sai biệt lắm, thuộc về thần thông. Bạch lang đón tiểu thanh ánh mắt mong chờ, bất đắc dĩ nói, ta cũng sẽ không, ta là nhân loại, đương nhiên không hiểu yêu tộc thần thông. Tiểu thanh thất vọng quốc một tiếng. Bất quá ta biết bằng hữu sẽ. Bạch lang nói tiếp, có thể để nàng dạy ngươi, có lẽ cần một quãng thời gian. Hảo a. Trấn An Thanh, Bạch lang nhìn về phía trắng, ngươi suy nghĩ ta có thể hiểu được, dù sao cũng là thần sinh tỉ muội, không muốn phân ly là rất bình thường, nhưng cái này một nhóm cũng sẽ không tiêu phí thời gian rất lâu, ta có thể bảo đảm, nàng rất nhanh sẽ trở về. Bạch xà rơi xuống cái đuôi. Bạch liên ngược lại là nghi hoặc, ngươi vừa mới nói cần thời gian, bây giờ còn nói rất nhanh trở về, không phải mâu thuẫn sao? Đừng đem tiểu bạch coi thành đứa ngốc. Bạch xà nghe vậy lập tức gật đầu, phát ra truy vấn. Cái này dính đến ta một cái bí mật, cũng là ta lớn nhất một cái bí mật. Bạch lang giơ tay lên, hư ảo giới môn hiện lên, chỉ có hắn mới có thể thấy được cánh cửa cấu tạo hình thành, phát ra âm vang hữu lực biến hóa. Giới môn hiện lên một khắc này, bốn phía tốc độ thời gian trôi qua phảng phất đều sản sinh biến hóa, nó một lần nữa ảnh hưởng tới thời không, sức mạnh thắng qua di vãng. Rất lâu không thấy giới môn, cũng tại âm thầm phát sinh lặng lẽ biến hóa, nó nguyên bản phù điêu là tình xảo mà nhắm nhủi, giống như một bộ cấp độ chẳng trị bức tranh, mà lúc này giới môn tầng thấp nhất hiện ra ngọn lửa đen kịt, tầng cao nhất vẩy xuống lấy đỏ nhạt huyết vũ, máu và lửa. Sinh cùng tử. Trong tấm hình vạn vật đều bị giao dung tại đen cùng hồng nhị sắc ở giữa. Cái này lệnh Bạch Lang thần sắc thoáng nghiêm một chút, hắn ngừng chân quan sát giới diện biến hóa rất nhỏ, sau đó đưa tay ra, nén tại trên cánh cửa. Hỏa diễm đốt thành văn tự theo thứ tự hiện lên, truyền thuyết nhiệm vụ sau này đổi mới. Truyền thuyết nhiệm vụ tên, thời đại hắc ám, gặp ma giáng sinh nhiệm vụ lời thuyết minh, đây là đại thời đại lần màn, chương 2, thời đại biến tiên giống như thủy triều, tiếng thứ nhất kèn lệnh sau, sẽ sinh ra vô số hồi vang rồi an nghỉ tại huyết hà chi làm quan tài, lưu lại tuyên cổ lâu đời không chết giang sơn phong cảnh, chỉ có điều trong phạm nhân trong mắt thiên cổ không thay đổi tuyết lở phía dưới, không có một mảnh đông tuyết có thể may mắn thoát khỏi. Hai nạn tất cả mọi người đều trở thành thời đại bên trong một cái không đáng kể lời chú giải bao quát chính ngươi không có cam lòng giả, dãy dụ a, không phục thiên mệnh giả, phản kháng a. Trung quy chú định tốn công vô ích, không bằng đem nhân quả này chi nghiệp sách càng thêm cùng thảo nhiệm vụ ban thưởng, nhân quả chí ngươi tại nên trong tự trường tất cả hành động, tất cả lựa chọn đều sẽ mang đến ảnh hưởng, căn cứ vào ngươi làm hết thảy, sẽ không ngừng tích lũy nghiệp lực điểm số sẽ tích lũy tại nhân quả trong ao, ao điểm số cao nhất là 1 vạn điểm, tổng cộng chia làm 10 tầng đột phá một tầng liền có thể được đến thời gian thực ban. Thưởng, ao tích lũy đầy sau đó sẽ thu được 1 vạn nghiệp lực điểm số trước 5 tầng nhân quả chi ban thưởng, 300 nghiệp lực điểm số, quỷ nhân chi dược, 1100 nghề lực điểm số, quả táo vàng, nhị thức nộ lôi cùng phía trước giống nhau, cũng là 10 tầng nhân quả ao. Bạch Lang cũng nhìn thấy giai đoạn tiếp theo lôi đỉnh xuya di binh khí, chỉ kém cuối cùng 2 cái, thu thập ưa thích đương nhiên nhịn không được. Nhân quả trong hồ trước 5 tầng không nhìn thấy vật gì tốt, hơn nữa nhiệm vụ của nó mục tiêu cũng vẫn là hoàn toàn như trước đây mơ hồ. Nhưng nhìn qua liền cho người cảm giác nhất định sẽ phát sinh cái đại sự gì, có thể phiền phức sẽ đuổi theo cái mông của mình tới. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất kích động. Trong hiện thực ở lâu, có thể cũng đích xác nên đi dị thế giới đi một chút. Bạch Lang vừa vặn còn cần đi trị liệu một chút tim lưu lại ám thương, tiện thể giải sầu. Hắn cũng nhớ tới trong tay mình còn có một tấm có thể mở ra giật văn nhiệm vụ giật văn quyển trục không có sử dụng. Ngược lại là không lo ngắn hạn không có nhiệm vụ có thể làm. Thanh niên giữ chặt tiểu thanh một đoạn cái đuôi, cuối cùng đưa tay ra đẩy ra giới môn. Hư ảo giới môn phát ra giống như cửa kim loại phi một dạng tiếng len ken vang dội, phản phất vô số bánh răng cắn vào. Quay cuồng một hồi mây đen ở giữa, Bạch Lang thấy được cái bóng của mình trùng điệp thành rất nhiều đạo, có quen thuộc, có lạ lẫm. Giới môn dị biến càng ngày càng kịch liệt, không thể nói là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng nó sinh ra sai lầm cũng không nhiều ngắn ngủi nháy mắt. Bạch Lang xuyên qua quen thuộc cánh cửa ảo ảnh, về tới địa phương quen thuộc. Thanh Long tựa ở trong ngực của hắn, nhìn trái phải đi, tựa hồ chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Hoan nên đi tới thế giới mới. Bạch Lang thấp giọng nói, cũng hoan nên chính ta trở về. Chương 751, mới giang hồ chương 751, mới giang hồ một cái thương đội chậm rãi xuyên qua con đạo, dài tới mấy chục dặm kiên cố cứng rắn thổ bên trên tung bay một chút cát bụi, thái dương sắc bén chiếu vào, đám người lui tới che mặt, che chắn ánh mặt trời gay gắt, cũng loại bỏ bay tới cát đất. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, một chỗ màu mỡ hay không, nhìn cũng không phải cơ sở nhất làm nông, phát triển cuối cùng dựa vào là kinh tế và mậu dịch. Thiên hạ kiếm tiền sinh ý rất nhiều, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể sở được môn đạo. Sa biết trong thảo nguyên một tấc ngựa tốt bán được trung nguyên khu vực, thường thường là một tấc thiên kim có cầu, bắc hoang thảo nguyên thiếu, ngựa tính chất liệt, cỏ khô thích hợp dùng để dưỡng quân mã, bởi vậy bị đại tần quân đoàn lũng đoạn, một mực chắc chắn tại binh bộ trong tay, nam ly thảo nguyên vì nhiều, chăn nuôi phát đạt, cho nên cũng đã thành rất nhiều hớ mẹ nhóm ngựa tốt đầu mượn, tuy nói nam trong thảo nguyên bộ lạc mọc lên như rừng, mấy đại lang vương lẫn nhau cả tay. Cầm binh để cao thân phận, nhưng cũng biết làm ăn đạo lý. Trung nguyên lá trà, đồ sứ, muối tinh, thơ lụa, tại tài nguyên thiếu thốn trên thảo nguyên đều gọi là cực kỳ bán chạy sản phẩm. Bởi vậy thương lộ tạo thành là tất nhiên, qua lại tại biên tái làm ăn, phần lớn cũng là một vốn bốn lời. Thánh Hỏa giáo làm cũng chính là tương tự mua bán, chỉ có điều đi lộ càng xa một chút. Đương nhiên, cái này sinh ý cũng không tốt làm, Thánh Hỏa giáo làm được sinh ý là bởi vì nắm giữ an toàn lại bí ẩn thương đạo mới dám đi cái kia chết mạng, ngạnh sinh sinh lộ ra một sợi tơ lụa chi lộ tới, đồng thời, đây cũng là bởi vì bọn hắn nắm đấm đủ cứng. Thảo Nguyên Lang chủ cho ăn bệ bụng bất quá trong một đám bộ lạc thủ lĩnh bạt tiêm một cái, dựa vào thực lực hy vọng bị bầu bằng phiếu đi ra ngoài, cùng Su Đăng, Thiền Vu Xương Hào nói chung sắp xỉ như nhau. Đối với cụ thể bộ lạc quyết thiếu tuyệt đối quyền thống trị, tự nhiên cũng không khả năng đem to lớn thảo nguyên quản lý ngay ngắn rõ ràng. Có thể nói thảo nguyên cùng đại tần tiếp giáp biên tái khu vực là một mảnh không cách nào khu vực, thương đội từ nơi này làm ăn đều phải cẩn thận từng ly từng tí, cần đê tái ngoại cường đạo mã phỉ, bọn này liếm máu trên lưới đao người đặc biệt nhằm vào đi ngang qua thương đội, cứ một chỉ riêng phát một phen phát tài, ra biên quan 10 dặm, đại tần tướng sĩ cũng là ngoài tầm tay với, không có khả năng phát binh cứu viện. Muốn nói vì cái gì không còn quan hải bên trong phụ cận làm ăn, một mặt là biên quan khu vực duy trì trị an cần càng lớn tâm lực, các binh sĩ sẽ phân tâm, một mặt khác là thương nhân tự động xu lợi bản tính, không hy vọng giao nạp đại lượng thương thuế. Thương đội bên trên truyền đến đinh linh tiếng chuông, một nữ tử đi theo đội ngũ bên hồng, nàng ngồi ở trên lưng ngựa, hướng phía trước nhìn lại, trong mắt lập loè dị sắc. 50 dặm từ địa, truyền thuyết lại là thật sự nữ tử lấy khăn lụa che mặt, cười nói, nghe nói ở đây mặt đất khô nước, giếng khoan cũng đánh không ra thủy, đất chết hoang vu, kéo dài 50 dặm, thẳng chí thiên môn quan. Thương đội bên hồng, có danh tiếng mang nón nỉ lão nhân cười nói, tiểu thư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy 50 dặm từ địa, có biết nó nguyên do là cái gì? Còn có nguyên do? Đương nhiên là có, cái này 50 dặm tự địa, kỳ thực là Thiên Môn Quan dịch chuyển về phía trước 50 dặm, ước chừng là 270 năm trước, Đại Tần khai quốc không lâu, có 3 vị Quá Thiên Vương ở đây đối chiến đất cần nghìn dặm Hạn Bạt yêu tà, đây chính là trước đây dấu vết lưu lại. Cái kia Hạn Bạt là trong tin đồn không hóa cốt, chính là Thánh Nguyên cảnh Thiên Vương cũng vẫn lạc 3 vị, bọn hắn lấy thân đền nợ nước, về sau liền chôn ở Thiên Môn bên dưới thành, thi cốt trấn sơn hạ. Thiên Vương cảnh cũng đã chết, cái kia nhiều lắm thảm liệt a. Nữ tử nháy mắt, dịu dít hỏi, Hồng gia gia, ta trước mấy thời gian nghe nói, Đại Tần đế đô bạo phát hiếm thấy Thiên Vương chi tranh, hơn phân nửa cấm thành đều sụp đổ, đánh Thiên Hoàng sợ động, Hoàng đế băng hà sau, chính tà tông môn đại chiến, hội tụ không thua hơn 10 cái Thiên Vương cảnh, đây đều là sự thật sao? Hồng họ lão giả lắc đầu bật cười, lão hủ tập võ nhiều năm cũng bất quá là một cái tiên thiên, liền tam trọng tiên cánh cửa đều sợ không tới, càng không nói đến Thiên Vương cảnh, lớn như vậy nhân vật, quả thực là không dám nghiên cứu thảo luận a, kiến thức cấp độ đuổi không kịp. Hồng gia tử rõ ràng rất lợi hại, tiên thiên võ giả đều rất lợi hại. Nữ tử thanh thúy đạo, chân chính tiên thiên võ giả, một mạch bơi biển cả, nhất niệm động như lôi, cùng ta loại này tiềm năng hao hết lão gia hỏa không giống nhau. Lão nhân ngược lại cũng không phải khiêm tốn, chỉ là cười khổ một tiếng, đợi cho tiểu thư đi nam đường đi một chuyến, đi xem qua thiên hạ nổi tiếng danh thành, đó mới là thật sự hiệp khách lại còn phong lưu. Sẽ có ngự kiếm bay lên trời kiếm khách sao? Nữ tử nháy mắt truy vấn. Ngự kiếm bay trên trời đều phải là thiên vương cảnh. Lão nhân ấp úng nói, có lẽ vạn tượng cảnh cũng có thể. Nhưng ngự kiếm kỳ thực dễ dàng như vậy học, cho dù là rời tay kiếm cũng là khó cực kỳ. Nữ tử che miệng nở nụ cười, không khó vì Hồng gia tử. Trung Phi à, ta cũng không chờ đợi trên đường này có thể đụng tới cao thủ, bình an tốt nhất rồi. Động một tí giận dữ tồi thành nổ trại, cũng không phải chúng ta loại này đội buôn nhỏ có thể chơi đùa lên. Hồng lão nhưng cầu lên đường bình an. Lúc này, có tiếng vó ngựa truyền đến, một thân ảnh xuất hiện tại hai người bên trái, khoảng cách thương đội cách điểm khoảng cách, cũng không thân cận cũng không xa cách. Trên lưng ngựa ngồi cái trẻ tuổi nam tử, mặc một bộ bạch tí điề, trong tay thừa dịp một cái dù đen, ngăn che dương quang, trên thân không có mang theo binh khí cùng lớn kiện hành lý, chỉ là tại trên lưng ngựa để một cái hình dạng tinh xảo ba lô, nhìn qua giống như phụ trách du học học sinh quá nhiều cầm kiếm tự do du hiệp. Bạch công tử. Hồng lão chủ động lên tiếng chào, nghỉ khỏe. Ân, xem ra ta chạy tới rất nhanh, bù gật thời gian, Thiên Môn Quan phải đến. Thanh niên ngáp lên, đoạn đường này không tính thật dễ đi. Ngoại trừ tái ngoại mới càng không tốt đi, nhưng là không thể lại rơi xuống. Hồng lão hảo tâm nói. Ừ, thanh niên lộ ra hiền hòa nụ cười, thái độ nhìn qua rất là lười biếng. Bạch mã trên lưng nữ tử lặng lẽ nhếch miệng, nàng không phải rất để ý cái này họ Bạch thanh niên, chủ yếu là không vui hắn lừa nhác, năm lần bảy lượt bởi vì ngủ nướng mà thoát ly thương đội, ép buộc thương đội không thể không thả chậm tốc độ chiều theo. Đổi lại người bình thường, ném đi cũng liền ném đi, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể không chiếu cố. Chỉ vì lai lịch người này thần bí, là Yên Vân Thương hội thần bí VIP, lần này cũng là mượn thương đội cùng nhau xuất phát, cùng nàng sắp xỉ như nhau. Yên Vân Thương hội thu hẹp Kim Lăng rất nhiều thương gia, cũng thống kéo rất nhiều ngoại thương sinh ý, trong đó có khoảng cách ngắn cũng có đường dài, khác biệt sinh ý giao cho người khác nhau tới nói, lợi tức chia hoa hồng đều có, cung cấp hàng hóa khoản tiền đều rõ ràng tính tưởng, dàn khung đánh hảo, có trật tự cũng sẽ không loạn, cho dù là Yên Tê Hà sau khi rời đi, lưu lại Kim Lăng thương hội cũng vẫn vận hành tốt đẹp, trong đó có 3 đầu thương lộ cần thông qua Ngọc Môn Quan, một đầu lớn. Đi đi về phía Nam Ly Thảo Nguyên, một đầu thông hướng Bắc Địa Lại Mạc, còn có một đầu nhưng là thông hướng Tây Nam bên cạnh Nam Đường. Nữ tử tên là Mạnh Sơ Tuyết, cũng là Kim Lăng một đại thương giúp nữ nhi, kể từ bị Yên Vân Thương hội sáp nhập, thôn tính sau, nên thương giúp liền phụ trách thống lĩnh trong đó một đầu thương lộ, nguyên bản xem như Tam Lưu Bang hội bọn hắn cũng coi như là bỏ xuống băng đảng thân phận, ôm kinh tế hóa thị trường cải cách, đã biến thành thành công thương nhân nhà. Mạnh Sơ Tuyết ra ra, cũng chính là thương giúp người thành lập là cái người ta võ, hai đời đơn truyền liền một cái tôn nữ, thương nhân nhà lên cao ốc quá nhanh, tầng dưới chót không nữa. Kim Lăng một chỗ lại là không tranh quyền thế, nói màu mỡ cũng màu mỡ, lại so không thể thiên phụ châu, kẻ có tiền không thiếu, ngàn năm thế gia cũng có, quyền quý là quá thiếu đi, leo lên không được môn phiệt thế gia, lại lo lắng tiền tài quá nhiều đưa tới ghen ghét, lao ra tử vô đầu gối, quyết định để cho. Mới có 15 tuổi Mạnh Sơ Tuyết đi đến Độc Cô Thành tìm người thân. Tìm người thân ý niệm là giả, mục đích thực sự, chỉ sợ vẫn là hy vọng có thể để cho Mạnh Sơ Tuyết được thêm kiến thức, đi nam đường tìm cái tuấn kiệt hồi hương. Đại tần bên trong môn phiệt thế gia đều nhiều lắm. Xem trọng môn đăng hộ đối 10 phần trọng yếu, trừ phi có ngạnh thực lực, bằng không rất khó vượt qua giai tầng. Mạnh Sơ Tuyết thuộc về trong nhà giàu có nhưng khuyết thiếu địa vị loại hình, lão gia tử mong muốn là người ở rể, phàm là có chút theo đuổi nam nhân đều sẽ không đáp ứng, tài tử không có trông cậy vào, du hiệp càng là như vậy, phải biết trên đời này 9 thành 9 vũ phu muốn té tại tiên tiên phía trước, trẻ tuổi tiên tiên vũ phu bất luận là đi trong quân vẫn là đi đại thế gia, tông môn tìm cái cung phụ, đều so làm người ở rể tới thoải mái. Thế là, đại tần không được, chỉ có thể đi nam đường. Nam đường tập tục không giống với đại tần, môn phiệt thế gia cũng nhiều. Câu thúc cũng rất ít, cùng phân học thịnh hành, hiệp khách lại còn phong lưu có liên quan. Nếu như nói Đại Tần là tĩnh mịch hồ, hệ thống sinh thái đầy đủ mọi thứ, san sát nối tiếp nhau, như vậy Nam Đường chính là dâng trào sông, tươi sống hữu lực đời đời sóng sau chủ sóng trước. Ngược lại cũng không phải nói, Nam Đường nam nhân tốt so Đại Tần hơn, cũng so Đại Tần dễ câu. Mà là nói, Nam Đường bên trong không coi trọng môn phiệt thế gia giả càng nhiều, chính là làm người ở rể cũng không có gì mất mặt, ly biệt quê hương tới Đại Tần, cũng không có người sẽ cười nhạo. Mạnh Sơ Tuyết cũng không phải không có ưu thế, đừng nhìn nàng mới có 15 tuổi, lại tại nửa năm trước liền leo lên son phấn bảng lợi bình, mặc dù không có xếp vào trước 10 danh chấn thiên hạ, nhưng có thể lên được lợi bình, cũng đã xem như diễm áp quần vương, thô bị vũ phu có thể sinh ra loại này ký hiệu giang nam mỹ nhân chỉ có thể nói là dựng khí quá tốt. Mạnh Sơ Tuyết nội tâm mình cũng là chân thành thích cùng hâm mộ hiệp khách phong lưu, không thân cận kinh thương tính toán phụ thân, càng thân cận múa đao múa kiếm mâu thân cùng tổ phụ, tu vi của nàng không cao, bất quá luyện khí thất trọng, hơn phân nửa không phải chăm học khổ luyện, mà là dựa vào tắm thuốc chờ trợ lực cất cao tiêu chuẩn. Nàng có chủ tâm muốn đi Nam Đường xem thật tốt giang hồ phong cảnh, dọc theo đường đi đều cảm xúc bành trướng, dù là không có từng đi xa nhà, trên đường đi chịu đau khổ cũng không ngang ngược, lòng tràn đầy chất đầy thơ cùng phương xa, trước mắt ăn chút cho lại coi là cái gì. Trong thương đội người đứng đầu, Hồng Lao gia tử cũng là nhiều năm vào Nam gia Bắc lão nhân, làm qua tiêu sư, cũng đến về hưu niên linh, nên trong nhà đùa cháu trai an hưởng tuổi già, đem nhiệm vụ giao cho mình hậu bối, nhưng hắn là trong thương đội tu vi cao nhất một cái, lại là nhìn xem Mạnh Sơ Tuyết lớn lên, giao cho cao lớn thu cảnh hộ vệ không yên lòng, trong lòng tự nhủ đây là cuối cùng một chuyến đi xa nhà. Mắt nhìn lấy Mạnh Sơ Tuyết trướng mắt Bạch công tử, mặt lạnh quay đầu đi, đá bụng ngựa, để cho Bạch Mã tăng tốc bước chân kéo ra điểm khoảng cách. Hồng Lao bất đắc dĩ, tiểu thư vẫn là tuổi còn rất trẻ, thì nộ hiện ra sắc chúng quy dễ dàng đắc tội người, vị này Bạch công tử chắc chắn lai lịch không nhỏ, cũng không biết là không phải đại thế gia môn thiện, bọn hắn loại này tiểu thương giúp nhưng đắc tội không dạy nổi. Bạch Lang lắc đầu biểu thị không ngại, hắn cũng không có hẹp hòi đến cùng sơ trung lên cao trung sinh đấu khí, nếu là đặt ở hiện đại, đã sớm trở tay ban thưởng nàng mấy quyển hoàng cương mật quyển kiếp nạn, nhưng tại cổ đại loại này hợp tình hợp lý còn có thể để cho đối phương phụ huynh vui vẻ ra mặt phương thức xử lý, cũng không tồn tại. Hắn cũng là nhìn về phía vùng đất trước này, Tiền Phương Thiên môn quan đã lờ mờ có thể thấy được, lần trước từ chỗ này đi qua đã rất lâu phía trước, một lần kia là buổi tiếp Tiên Tê Hà cùng nhau tới Kim Lăng. Từ Bạch Lang mở ra giới môn sau đó, thời gian đã qua 2 tháng có thừa. Hắn từ Đế Đô phát động, dựa theo nguyên bản đường đi một đường trở về. Đầu tiên là đi một chuyến Hùng Tư núi, lại không có tìm được Bạch Quân Nhi, nghe nàng có thể là đi Nam Đường hoặc là nơi khác. Tiếp đó trở về Tiên Phụ Châu, nhìn một chút Thiên Hương lâu các thương nghiệp phát triển, cùng Thẩm Khinh Mi Thương Vũ Vi thêm một bước đã định rất nhiều quy tắc chi tiết, dựa theo Yên Tê Hà chuẩn bị, Bạch Lang định ra khế ước hợp đồng cùng Thiên Hương lâu các ký, bảo đảm Tiểu Đào Hồng có thể cấp tốc tiếp quản Yên Vân Thương hội, hơn nữa có thể hướng Thiên Hương lâu các thuê nhân thủ. Nàng ngược lại cũng không lo lắng cho mình thương hội bị Thiên Hương lâu các chiếm đoạt, hồn bốn sản nghiệp trọng yếu quan tâm cổ quyền phân chia, bây giờ nó chín thành đều rơi vào Bạch Lang trong tay, mà xem như người thi hành Tiểu Đào Hồng ngược lại chỉ nắm giữ một thành. Đây cũng là phú bà lưu lại di sản, Bạch Lang dưng dưng nhận lấy. Lại sau đó liền trở về Kim Lăng, tại trong chính mình lao chạch chờ đợi thời gian một tuần, xem cây bi cá. Sau đó đi theo thương đội xuất phát, đi tới Thiên Môn Quan, lại hướng Nam Đường. Chuyến này ngược lại cũng không phải không mục đích gì, tất cả đều là bởi vì giang hồ biến hóa lại giật văn quân thân. Chương 752, Thiên Môn Quan ngoại thông lục thủy. Chương 752, Thiên Môn Quan ngoại thông lục thủy. Cổ đại thế giới, tin tức truyền bá tốc độ chậm chạp, đủ loại ảnh hưởng thường thường phải cần một khoảng thời gian mới có thể truyền bá ra. Giống như là xã hội hiện đại, cách một cái Hải Dương Hiểu Vương phát cái Twitter biểu thị muốn đoạt lại hết thảy, Trung Quốc internet đã bắt đầu ăn mừng à, vì đại hiểu Vương sắp quay về hắn trung thành nhất màu trắng cung điện. Đại Tần Đế Đô một trận chiến dư ba khuyết tán đến toàn bộ nhân gian muốn vực, cũng là sau một tháng chuyện. Nhân bảng, địa bảng đều xảy ra trình độ nhất định biến động, võ bình tại ngắn ngủi trong một tháng liên tục đổi mới tam thiên. Qua trận chiến này, nhất định là thiên hạ chấn động. Giống như một đầm nước động, giống như an phận lâu như vậy Đại Tần giang hồ, lần này theo hoàng quyền tranh đoạt, cấm thành sụp đổ, chính ma đại chiến các loại một loạt đại sự mới bắt đầu gợn sóng lan lộn, nước sông cuộn cuộn, vận đục mơ hồ, nhân tâm tùy theo lưu động. Người khắp thiên hạ cũng không biết bây giờ đã đăng cơ xưng đế nữ đế Triệu Nhã là cái dạng gì nữ tử, dân chúng hay là nên làm sao qua, vì xuống đất bảo hộ vạn tuế vạn vạn tuế liền có thể, cũng chỉ có Bạch Lang tin tưởng giá trị quan của nàng đã dần dần đỏ hóa, dốc hết sức muốn để cho thiên hạ võ học quy về xã tắc, lui về phía sau Đại Tần giang hồ mặc dù sẽ tạm thời bình ổn, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không an ổn quá lâu. Dù sao vị này bệ hạ, nàng muốn tạo phản A Bạch Lang tại Kim Lăng không tiếp tục chờ được nữa, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì chuyện này dư ba ảnh hưởng dẫn đến. Dù sao hắn có một cái người hộ đạo thân phận, đi tới chỗ nào nhất định là thân phận tôn kính. Người hộ đạo sắc phong không có đi qua nghi thức, lại trải qua cả triều văn võ chứng kiến, có danh có thực, thật là không có khả năng từ chối. Cho dù Bạch Lang đã nói không cần, nhưng Phạm Nguyệt Cốc làm sao có thể thu hồi đi, cho cũng đã cho rồi, còn có lui về đạo lý. Không biết có phải hay không là nhai tí âm thầm thụ ý, vẫn là Phạm Nguyệt Cốc bên kia cố ý chào thật chặt. Thế là Bạch Lang vừa mới đến Kim Lăng ngày thứ ba, sáng sớm vừa mở mắt, liền bị tiếng đập cửa đánh thức, mở cửa nhìn lên, là hai vị xa xôi ngàn dặm đuổi theo tới hoàng thất cung phụng, không nói hai lời, ba một cái quỳ một chân xuống đất, bên trái một mực cung kính đưa lên người hộ đạo sắc phong chiếu thư, bên phải trình lên người hộ đạo mới có thể chấp trưởng Phạm Nguyệt Cốc trọng bảo, băng tủy lưu ly đồng tử. Nó nhìn qua giống như là một cái bông hai, có thể đeo bên thai đóa bên trên, dính ra mà không rơi. Hỏi có tác dụng gì, đối phương cũng không nói, chỉ nói là tượng trưng thân phận, đeo sau đó hiển thị rõ tôn quý. Bạch Lang lúc này chửi bậy, cái gì tận hưởng tôn quý, cái đồ chơi này là trang bị sau có thể có miễn khốc vẻ ngoài quan dựng bày ra sao? Truyền kỳ cũng không bằng. Hắn đồng thời cảm thấy quỷ dị, cái đồ chơi này không chừng là cái máy xác định vị trí. Hắn không muốn thu, nhưng đối phương vì không chịu đi. Bạch Lang cố ý đi Thiên Hương lâu các nghe hát, lạnh nhạt thờ ơ bọn hắn, kết quả hai vị này vạn tượng cảnh cao thủ thế mà thật sự vì một ngày thời gian. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy, đi theo còn có nghe nói là lấy từ Cực Thiên băng tẩm tơ cùng băng ngọc hồng liên làm tài liệu, từ Trấn Quốc công chủ tự mình may hợp mà thành quần áo. Bạch Lang trong lòng tự nhủ khả năng này là giả, dù sao mới thời gian ngắn như vậy, Tú Ngọc làm được nhẵn nhụi như vậy theo thừa gì không? Đây chính là hắn chính mình phạm vào thiểu năng trí tuệ, thiên vương cảnh võ giả làm loại sự tình này căn bản là một bữa ăn sáng. Toàn thịnh kỳ Tú Ngọc há lại chỉ có từng đó một cái Đông Phương giáo chủ có thể so sánh, cái kia theo thủa không phải thổi. Không gặp cho nàng trong tên đều có một theo chữ sao? Quần áo, trang bị đều đưa, võ học tự nhiên cũng không có thể thiếu, hết thảy ba quyển tuyệt học cùng một bản công pháp. Bởi vì Bạch Lang không có khả năng đổi công pháp, đối với thai âm chân khí đều không có hứng thú, bộ này Phong Ảnh Nguyệt Linh liền thuộc về hắn cất giữ. Nguy hiểm thật, nếu như không phải tên sách trình tự xảy ra chút sai lầm, bằng không thì hắn thật đúng là nghĩ luyện một chút, xem có thể hay không luyện được cái máy sửa chữa tới. Khác tuyệt học một mực không vào trong mắt của hắn, Bạch Lang đối với võ học đã không có hứng thú, vạn tượng cảnh nhìn tuyệt học cũng giống như cỏ rác, chỉ có thể nói là xem như tham khảo, đối với xung kích lớn vạn tượng cảnh có thể hữu dụng. Đem tất cả đồ vật sau khi nhận lấy, hai người này mới rốt cục hài lòng quyết định cáo lui, trước khi đi còn cố ý đánh giá vài lần định viện, hỏi ý có cần hay không triệu tập công tượng hỗ trợ xây dựng thêm một chút gian phòng, mặc dù trong sân linh khí mười phần, nhưng không quá thích hợp xem như hành cung. Bạch Lang lúc này liền báo nổi đem bọn hắn đá ra ra môn, gian phòng tiểu thế nào, một người nhà trọ 60m đã đủ dùng. Phòng này cũng là chính hắn cải tạo, còn có xả nước buồn cầu đâu. Người trong hoàng cung chẳng lẽ có xả nước buồn cầu bực này cao quý chi vật sao? Hai cái vạn tượng cảnh cao thủ đều không thấy rõ chính mình là thế nào bị đá đi ra, thầm nghĩ người hộ đạo vi vũ, liền hậm hực mà về. Đóng cửa lại, Bạch Lang suy nghĩ hai ngày hai đêm, quyết định sau cùng vẫn là sớm một chút đi ra ngoài dạo chơi. Nếu không chạy, có trời mới biết các nàng có thể hay không đem Trấn Quốc công chủ cũng đóng gói trực tiếp đưa tới. Hiện tại hắn nhìn thấy nữ nhân liền đau đầu, quả quyết lựa chọn mượn cớ du lịch. Du lịch cần chỗ cần đến, hắn chưa nghĩ ra đi chỗ nào, thế là liền sẽ giật văn quân chủ, mở mới giật văn nhiệm vụ. Giật văn đổi mới tại Ngọc Môn quan bên ngoài, cụ thể còn cần thêm một bước nghe ngóng. Hắn theo thương đội thẳng đến Thiên Môn quan, thời gian sử dụng hơn 20 ngày. Cùng Mạnh Sơ Tuyết đụng tới chỉ là vận thế cho phép, hắn cũng qua tương đối lời bùng, chính mình hạ trại chính mình sinh hoạt, ngẫu nhiên còn tại đi ngang qua thành thị bên trong nghỉ cái 1-2 ngày, sau đó lại đổi tới, dạng này du lịch thức cách làm, tại có chuyện quan trọng trong người thương đội xem ra, đơn giản cưỡi ngựa xem hoa, bởi vậy rất không lấy vui. Bạch Lang cũng lười đối với cổ nhân giảng giải cái gì là tự do đi đối với gian khổ đinh ốc nhóm tới nói, một hồi nói đi là đi lữ hành liền cờ mở nở chính là thơ cùng phương xa, hắn giống như là tật phong kiếm hảo, chú định chỉ có thể tự mình quái hoạt. Thiên Môn quan đến, nó rất phong độ, khí phái thậm chí không giống là biên quan. Thiên Môn quan, Ngọc Môn quan, Nhạn Môn quan, danh xưng đại tần tam đại biên quan, mà trong đó Ngọc Môn quan cùng Nhạn Môn quan cũng là suy yếu, duy chỉ có Thiên Môn quan khác biệt, nó là thương nhân đi ra ngoài làm ăn yếu đạo, thương nhân nhiều, kinh tế di động nhiều, tự nhiên là có tiền, hơn nữa mỗi lần thương đội nhập quan lúc cung cấp một bút có giá trị không nhỏ thuế quan cũng làm cho nơi đây trở nên hết sức phồn hoa, đồng dạng cũng nên đón giá hàng lên nhanh. Thiên Môn quan nội người tần chiếm không đến 6 thành, tiếp cận một nửa cũng là nước khác người, nơi đây thương vụ bầu không khí nồng đậm, ít đi rất nhiều túc sát khí tức, cũng bởi vậy rất nhiều tiểu thương cũng biết lựa chọn không xuất quan, ngay ở chỗ này phiên chợ làm ăn, nhưng cần giao nạp ngoài định mức thương thuế, cho nên xuất quan thương đội ngược lại chiếm số nhiều, thật sớm liền xếp thành một hàng dài, thế là đội ngũ hạ trại, ở ngoài thành nghỉ ngơi, sáng mai sáng sớm một lần nữa. Nhập quan. Qua hải bốn là một kiện chuyện phiền toái, cần tra duyệt cùng kiểm kê, tự mình buôn bán muối và sắt là trọng tội. Hơn nữa thời đại phong kiến biên cương quan lại cũng rất khó có thể nói làm nhiều sạch, lấy tiền đi quan hệ chen ngang cũng là chuyện tất nhiên, không muốn sử dụng sức mạnh đồng tiền chen ngang, vậy thì từ từ xếp hàng chậm rãi chờ. Thậm chí đưa tiền cũng có thể là cần xếp hàng, cùng bị hội viên chuyên trúc quảng cáo cùng vượt mức quy định trịa hạt là không sai biệt lắm xáo lộ, tiền vĩnh viễn cho không đủ. Ứng phó đại nhân vật, còn phải nhìn tiểu nhân vật, Diêm Vương hào trốn, tiểu quỷ khó chơi. Đơn giản là tiếp tục rủi ro. Người bình thường muốn qua hải so thương đội dễ dàng, nhưng cũng cần tiếp nhận nhất định kiểm tra, Bạch Lang đi theo thương đội, cũng không cần chuẩn bị qua hải chứng tử, tự nhiên chỉ cần nghĩ tới quan, cũng không người dám ngăn hắn, chỉ cần bả Thiên Môn đóng thủ tướng kêu đi ra, đối phương nhìn một chút liền phải tại chỗ bỏ đi, bởi vì người hộ đạo tại Đại Tần có tiền trảm hậu tấu đặc quyền, trừ phi là cùng Bắc Lạc Sư Môn một dạng mánh nam, bằng không không đến Thiên Vương cảnh đều phải cân nhắc một chút mà phải sợ chọc nổi toàn bộ Phạm Nguyệt Cốc cùng người hộ đạo. Bạch Lang ngồi ở trên lưng ngựa, suy nghĩ chính mình vừa mới tới gần Thiên Môn quan, tiếp đó thủ tướng mang theo mấy trăm binh sĩ tới tại chỗ xuống ngựa cúi đầu tới bái Long Vương tinh tiết, đáy lòng mừng thầm đồng thời cũng muốn thích hợp lộ ra khinh thường biểu lộ, âm thầm bác bỏ lấy loại này trang bức đánh mặt thực sự là thấp kém. Chính mình loại này thoát ly cấp thấp thú vị người sao có thể làm như thế, cỡ nào thấp kém. Cất chứa. Hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, lấy ra so tay một chút là không thể nào, hơn nữa ra Thiên Môn quan, người hộ đạo tên tuổi ngược lại sẽ trở thành cả tay, bao nhiêu giang hồ hào hán, hắc bảng cự phách đều nghĩ giết cái người hộ đạo danh dương thiên hạ. Nghĩ tới đây, Bạch Lang không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, thế giới này không thiếu khuyết đá mài đao, chính mình hai tháng rất không như thế nào chuyển động, cơ thể có chút dị xét, rất muốn giết cái Thiên Vương tới trợ trợ hứng, nếu không thì tiện thể đi tìm hắc bảng trước 10 suối quẩy. Lúc này truyền đến một hồi binh binh bàng bàng tiếng đánh nhau. Hắn ánh mắt liếc nhìn một bên, cho dù là tại biên quan vị trí cũng có đường bên cạnh lôi đài, tùy thời cung cấp những thứ này nhiệt huyết sông lên đầu du hiệp tán dũng nhóm phát tiết nhiều hơn tinh lực, chỉ cần không nháo chết người, không nhiều dân, cái kia vấn đề tự nhiên là không lớn. Ngược lại là Mạnh Sơ Tuyết nhìn mà trợn tròn mắt, hai cái nội thiên địa viên mãn võ giả dưới cái nhìn của nàng cũng coi như là giang hồ tam lưu trình độ, hai tên võ giả, một cái là Thảo Nguyên Liều Lĩnh, dùng chính là Lang Nha Truy, một cái khác là Nam Đường Kiếm Khách, dùng chính là Quân Tử Kiếm, song phương giao phong mười mấy cái hiệp, vây quanh một vòng người nhao nhao hò hét gọi tốt, vỗ tay, cũng không rõ ràng có phải hay không thuê tới kẻ lừa gạt. Nàng xem chừng mấy lần, vậy mà cũng đi theo vỗ tay mấy lần, trên lôi đài người đánh càng hăng say. Một bên Hồng lão nhìn xem lắc đầu liên tục, những thứ này chủ nghĩa hình thức dễ nhìn, đánh cũng chỉ là biểu diễn, xem như lẫn lộn giá trị bản thân, có thể là hy vọng đi ngang qua thương đội nhà giàu sang, vừa y sau, thu làm hộ vệ, mở lương cao, nếu như bị nhà giàu tiểu thư coi trọng, kia liền càng là đi vận khí tốt. Phú bà đi, cơm chùa đi, thời đại nào cũng muốn, bằng không Tiêu Sơn làm sao lại nổi danh như vậy. Mạnh Sơ Tuyết đi Nam Đường cũng cho là mình là đi nhờ vả thân thích, không có nghĩ sâu vào, nhưng Hồng lão là không thể nào để cho khoản này đầu tư đập trong nước. Hắn nói hết lời hai câu, xem như đem Mạnh Sơ Tuyết quy nhủ, thương đội tiếp tục hướng phía trước. Bạch Lang nhìn xem cảm thấy thú vị, một đoạn thanh sắc từ hắn trong tay áo nhô ra một nửa đầu, nhìn ra phía ngoài, nhưng rất nhanh bị hắn giữ chặt cái đuôi túm trở về. Tiểu Thanh bất mãn cắn một cái ngón tay của hắn, Bạch Lang bất đắc dĩ, không thấy Mạnh Sơ Tuyết theo dõi hắn sao? Hắn bị nhìn mấy lần, không được tự nhiên hỏi, ngươi nhìn gì? Mạnh Sơ Tuyết hừ lạnh, nàng cũng cảm thấy chính mình là nhìn lầm rồi, chỉ cảm thấy hắn là tay áo phía dưới ẩn giấu cổ quái gì đồ vật, nhưng lại không muốn cùng hắn nói chuyện, liền ngăn chặn lòng hiếu kỳ, tiếp tục đưa ánh mắt về phía nàng mười mấy năm đều không thấy qua mới mẻ nhân sự vật bên trên. Bạch Lang cũng vui vẻ không cần đi chọc giận nàng chú ý, gia thiên môn quan, Nam Đường chi địa cũng là hắn đi qua đường, cũng không nên quá quen thuộc, đến lúc đó nhất định sẽ đi một chuyến Độc Cô Thành cùng Bạch Đế Thành, quen thuộc người nhiều đều lưu lại Nam Đường, bạn bè cũng có, địch nhân cũng có, dùng một câu cách ngôn tới nói, thực sự là nhớ các ngươi muốn chết. Một lời hai ý nghĩa, ngài tế phẩm. Thương đội chờ lấy xuất quan, mà tại quan ngoại trăm dặm. Đi về phía nam, thảo nguyên kỵ binh 500, xếp hàng khoác ngày mà đi, trên cỏ ưng bay, có một hung lệ nam tử đạp ưng mà qua. Hướng về bắc, Lưu Sa Phong Chu 17, hoang mạc tội phạm mồ hôi đầm địa, Sa đạo đầu mục hô quát không ngừng, lại đối với trên thuyền hắc bảo nhân tất cung tất kính. Hướng tây, 15 tên du hiệp đeo kiếm có lưỡi đao, bay vó đạp bích thủy, bảo vệ trung tâm một, mang tử phối thanh, bên hông song kiếm. Cuối cùng là phương đông, thương đội ung dung đứng xếp hàng, thanh niên áo trắng đùa trong tay áo thanh long, quên cả trời đất. Thứ phương nhân mã cùng nhau chạy về phía Lục Thủy trấn. Chương 753, Dật Văn chương 753, Dật Văn ra Ngọc Môn quan có 3 con đường có thể đi, hoặc là xâm nhập Thảo Nguyên, hoặc là chuyển đi Đại Mạc Tầm Bảo, hoặc là mượn đường đi Nam Đường. Thảo Nguyên, Hoa Mạc, biên tái, tạo thành ước chừng khoảng 300 dặm không người khai quản khu vực, không cách nào trị, không quy định, hỗn loạn không chịu nổi, nhưng lại tràn ngập kỳ ngộ. Bất luận là đến từ Hoang Mạc hoặc Tây vực dị nhân, hoặc đến từ Trung Nguyên võ giả, hay là đến từ Thảo Nguyên dũng sĩ, rất nhiều người tính toán ở đây một đêm trở giàu, giành danh tiếng quyền lợi tài phú. Cũng đồng dạng có vô số người ở đây mệnh tang hoàn toàn, sau khi chết chỉ còn lại một nắm đất mà biết, mỗi ngày đều sẽ chết mấy chục hơn trăm người, chính là có thương nhân, chính là có cường đạo, vũ lực cường hành giả cũng có thể hoành hành không sợ, nhưng cũng sẽ không ở lâu. Ở đây có lẽ chất béo rất nhiều, nhưng không có bất kỳ người nào sẽ tính toán ở đây trưởng quản trật tự, bởi vì quá mẫn cảm. Tại mẫn cảm khu vực làm loạn, bất luận là lâm trận mới mài gươm vẫn là đầu nguồn nước chảy, đục nhiều, dù sao cũng phải bịu ra chút gì. Ở mảnh này khu vực, chỉ có một khối coi như yên ổn thị trấn, kêu là Lục Thủy. Đến từ các nơi thương nhân phần lớn đều biết lựa chọn ở chỗ này dỡ hàng làm ăn. Thời đại này làm ăn, đơn giản chính là vừa đi vừa về đầu cơ trục lợi hàng hóa kiếm tiền cùng trên lệnh giá, dùng tra diệp cùng đồ sứ, tơ lụa đổi lấy thương phẩm khác vật thật, rất ít trực tiếp bên trên vàng bạc, bởi vì quá nhiều tiền tài rất dễ dàng liền bị để mắt tới. Đi Lục Thủy trấn trên đường, chỉ là chuyện mới mẻ liền thấy ba lên. Cùng một chỗ là một đám mã phỉ đang vây quanh một cái cỡ nhỏ thương đội đánh gãy chuyển nhi, không có hại người ý niệm, đi dạo tầm vài vòng, dường như là dự định thu chút tiền qua đường. Cùng một chỗ là tái ngoại một đám dị nhân cùng một cái khác nhóm người lên xung đột, rút đao trực tiếp chém giết, hơn 30 người giết thành một đoàn, thậm chí chiếm thương đạo, cuối cùng cùng một chỗ dường như là tranh đoạt bí tịch, lần này xuất hiện giang hồ hảo thủ tương đối nhiều, một đám người bị giết. Tiên Tiên, cái này Tiên Tiên võ giả mắt thấy đối phương người đông thế mạnh, lựa chọn đem bí tịch lưu lại, bay đầu bỏ chạy, tiếp đó vây giết người liền bắt đầu nội chiến, thậm chí xuất hiện một cái tên chẳng cảnh. Có người cướp được bí tịch không chỉ không có chạy mau, ngược lại tại chỗ cười to, giơ lên trong tay bí tịch, cười lớn nói đến tay. Tiếp đó liền bị hắn khác cha khác mẹ thân huynh đệ từ phía sau lưng hoa lệ đâm lưng, lúc này chết không nhắm mắt. Dùng vong du lời mà nói, vậy đại khái chính là cướp tiêu, ba phái tờ cờ cùng với giã ngoại cướp bột rơi xuống vật. Chửi bậy về chửi bậy, tàn nhẫn cũng là thật vậy tàn nhẫn, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, giết người cướp của, toàn bộ biên tái đều sống trở thành vong du người trời thế giới quan. Mạnh Sơ Tuyết lần này cũng không nhìn nổi, dù sao một đao đâm đi vào rút ra, rất nhiều chất lỏng bắn ra, người cùng cá chết giống như nhảy nhót hai cái liền không có, có người chết cùng bị đi đôi tôn hùng tựa như. Đối với không có xuất các cũng không bộc lộ nữ hài mà nói quá kích động trái tim, như hoa như ngọc dọa trở thành chim sợ cảnh cong, sắc mặt trắng bệnh, uống nước đều tại buồn nôn, Lệnh Bạch Lang không khỏi nghĩ đến rất nhiều trong y học đại học, ác thú vị đạo sư lần thứ nhất mang theo. Học sinh bái kiến đại thể lão sư chẳng cảnh. Thực tế tiếp xúc phía trước, có thể sẽ đối với giang hồ sinh ra rất nhiều huyễn tưởng, trên thực tế nó cũng không phải lãng mạn như vậy. Liên giống với bác sĩ phẫu thuật cũng không phải cùng trong tưởng tượng một dạng tinh thần sáng láng anh tư bộ phát phảng phất đánh đàn dương cầm giống như làm giải phẫu, ngược lại là như dẫm trên băng mỏng, chỉ sợ một cái run tay, điểm sinh mệnh của bệnh nhân liền sẽ giống như nến tàn trong gió giống như tàn lụi, tinh thần áp lực trực tiếp kéo căng. Tiên y nộ mã, kiếm khách phong lưu, phần này lãng mạn cố nhiên là giang hồ một bộ phận, nhưng chỉ thuộc về số ít người, mà huyết tinh hoang man, lợi ích trên hết ghê tởm mới là giang hồ thảo mãng lục lâm nhóm chân thực khắc họa, cả đám đều tim vô cùng, một ít có chút danh vọng cao thủ không thiếu đều chết tại ám sát, bị xuống thuốc sổ, đang đi vê đút cờ thỏa thích lúc phun trào, bị một đao đâm xuyên, trực tiếp từ cái mông quấn tới thận. Không có người nào tại trước khi động thủ còn có thể lưỡi nở hoa sen nói mấy ngàn chữ nửa văn bất cổ nói nhảm, có thể động thủ tại sao phải nói nhảm, thế là một lời không hợp bắt đầu đấu dao găm, dã man giống như học sinh cấp 2, trên thực tế thời đại này phần lớn giang hồ thảo mãng còn không bằng học sinh cấp 2 hiểu được đạo lý nhiều. Mạnh Sơ Tuyết lần thứ nhất thấy được giang hồ tầng dưới chót dãy rủa, cái này cùng nàng nghĩ rõ ràng không quá nhất trí, trong lúc nhất thời liền nhìn phong cảnh hứng thú đều dập tắt, cả người hiểu xịu tại trên lưng ngựa, vô tình đánh mổ. Giang Nam mềm mại đóa hoa tất nhiên là chịu không được giang hồ gió tanh mưa máu. Hồng lão gia tử nhìn xem đau lòng, nhưng lại không có an ủi hài câu, đáy lòng của hắn tin tưởng, không trải qua những sự tình này, ôm quá cao tưởng niệm đi nam đường, nói chung sẽ ngã thảm hại hơn, chỉ cần đè thấp tâm lý mong muốn, mới không để quá mức thất vọng. Bạch Lang đối với cái này cũng biểu thị 10 phần đồng ý, cái này cũng là trong giang hồ nằm ngựa học, cổ kim có chút đạo lý từ trước đến nay là chung. Có lẽ hắn cũng tương đối vui lòng nhìn thấy cậu nhà giàu ăn quả đắng à, thị tỉnh tiểu dân cười trên nỗi đau của người khác cũng là chung. Ngươi nhìn, cô gái khả ái như vậy, bị một quyền đánh lên đi, hẳn là sẽ khóc rất lâu a, đi đến Lục Thủy trấn còn có mấy đạo nan quan, phiền phái lớn nhất chính là Mã Phỉ. Thương đội đi thật nhiều lần thương đạo, tự nhiên cũng cùng phụ cận tương đối lớn Mã Phỉ bang phái có giao tình, Hồng lão đi lên chủ động thương lượng, chuẩn bị xong phí qua đường dùng, đối phương lại nói lui về phía sau phải để cao ba thành. Bởi vì đương gia đổi người rồi, Hồng lão bất đắc dĩ vẫn là lấy thêm ba thành, hắn lòng dạ biết rõ bọn này Mã Phỉ đầu mục cơ hội là một năm đổi một lần, Mã Phỉ cũng đồng dạng nội quyền, hơn nữa thường thường nhậm chức đầu mục sẽ không bị rơi tại trên đèn đường, mà là trực tiếp chặt cho ăn, hắn trong lòng tự nhủ chờ sau đó một cái năm tháng liền không thể đi đường này, phải đổi một đầu kiếm ăn đi, đủ loại tính toán không khó coi, chờ ngày nào hơi nước rút thành lại chướng cái 10.000 trò chơi xưởng cùng phát hành thương có chạy hay không. Bạch Lang cũng cùng Hồng lão nói chuyện mở, hắn ban sơ cũng là tới như vậy, mới đầu qua cũng là giật gấu ba bay. Mới đầu không hiểu được tính toán tỉ mỉ, mỗi ngày mở mắt ra liền phải suy xét hôm nay như thế nào dễ điểm tiêu vặt, vàng bạc chi vật rất tục khí, nhưng toàn thế giới cũng là tục nhân. Đến Lục Thủy trấn, Bạch Lang nhìn xem mảnh này phong cảnh, cảm thấy có chút hoài niệm, Lục Thủy trấn cảnh sắc là nhất tuyệt cảnh, phương xa có đại mạc, chỗ gần là ốc đảo, cỏ trắng chơi đùa lục thủy cạn, xa châu tịch mịch cô yên dài. Mà là nơi tốt, người cũng không nhất định là nhiều người tốt. Mới vừa tiến vào thị trấn, thương đội còn chưa kịp dừng hẳn, liền nghe được có người hò hét lấy xa đạo tới xa đạo tới. Hồng gia gia, cái gì là xa đạo? Mạnh Sơ Tuyết kỳ quái hỏi. Là phía bắc trong hoang mạc lưu sa đạo phỉ, nhanh nhẹn dũng mãnh rất nhiều, giết người cướp của việc gác bất tận. Là trong sa mạc một phương bá chủ, không biết lần này tới là cái nào một đường. Hồng lão lập tức đắp lên cho Mạnh Sơ Tuyết che đầu, tiểu thư xinh đẹp mắt, nhớ lấy, không thể bị bọn hắn trông thấy, bằng không kết quả khó khăn nghĩ. Bạch Lang mắt thấy một đoàn sa đạo vào Lục Thủy trấn, nhân số ước chừng hơn 50, sa đạo thường dùng tọa kỵ không phải ngựa, mà là phong trù, tại bắc mạc bên ngoài địa hình không có cách nào dùng, xuống đất sau thường dùng tọa kỵ vẫn là lạc đà chiếm đa số, bọn này đạo phỉ cơ hồ cũng là mãnh nam chẳng hán, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Làn da ngăm đen, quanh năm tại dưới thái dương hoạt động, trên thân còn có bỏng nắng vết tích. Sa đạo đại bản doanh tại Bắc Mạc, đi tới Lục Thủy đương nhiên cũng là làm ăn, có đám người hô to, đơn giản cũng là để cho các thương nhân chú ý, dù sao có chút tính người cách đắc liệt, cái gì cũng không dám, nhìn hai mắt là có thể đem đối phương nhìn thấy vô bàn lên, như ổ bệ ý hoa, cái gì cũng không làm đại chiêu tụ lực hay ngay tại soạt 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 trướng, tùy thời tùy chỗ nguyên thủy nổi giận, đối với loại này bệnh tâm thần, biện pháp tốt nhất chính là cách xa một chút. Sa đạo đội cũng không có toàn bộ vào trấn, mà là chỉ có không đến 10 người tiến vào thị trấn. Những người khác ở lại bên ngoài, tùy tiện vẽ lên một chỗ, thành thành thật thật đợi, không có hỏng vi củ của nơi này. Sa đạo đầu lĩnh hạ giọng, tất cung tất kính nói, đại nhân, chỗ này chính là Lục Thủy trấn. Ân dưới hắc bảo nâng lên một cái tay, truyền đến tiếng vang trầm trầm, ta cho các ngươi thời gian một ngày nghe ngóng tin tức. Là, nhớ kỹ, chỉ có một ngày, nếu như không nghe được, ta liền bắt đầu giết người. Dưới hắc bảo âm thanh lạnh lẽo như sắt thép đánh, giết đến tìm ra mới thôi. Sa đạo mồ hôi rơi như mưa, đội vàng xưng là, đưa đi cụt một tay hắc bảo nhân sau, quay đầu nhìn chằm chằm nhà mình thuộc hạ. Giữ tận nói, đều cho lão tử đi tìm. Bằng không lão tử rơi đầu phía trước, các ngươi đều phải chôn cùng. Trên thảo nguyên, 500 kỵ binh lao vụt. Cười ưng nam tử chú ý tới phía dưới động tĩnh hơi trì hoãn, hắn hạ thấp độ cao, thần tuấn hắc ưng rơi trên mặt đất, kỵ binh nhao nhao dừng lại bước chân. Các ngươi đi trước Lục Thủy trấn. Hình dạng giống như hung điểu một dạng nam tử có lăng lệ mày kiếm cùng mũi ưng, ngón tay trà sát góc áo của mình, lòng dạ bên trong lộ ra khốc liệt, sớm mở cho ta lộ, ai dám ngăn cản liền giết. 500 kỵ binh tiếp tục bước đầu, cười ưng nam tử nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức. Lục Thủy trấn có hắc bảng cao thủ, phải làm điểm chuẩn bị, Bồ Tát tâm can phải không ít người muốn nếm thử. Một chỗ khác trên quan đạo, du hiệp nhóm đeo kiếm cong đao, dùng ngựa phi nhanh. Đường đi còn có nửa ngày, không cần nghỉ ngơi, tiếp tục gấp rút lên đường. Chạy chết mã liền ném đi không cần phải để ý đến. Phủ chủ bệnh tình không dung trì hoãn. Phía trước chợt thêm ra một đám nhân mã, là nhóm Mã Phỉ. Du hiệp nhóm nhao nhao nhìn hằm hằm, đang muốn rút kiếm, người cầm đầu vỗ ngựa bài, lăng không xách thân, cầm song kiếm, ngón tay nhập lại một điểm, từ điện thanh xương ra khỏi vỏ, hai đạo kiếm mang lướt qua, mấy chục mét cách vút qua, một lần nữa trở xuống lưng ngựa, ngự kiếm trở vào bao. Mấy chục mã phỉ đầu một nơi thân một nẻo, người đi đường mà qua, như không có gì. Thiên hạ kiếm đạo hai phần, đại tần có Thái Bạch kiếm phái cầm kiếm đạo người cầm đầu, nam đường có quân kiếm bốn phủ Mai Lan Trúc Cúc. Lục Thủy trấn, theo thương đội đi tới khách sạn nghỉ chân. Bạch Lang ở một mình một gian phòng hào hạng, tiện tay ấn mở lần này được biết. Đã đến Lục Thủy trấn, mở khóa giai đoạn tiếp theo giật văn đương thời có Phật sống Bồ Tát, từ bi cứu nghi ngờ, độ vô số người có được tương trợ, bách bệnh bất xâm, tàn tật đều phục, nắp hoàn hảo như lúc ban đầu nay Bồ Tát đến Lục Thủy. Gặp chi nhưng phải phúc duyên, nhưng kẻ ham muốn rất nhiều, chính là lòng dạ Bồ Tát, cũng là bể khổ độ khó toàn bộ ghi chú, một bộ Phật sống tâm địa, giá trị bao nhiêu, bù đắp được một khóa lương tâm sao, Phật sống Bồ Tát, lòng dạ Bồ. Tát Bạch Lang ngón tay gõ bàn, không hiểu rõ có ý tứ gì, tại. vì cái gì làm câu đấu người. Lục Thủy bên ngoài, cỏ trắng trong đám, một bóng người từ trong đi ra, bước chân tập tễnh, nhẹ nhàng vuốt ve cỏ trắng lông vũ, nàng xem xong chân trời phong cảnh, thẳng hướng Lục Thủy trấn. Chương 754, bánh bao chương 754, bánh bao Bạch Lang ra ngoài phòng, gặp được Hồng Lao gia tử, hắn đứng ở trong hành lang, trong tay nâng đồ ăn, đang dùng ngân châm cùng công đũa từ thử động, quay đầu chú ý tới Bạch Lang, lộ ra thiện ý nở nụ cười. Giang hồ giả, nhát gan. Tiên Tiên cũng không quá sợ độc, có thể áp chế ở, nhưng mà Mạnh tiểu thư sợ là không được. Bạch Lang gật đầu biểu thị đồng ý, thế giới này giỏi dùng độc võ giả kỳ thực rất ít, chủ yếu là bởi vì võ giả thể phách quá mạnh, rất khó bị độc chết, trừ phi là hồn huyết tiêu các loại khó giải kịch độc. Cái này Lục Thủy trấn không quá an phận, Bạch công tử là muốn đi ra ngoài sao? Lão gia tử dặn dò, một người đi ra ngoài không an toàn, nhưng phải cẩn thận một chút, qua giờ tí liền trở lại a, bằng không chủ quán cũng sẽ không mở cửa. Tiểu tử nhớ. Bạch Lang lễ phép nói, cũng chính là ra ngoài đi hai vòng, ngược lại cũng sẽ không quá lâu. Hồng lão nhìn qua thanh niên đi xa, đẩy cửa phòng ra, đem nửa nóng đồ ăn đặt ở trên mặt bàn. Mạnh Sơ Tuyết ngồi ở bên cửa sổ nhìn xem chân trời trời chiều, rất có vài phần dầu dị không vui, nàng xem mắt đồ ăn, chậm chạp không nhúc nhích đũa. "Tiểu thư, nơi này mùi vị thức ăn kỳ thực không tệ, cái này nướng thịt dê cũng là nhất tuyệt." "Ta không thấy ngon miệng." Mạnh Sơ Tuyết hơi hơi che miệng, sắc mặt tái nhợt, ban ngày nhìn thấy những cái kia, quá nhưng nên ăn vẫn là phải ăn chút, bằng không không còn khí lực. Hồng Lao nói, "Thương đội sau đó sẽ đi tiếp tục đi về phía Nam Đường đi, ở chỗ này dừng lại một ngày rưỡi thời gian, trước tiên nhịn một chút a, đến Nam Đường, tình huống sẽ tốt hơn nhiều, không có loại này giết người lung tung chuyện." "Ừm." Nàng tính chất vẫn không cao, chỉ là buồn bực khí hỏi, "Hồng gia gia, trên giang hồ, người chết là không phải rất thường gặp chuyện a?" "Ai?" Hồng Lao thở dài một tiếng, "Ta quá khứ có 7 cái cùng một chỗ lưu lạc giang hồ huynh đệ, kết quả lại chỉ có Mạnh đại ca một cái còn gắn ở, giang hồ này vào Nam ra Bắc, chết cá nhân là quá dễ dàng, tùy tiện giết, tìm xó xỉnh âm u ném một cái, thậm chí không cần chôn." Tiểu thư nghĩ thanh sam phong lưu, đi qua chúng ta cũng nghĩ qua, cũng hy vọng mình có thể trở thành người như vậy, còn lấy quan nội thất hiệp tên tuổi, kết quả tên tuổi không có đánh đi ra, huynh đệ liền chết chỉ còn lại gần một nửa. Cho nên cũng là giả sao? Mạnh Sơ Tuyết nặng nề đạo. Ngược lại cũng không phải, ta đã từng thấy qua nhân bảng cao thủ, tại Nam Đường Hồng Lao thấp giọng nói, đại khái là mấy năm trước chuyện a. Là Độc Cô Thành một trận chiến, thiên hạ chấn động, võ bình liệt tên, nhân bảng thứ 3 sát phía trước Độc Cô Thành, quả nhiên là Bạch Tỷ Phong Lưu, một kiếm trạng thiên môn, nhân bảng giết thiên vương, có thể so sánh những cái kia chủ nghĩa hình thức dễ nhìn kiếm khách mạnh rất rất nhiều. Hồng Lao từ đáy lòng cảm thán, cho nên tiểu thư, thật nhân vật Phong Lưu cũng là có, ngài nếu là muốn nhìn, lần này cũng chắc chắn có thể thấy được, nếu là để ý không ngại cân nhắc chọn cái như ý Lang Quân. Mạnh Sơ Tuyết còn đắm chìm tại trước đây nói tới, đột nhiên bị nhắc lên như vậy, mặt đỏ nói, Hồng gia lão không xấu hổ, nói cái gì đó. Ta mới 15 tuổi, nói những thứ này quá sớm một chút cũng sắp đến rồi nói chuyện cưới gả tuổi tác, sớm một chút gặp phải, bồi dưỡng cảm tình cuối cùng không tệ. Hồng lão cười dẫn đạo chủ đề, tiểu thư người đẹp thiệt tâm, chắc chắn có thể tìm dễ hiền, nhìn một chút giang hồ này chỗ cao phong cảnh. Bạch Lang rời từ lâu, trong tay áo thanh long bơi tới hắn quần áo phía dưới, từ cổ áo nhô ra một cái đầu tới. Xem như có thể thấu khẩu khí. Thanh long cơ đầu, ta đói, muốn ăn dễ đâm, muốn ăn thịt thịt. Trong từ ác tâm tâm. Bạch Lang cười mắng, đừng nặn lấy cuống họng nói chuyện. Quay người hướng đi một gian cửa hàng bánh bao, nói câu, tới một lồng bánh bao. Mở tiệm chính là một cái tây vực dị nhân, lỗ hai mũi dài cao thẳng, trên cổ có lân phiến, mắt nhìn Bạch Lang, chỗ này bán không phải phổ thông bánh bao. Bánh bao này bên trong lớp cao quý trứng luộc nước trà vẫn là cây thơm. Bạch Lang hiếu kỳ, phải thêm tiền. Không phải. Dị nhân nghe răng nở nụ cười, răng sắc bén rất nhiều, nơi này là bánh bao nhân thịt người phô. Lời vừa nói ra, bốn phía người đi đi lại lại nhóm nhau nhau quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt, có chút dân bản xứ nhìn về phía Bạch Lang, muốn nhìn một chút thanh niên áo trắng này như thế nào trả lời chắc chắn. Có đảm lược tại Lục Thủy trấn đi một mình người bên ngoài rất ít, kết bạn đồng hành mới không dễ dàng bị để mắt tới, một thân một mình đi nhất định sẽ bị làm khó dễ. Bạch Lang sờ lên cằm ngẫm nghĩ phút chốc, hắn hỏi, "Ăn ngon không?" Lần này kinh ngạc đến phiên những người khác, dị nhân lão bản khẽ giật mình, đây chính là thịt người. "Đúng a, ăn ngon không?" Bạch Lang hiếu kỳ, "Ta còn không có ăn qua thịt người đâu. Người bình thường cũng sẽ không ăn thịt người a, cũng không phải Tần Xuyên Đức Lý Kỳ." Những người đi đường lập tức cũng không nhìn, thì ra cũng là bệnh tâm thần. Lão bản khẽ miệng co giật, nhưng Bạch Lang tiếp tục truy vấn, mùi vị gì? Ngọt chua khổ. Ngươi gặm chính ngươi một ngụm chẳng phải sẽ biết. Lão bản bố thớt. Vậy không được, ta sợ đau. Bạch Lang nhíu mày, ngươi vẫn là cho ta tới mấy người bánh bao thịt ta nhớ kỹ, muốn tinh tế cắt làm thịt thái. Ta chỗ này không thịt người bánh bao, chỉ có thịt dê thịt heo nhân bánh. Lão bản không chống nổi, hét lên. Bên ngoài thi thể nhiều như vậy, tùy tiện nhặt một hai cỗ trở về không được hay sao? Bạch Lang không buông tha, một ngày nhặt 10 tấn cỗ, rất khó sao? Người bánh bao thịt lão bản đang muốn trừng mắt. Đừng nóng giận đi, chỉ đùa một chút. Bạch Lang buông tay, đây không phải ngươi cần phải hù dọa người. Tới điểm bánh bao a. Hắn thả xuống một hạt bạc vụn, dị nhân lão bản đem bánh bao dùng bao lá sen bên trên đưa tới, thần sắc không vui. Bạch Lang lấy ra một cái bánh bao, cắn một cái, nước gì ra? Hương vị không đúng. Hắn phun ra bánh bao, nhìn về phía trong tay bánh bao nhân bánh bao bên trong còn cất giấu một cái móng tay. Lúc này hắn nghe được có người cùng tiếu, bất luận là cửa hàng lão bản vẫn là đám người bên cạnh cũng bắt đầu cười ha ha, phình bụng cười to, cười ngắt ngẽo. Tiểu tử này quả nhiên bị lừa rồi. Một cái độc nhãn tráng hán ôm bụng dập chân, đó là thật bánh bao nhân thịt người a, ha 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 ha. Cửa hàng lão bản bụ mặt, lộ ra cổ quái mà vặn mèo biểu lộ, thịt dê bánh bao cũng không có tiện nghi như vậy, ngược lại là thi thể tùy thời đều có thể nhặt. Bạch Lang trầm mặc luốt luốt mi tâm. Hắn muốn là hướng về phía chỗ không thể nói là nhiều quen thuộc, ngược lại là quên đi biên tái hoang man cùng dã man. Mặc dù không có nuốt xuống, thế nhưng loại chua xót hương vị vẫn là lưu lại tại trong miệng, thật lâu tán không mở. Hắn đứng bước bất động, nghiêng đi ánh mắt nhìn về phía bọn này Tây vực dị nhân, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Dị nhân nhóm tiếng cười thỉnh thoảng, bọn này vốn là Tây vực tiểu quốc người, thuộc về trong khe hẹp cầu sinh tồn dị loại, cho tới nay cũng là báo đoàn cầu sinh tồn. Nhìn thấy tiệm bánh bao lão bản bị gặp nạn, khắp phụ cận mấy nhà cửa hàng cùng trong góc một ít dị nhân cũng đi theo thần tới, ô ương ương 20-30 người. "Tiểu tử, khuyên ngươi đừng sinh sự." Cửa hàng bánh bao lão bản chính mình cầm qua bánh bao nhân thịt người gặm một cái, răng chảy mỡ, "Ta ở chỗ này làm ăn hơn 7 năm, phải biết thịt người này bánh bao cũng không ít người ưa thích, tài liệu cũng là từ tái ngoại chỗ trở về, đều tính toán mới mẻ, giá cả cũng không đắt. Chính ngươi không hiểu quy củ, không thất thời, mua lầm cũng đừng nghĩ đến cầm ta chút giận, hơn nữa ta đã sớm nhắc nhở ngươi qua, đây là bánh bao nhân thịt người, chính ngươi cũng nghĩ nếm thử là mùi vị gì." Hắn bên này còn có tâm tình từ từ mà nói lý, ngược lại là khác dị nhân đều cười vang. "Cái này nếu không phải là tại trong trấn, đã sớm đem ngươi cũng chặt làm thành bánh bao. Điểm ấy giang hồ đạo hạnh còn dám tới bên tái, chạy trở về nhà tìm lại ăn đi thôi." "Nhìn cái gì vậy? Còn không mau cút đi." Bạch Lang dưới ống tay áo Phương Thanh Long bản động, nàng đã lấy ra lợi trảo, cơ hồ nhịn không được phun ra thanh sắc long viêm. Bạch Y dị đồng lù lù bất động, ánh mắt đạm nhiên lại lạnh lùng nhìn mấy lần dị nhân, muốn giết cái này một số người hoặc phá hủy cái trấn này cũng không khó, một chiêu chuyện, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí thời gian tại loại này chuyện nhảm chán bên trên. Thế là hắn đi trở về, đem bánh bao hướng về trên mặt bàn ném một cái, vươn tay ra lấy chính mình bạc vụn. "Làm sinh ý, há có nhường ngươi đổi ý đạo lý?" Dị nhân lão bản đương nhiên không đồng ý, năm ngón tay thành chảo, trực tiếp bổ về phía Bạch Lang bà bay. Nhưng thấy Bạch Y ống tay áo nhẹ nhàng chấn động, giống như phủi đi cho bụi giống như nhẹ nhàng phất một cái, cửa hàng lão bản giống như trầm trọng vạn quân cự lực trọng kích, một cánh tay lúc này sóng vai mà đoạn, cả người bay ngược mà ra, đụng nát gian phòng vách tường đất đá, trong khoảnh khắc rơi vào trên đồng cỏ ngất đi. Bạch Lang cầm lấy bạc, tại khác dị nhân kinh hãi trong tầm mắt, run lên ống tay áo, nhặt lên bạc vụn. Tiếp đó từ trong túi lấy ra một bình nông phu sơn tuyển xúc miệng, đem trong miệng mùi lạ rửa đi sau, ném đi hai cái kẹo bạc hà ở trong miệng, lúc này mới khoan thai chậm rãi đi xa. Không có người nghĩ đến Bạch Lang thật sự sẽ độc thủ, cũng không người nghĩ đến hắn còn quá trẻ thực lực nội tình đã đáng sợ như thế. Dị nhân chấn động, vội vàng đỡ dậy mất đi đồng tộc, biểu lộ liên tiếp mà mèo. Còn có khí, không chết. Nhưng cánh tay đoạn mất một đầu, xem như phế bỏ. Tại lục thủy chấn động thủ là phạm vào kiêng kỵ. Nhanh đi thông tri lão đại, cái này mặc quần áo trắng, không thể để cho hắn còn sống ra ngoài. Đúng, hắn có thể muốn chạy, theo dõi hắn. Đừng để hắn đi. Cuộn cuộn sóng ngầm, đám người toán loạn. Bạch Lang lại tìm một cái mới cửa hàng bánh bao, mở cửa hàng chính là một cái hiền hòa người Trung Nguyên, nhìn qua không có vấn đề gì. Hắn lần này học thông minh, mua bánh bao không có lập tức ăn, mà là đưa tới Tiểu Thanh trước mặt, đối với nàng ôn hòa nở nụ cười, ngoan, cắn một cái. Tiểu Thanh ngẩng đầu, ghét bỏ vô cùng, ta có thể không phải là người, nhưng ngươi cũng là thật sự cậu. Ngược lại ngươi không phải là người. Ta muốn biến thành người a. Cái kia không tốt hơn. Vạn nhất là, liền xem như là nhường ngươi nhiều dính chút người vị, từ trong tới ngoài. Phi phi phi. Chính ngươi ăn đi. Tiểu Thanh vẫn là quay đầu, không chịu làm cái này vật thí nghiệm. Bạch Lang bất đắc dĩ, hắn đi vài bước, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chú ý tới trong góc có bóng người. Lục thủy trên trấn phần lớn thời gian sẽ đèn đuốc sáng trưng một đêm, nhưng trong góc thường thường tương đối mờ mịt. Hắn thấy được xó xỉnh ngồi xổm một tên ăn mày, thế là đi tới, lấy ra một cái bánh bao đưa tới. "Ngươi là đói không?" Hắn lộ ra giúp người làm niềm vui đủ cười, "Tới, vừa cái không biết là cái gì nhân bánh bao à?" Chương 755, tiểu ăn mày chương 755. Tiểu ăn mày tên ăn mày tại lục thủy trong trấn rất ít gặp, thậm chí cơ hồ xem như tuyệt tích. Nơi này có người bán bánh bao nhân thịt người, người bình thường cũng không dám ra ngoài không ở trên này, hoặc là vì kết xù lợi nhuận làm quan ngoại buôn bán thương nhân, hoặc chính là tự cao vũ lực siêu quần tội phạm, hoặc chính là sông sáo giang hồ du hiệp, chính là phụ cháp du học môn phiệt tử đệ cũng không dám ở loại địa phương này dừng lại. Cực kỳ có thiện tâm tự nhiên là người bình thường, cửa chính cao phiệt hoặc thương nhân hoặc tội phạm đều không cái gì đồng tình tâm, tên ăn mày ở lại đây loại địa phương rất dễ dàng chết, dù là sẽ không bởi vì quá chướng mắt mà bị đánh chết, cũng biết chết đói chết quổng. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn lục thủy trấn, ban ngày nóng bức, ban đêm lạnh lẽo. Bạch Lang nhiều như vậy xen vào chuyện của người khác, người hảo tâm ngược lại là cực thiểu số, hắn ngồi xổm người xuống đưa tới một cái nóng hổi bánh bao. Trong bóng tối, ngồi dưới đất tiểu ăn mày dương mắt, khoác lên một lớp bụi sắt bố, toàn thân rách tung toé, dưới chân là mài hỏng dày vải, bàn tay đều là cho bụi. Đại khái là không tin được người xa lạ, hắn không có tiếp nhận Bạch Lang trong tay bánh bao. Thanh niên hơi có chút thất vọng, hơi hơi ngẩng thân, ngũ quan ở dưới ngọn đèn hiện lộ, hắn đang muốn đem bánh bao lấy đi, đã thấy đến tiểu ăn mày đột nhiên đưa tay ra, cầm đi trong tay hắn bánh mì trắng tử, sau đó cắn xuống một ngụm, hơi có chút ăn như hổ đói chi ý. Bạch Lang hỏi một câu, có cái gì mùi lạ sao? Đối phương lắc đầu, không cảm thấy chua a. Đối phương gật đầu. Bạch Lang yên tâm, cũng liền thuận thế ngồi ở tiểu ăn mày bên cạnh, đối phương còn chủ động xê dịch vị trí, nhường ra một chút bãi cỏ. Hắn lại lấy ra mấy cái bánh bao, một cái đưa cho tên ăn mày, một cái bị tiểu Thanh cắn, một cái chính mình gặm một cái, đích thật là vị thịt dê. Alm tiểu Thanh dùng móng vuốt nhỏ xé mở bạch diện ra hướng về trong miệng ném. Tiếng Trung nói chẳng ra sao cả, ngược lại tiếng Nhật nói lưu như vậy. Bạch Lang chửi bậy, liền không nên để cho Thương Tương nói gì với ngươi ra hương thoại. Nhưng dạng này lộ ra khả ái nha. Đừng làm loạn, ai như thế ở trước mặt cùng ta giảng, ta tuyệt đối nổi da gà bước lên tới, tại chỗ đầy trong đầu cũng là nhị thứ nguyên thánh kinh bị sướng. Bạch Lang cùng Tiểu Thanh đáp lời nói, cũng chú ý tới một bên Tiểu An mày ánh mắt, hắn cười một cái nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Tiểu An mày chỉ vào miệng, khẽ gật đầu một cái, hắn trên mặt cột màu trắng băng vải, nhìn qua giống như là chạy nạn nạn dân. Ngươi không biết nói chuyện? Bạch Lang lại hỏi. Tiểu An mày do dự một chút hé miệng, Bạch Lang mắt nhìn, thế mà chỉ có một nửa đầu lưỡi biến mất không thấy gì nữa. Hắn nghĩ nghĩ, an ủi, cũng không có gì, ta cũng nhận biết cái không biết nói chuyện cô nương, đối phương qua cũng rất tốt. Ngươi tới đây đợi, cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp, nhìn ngươi ăn mặc, cũng không giống là từ Bắc Mạc cùng Thảo Nguyên tới, chẳng lẽ là từ Tây Bực tới? Tiểu An mày do dự, nàng liên tục mấy lần lắc đầu. Ngươi không phải không biết chính mình là từ địa phương nào tới a? Bạch Lang hỏi. Hắn đần độn gật đầu một cái. Tuyệt. Nhìn ngươi bộ dáng giống như là chạy nạn. Bạch Lang buông tay, ngươi nếu là từ Nam Đường tới, ta có lẽ còn có thể giúp ngươi tìm xem nhà ở đâu, bên kia ta quen người thật nhiều, hỏi một chút hỏi thăm một chút chắc là có thể tìm được. Tiểu An mày không nói, chỉ là cười, mặc dù không nhìn thấy hắn áo bào xám ở dưới biểu lộ, nhưng hẳn là đang cười. Còn ăn không? Bạch Lang hỏi. Tiểu An mày dương mắt lên, không biết muốn nói cái gì, tiếp đó trong tay liền bị so tải một cái bánh bao. Võ giả sức ăn rất lớn, nhưng thật không muốn ăn, không ăn cũng có thể, một giọt xương thủy năng sống một tháng. Nhưng ăn là nhân loại cơ bản tố cầu, Bạch Lang trong lòng tự nhủ đáng tiếc cái này Tiểu An mày không còn đầu lưỡi, ăn cái gì ngay cả tư vị đều nếm không đến, thực sự là đáng thương. Bình thường bị cắt đầu lưỡi người, hoặc là phạm vào tội lớn bị quét đi đầu lưỡi lưu vong ngàn dặm, nhưng hắn không giống như là, ngược lại giống như là trời sinh liền không có đầu lưỡi. Hai người ngồi ở ven đường gặm bánh bao, chỉ chốc lát sau, Bạch Lang nghe được động tĩnh âm thanh, tiếng vó ngựa, tiếng hít thở, tiếng huyên náo, còn có dương cung mà không phát sát khí. Lục Thủy Trấn là không có vương pháp quản lý hỗn loạn chi địa, nhưng ở đây cũng có thuộc về mình quy củ, nói cách khác, tồn tại âm thầm người quản lý. Mấy phe thế lực duy trì cân bằng, tất cả mọi người đều hy vọng sinh ý không ngừng, có thể không dậy nổi xung đột liền không dậy nổi xung đột, mã phỉ cùng cường đạo không dám quay rối đương nhiên là có lý do. Bạch Lang đã thương người, vẫn là tại ở đây mở cửa hàng dị nhân, đương nhiên sẽ chọc cho đến sau lưng chỗ dựa, sớm tại mấy năm trước, Bạch Lang liền biết đây là địa bàn của ai. Hắn biết mình cũng nên đi, đề nghị ngươi vẫn là tìm địa phương an toàn đợi, thật sự tìm không thấy chỗ, không ngại đi hướng tây nam khách sạn, tìm cái chuồng ngựa chấp nhận một đêm. Tiếp đó đỡ đầu gối đứng dậy, ta phải đi, có người đến tìm đang muốn lúc đi, lại bị đối phương giữ chặt góc áo. Tiểu An mày vài lần mở miệng, muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra khô đét a âm thanh. Nghe không hiểu. Bạch Lang lắc đầu, quay người rời đi, có duyên gặp lại a. Tiểu An mày chớp mắt liền ném đi Bạch Lang hướng đi, đang muốn truy, đột nhiên bàn tay hơi hơi nhói nhói, túi đầu xem xét, trong tay nhiều một hạt tiền bạc. Trên nửa đường, Tiểu Thanh hỏi, vì cái gì không nhiều cho một điểm? Ngươi cho ta tiền là gió lớn thổi tới. Bạch Lang chửi bậy, trên người của ta cũng liền mang theo mấy trăm lượng mà thôi, cũng là ta nhiều năm tích xúc. Nàng không kịp hỏi thêm đôi câu, Bạch Lang đã bị một đám kỵ sĩ đoàn đoàn vây quanh, vây vào giữa. Chính là hắn. Một cái dị nhân từ bên cạnh nhảy ra ngoài, chỉ vào Bạch Lang, chính là đầu thủ, đập cửa hàng, phá hư quý củ. Tiểu tử kỵ sĩ người cầm đầu đang muốn nói cái gì, lại bị Bạch Lang đánh gãy. Các ngươi không đủ tư cách, để các ngươi bên trên người tới cùng ta đàm luận. Bạch Lang đứng tại kỵ sĩ trung ương, bạch y ở dưới ngọn đèn hiện ra ánh sáng nhạt, hơi lạnh tiêu tán, hắn con mắt quét ngang, bình thản hỏi, Tạ Bảo Ngọc còn sống sao? Vài tên kỵ sĩ sắc mặt biến hóa, cái tên này tại Lục Thủy Trấn coi như là một cấm kỵ, người phụ trách tin tưởng, nhưng dị nhân là căn bản chưa từng nghe qua. Phụ trách dẫn đường dị nhân lúc này cười nhạo, cái gì Tạ Bảo Ngọc, ngươi cho rằng tùy tiện địa chuyện một cái tính danh liền, lời còn chưa dứt, hắn đầy miệng răng trực tiếp vỡ vụn, cái cằm bị liền vỏ đao đập nát, bạch cốt huyết thủy vẩy xuống đi ra, trực tiếp ngã xuống đất, suýt nữa hôn mê. Động thủ là kỵ sĩ đầu lĩnh, hắn nắm chuôi đao, trên cánh tay nổi gân xanh, nhìn chằm chằm dị nhân, ánh mắt khốc liệt, ngậm miệng. Bạch Lang nhàn nhạt liếc kỵ sĩ đầu lĩnh, phản phất căn bản không có thấy vừa mới chẳng cảnh, ngược lại bồi thêm một câu, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Hung hổ dọa người, ngược lại thành Bạch Lang. Kỵ sĩ đầu lĩnh trong lòng bắt đầu cân nhắc lợi hại. Tạ Bảo Ngọc, cái tên này trong giang hồ cũng không lộ ra, càng nhiều hơn chính là Tạ Lục cái tên này. Đây là hắc bảng thứ 6 ma đầu, thành danh tại 10 năm trước, thuộc về già mà không chết quỷ vật. Tạ Bảo Ngọc là quá khứ tên, bị Tạ Lục chi chơ chẽn, chưa có người biết, chỉ có kỵ sĩ đầu lĩnh ngẫu nhiên tại thủ vệ thời điểm đã nghe qua một lần cái này tục danh. Ngày thường hảo đạm người tim gan, ước chừng là 7 năm trước tới Lục Thủy Trấn, sau đó ngay ở chỗ này kinh doanh sinh ý, tuyển định chỗ này cũng là bởi vì chỗ này người chết nhiều. Không cần giết người liền có tươi mới tâm căn có thể đạm, bánh bao nhân thịt người các loại một loạt sinh ý cũng là làm như vậy lên, thuộc về phế liệu tuần hoàn lợi dụng. Kỵ sĩ đầu lĩnh không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất là Tạ Lục chi người nào. Cái kia làm sao bây giờ? Hắn tuyệt đối gánh vác không nổi trách nhiệm này, có thể sau đó được bưng lên bàn liền thành hắn. Tạ đại nhân đương nhiên còn sống. Kỵ sĩ đầu lĩnh nghiêm văn nói, ngươi lại là người nào? Hắn kiệt lực không để cho mình ngữ khí lộ ra dao động, lo lắng đối phương là phô trương thanh thế, cũng chỉ sợ đối phương không phải. Ngươi không có tư cách đặt câu hỏi. Bạch Lang lạnh lùng mắt nhìn kỵ sĩ đầu lĩnh, hơi nheo mắt lại, tất nhiên lão bất tử còn sống, liền nói với hắn một tiếng, muốn tìm phiền phức của ta, để cho chính hắn tới cân nhắc một chút, hoặc ta đi tìm hắn cũng có thể, nhưng thấy mặt thời điểm, cũng không có cái gì chữa chỗ thương lượng. Ngươi nghĩ rõ lại trả lời ta. Tiếng nói rơi xuống, kỵ sĩ lập tức đầu lớn như cái đấu, ngắn ngủi mười mấy giây quả nhiên là một ngày bằng một năm, cái chán đã thấy mồ hôi lạnh, hắn chậm chạp khó mà làm ra quyết định. Vẫn là ta cùng ngươi đi một chuyến được. Bạch Lang mở miệng, Trên thực tế hắn là có chút ngứa tay, muốn tìm người đánh nhau, còn lại ba cái phong ma đình cần cao thủ đến giúp hắn phá vỡ gông cùng xiềng xích. Tạ Bảo Ngọc thực lực không cao không thấp, đúng lúc thích hợp làm món ăn khai vị. Trong khách sạn, Mạnh Sơ Tuyết trằn trọc khó mà ngủ, nàng cảm thấy gian phòng phiền muộn, khu trùng hương 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 vị quá nồng nặc, liền lặng lẽ mở ra bên cạnh cửa sổ. Trùng hợp nghe được một chút tiếng ồn ào âm, cúi đầu xuống xem xét, tại dưới khách sạn vương, người gác cổng đang xua đuổi lấy một cái tiểu ăn mày. Đi đi đi, chỗ này không có ngươi có thể đợi chỗ ngồi. Trùng ngựa kho củi cũng không được, có trời mới biết ngươi có phải hay không kẻ trộm. Người gác cổng thái độ có chút ác liệt. Tiểu ăn mày rõ ràng động tác không tiện lợi, bị nhẹ nhàng đẩy liền ngã nhào trên đất, hắn lại không có khóc giống, chỉ là ảm nhiên cúi đầu, nhưng lại không chịu rời đi. Hắc, cho thể diện mà không cần, nếu ngươi không đi ta liền người gác cổng bén tay háo lên. Dừng tay. Mạnh Sơ Tuyết đứng trong phòng khách, nàng không nhìn nổi, quát lớn, ngươi đang làm cái gì? Khách nhân, cái này ta đều thấy được, để cho nàng lại có cái gì không được. Nhân ra hành động đều không tiện. Mạnh Sơ Tuyết ném ra bạc, lại mở một gian phòng. Vị tiểu thư này, thế nhưng là khách sạn đã đầy ngập khách ra. Vậy ngươi thả nàng đi bảo. Mạnh Sơ Tuyết đi qua, giữ chặt tiểu ăn mày cổ tay, nàng đã nhìn ra, đây là một cái cô đương, hơn nữa tới gần sau hoàn toàn người không thấy mùi vị khác thường, ngược lại cảm thấy thân cận, đây cũng không phải là tên ăn mày, mà là lưu dân, thương đội đi qua cũng có thu lưu qua lưu dân kinh nghiệm, có lẽ hôm nay nhìn quá nhiều tàn khốc chuyện giang hồ, ngược lại muốn bốc đồng phát lần thiện tâm, giống như là vì đối kháng tàn khốc giang hồ thế đạo, nếu như không có hiệp khách, liền để chính nàng tới làm. Mạnh Sơ Tuyết quay đầu rời đi lên lầu 2, đồng thời trừng mắt nhìn người gác cổng, đi đánh buồn nước năm tới. Người gác cổng nhìn xem trong tay bạn, cúi đầu không lưng. Nhưng nàng không có chú ý tới, chính mình lần này đi ra chưa được khăn lụa, chính là ra cửa phút chốc, liền bị ngẫu nhiên đi ngang qua tìm hiểu tin tức xa phỉ cho nhìn thấy. Mạnh Sơ Tuyết tư sắc đối với bọn này đạo phỉ là mê hoặc chí mạng cùng khắc sâu ấn tượng, xa phỉ tạm thời ghi nhớ, sau đó liền trở về đầu đi tìm đầu lĩnh làm hồi báo. Khi đó Thảo Nguyên kỵ binh khoảng cách Lục Thủy trấn không đủ cuối cùng 10 dặm, quân kiếm bốn phủ du hiệp nhóm đã gần cây Bạch Lộ Châu, lại bị một đạo phi ưng ngăn lại. Chương 756, Lông Nông phủ Lục Thủy. Chương 756, Lông Nông phủ Lục Thủy. Quân kiếm tứ phủ, tổng cộng du hiệp 15 người, đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Chính là Thiên Hương lâu các một đời chân truyền đệ tử kéo ra ngoài cũng bất quá 7 cái tiên thiên cảnh. Nhưng cái này 15 du hiệp, nhưng đều là tiên thiên võ giả, lại mỗi niên kỷ không cao hơn 35 tuổi, đều là thế hệ trẻ tuổi. Mắt thấy một cái đen như mực lớn ưng dương cánh đi xuyên, đem bóng tối quăng tại đám người đỉnh đầu, lúc này có tuổi trẻ khí thịnh giả kìm nén cũng được, bay thẳng kiếm ra khỏi vỏ. Phi kiếm phá không mà đi, lại bị hắc ưng cấp tốc bắt, nó xoay chuyển một vòng, đệ thấp độ cao, giống như trêu tức giống như lướt qua, những đồng liêu khác nhìn không được, cũng trực tiếp ngự kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bay ngang qua bầu trời, ba đạo lợi kiếm giữa không trung va chạm, giống như đụng phải vô hình lại thật dày cương khí hàng rào, hoặc là gãy, hoặc là bắn bay, tàn vỡ lưỡi dao thậm chí trực tiếp tước đoạn hai thất ngựa tốt mắt cả chân, khiến cho lao vụ tuấn mã tại chỗ tái thành toàn thân gãy xương. Quân kiếm tứ phủ du hiệp nhóm muốn rách cả mí mắt, huy kiếm đoạn mất thất ngựa tính mệnh, thay hắn yên vui. Quay đầu 15 người đồng thời nhìn về phía người đến, hắc ưng cũng thu liễm cánh chim rơi vào mặt đất. Quân kiếm tứ phủ đương đại kiếm khôi quân cựu nôn đệ lại song kiếm của mình, từ điện thanh xương chấn động không thôi, dường như là cảm nhận được địch nhân cường đại, muốn chủ động ra khỏi vỏ. Không nghĩ tới ngươi cũng biết góp khoản này, náo nhiệt. Quân cựu nôn trầm giọng nói, thế thăng. Hung lang vương lộ ra cười lạnh, như chim ưng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm quân cựu nôn, các ngươi nam đường người lấy được, chúng ta người trong thảo nguyên không lấy được. Lời nói thật khó nghe. Quân cựu nôn không nói gì, chúng ta chỉ là đi mời người, muốn cho nàng giúp phụ chủ sống thêm 3 năm. Ha ha ha. Thiết Thăng ngửa đầu cười to, hắn gỡ xuống túi nước uống một ngụm, nói trầm trọng, các ngươi nam đường người chính là đạo đức giả, ngoài miệng một bộ, trong lòng một bộ, lần trước các ngươi bán tín bán nghi, thả đi, lần này còn có thể thả đi bảo bối này u cục sao? Hận không thể lưu lại làm độc chiếm, có phần sống bồ tát tại, cũng không sợ về sau khôi thủ chết yểu quá sớm. Ngươi liền không dối cha sao? Người trong thảo nguyên. Quân Cửu Nôn lạnh lùng nói, ngươi tay chân đều đủ, suy nghĩ cái gì? Nghe phần sống lòng dạ bồ tát hữu dụng, mượn tới thử xem, nhất định có thể cho ta tăng thêm khí vận, chúc ta tiến thêm một bước. Thiết Thăng nết miệng cười to. Ngươi không sợ rơi vào ma đạo? Ma đạo chính là duy ta, giết người mà cứu mình. Thiết Thăng nheo mắt lại, giết thánh nhân phải sống, ta còn không thể đạp đất thiên vương. Quân Cửu Nôn sau lưng con cháu khác tất cả thốt nhiên, tức giận nói, thảo nguyên rất mãng ngươi dám. Có gì không dám? Chỉ bằng các ngươi bọn này gà đất cho sành, làm gì được ta? Thiết Thăng vẫn cười lạnh. Ngươi là nhân bảng trước 10, bọn hắn không được, ta chưa hẳn không thể. Quân Cửu Nôn ngón tay gõ vào kiếm, chậm chạp thổ nạp. Quân Cửu Nôn, ngươi sẽ không thật sự cho là lấy một đôi danh kiếm liền có thể đánh với ta ngang tay à? Thiết Thăng thái độ vẫn bướng bỉnh vô cùng, xem như trong đời thứ 3 kiếm khôi xuất sắc nhất một vị, ngươi phải biết bản lãnh của mình là bao nhiêu, đánh với ta. Thiếu cánh tay chân gãy là tiểu, mất mạng chính là lớn, ngược lại kiếm thuật của các ngươi, không cần tay chân cũng có thể rũ ra cái kiếm hoa tới, đang hù dọa người chủ nghĩa hình thức bên trên đích thật là dễ nhìn. Ta đích xác chui vào nhân bảng trước 10, là bởi vì ta mặc cảm. Trước đây tự do đến Bạch Đế Thành cùng Linh Tuyền Sơn Trang, liên tiếp bại vào Phượng Cửu Ca, Nam Tâm Mạch mới biết được chính mình ít ngồi đại giếng, nhưng cái này không có nghĩa là ta thật sự không có năng lực tranh. Quân Cửu Nôn nhìn chằm chằm Thiết Thăng, nhuệ khí bắn ra, ta đã không còn lấy tranh đoạt nhân bảng hạng ý niệm, nhưng chuyện này đề cập tới phụ chủ sinh tử, ngươi dám ngăn đón ta, ta liền đâm chết ngươi. Tốt tốt tốt. Thiết Thăng hai tay vỗ tay, lần trước Linh Tuyển Sơn Trang, ta chỉ lo cùng họ Bạch tính toán, ngược lại là đem ngươi đem quên đi. Ngươi cần phải cản trở đường của ta, cái kia liền để ta kiến thức, ngươi cái này kiếm đạo khôi thủ có mấy phần bản sự. Tính toán. Quân Cửu Nôn ra lời miệng ai, ngươi cũng xứng cùng thần ma Mạc Vân đánh đồng. Câu nói này giống như chọc tổ ong vào vẽ, Đâm Thiết Thăng sắc mặt lập tức âm trầm, thần sắc hắn khốc liệt, liền nửa điểm nụ cười đều chen không ra. Ngươi quả thực là muốn chết. Giữa thiên địa một đạo huyết sắc xâm tới, Thiết Thăng năm ngón tay vạch một cái, giống như vạch ra năm đạo huyết sắc sợi tơ. Quân Cửu Nôn song kiếm ra khỏi vỏ, một xanh một tím, cùng nhau chống lại. Vẹn vẹn vừa giao phong, song kiếm tận khúc chết, hai màu tím đen không hiện, huyết sắc xuống đất, như manh thú lợi trảo. Quân Cửu Nôn sắc mặt kỳ biến, vạn được cảnh. Nha, đây không phải Tạ Bảo Ngọc sao? Rất lâu không thấy, kéo như vậy. Cửa phòng bị đẩy ra, thanh niên áo trắng bước vào cửa phòng, cười nhẹ nhàng, mới mở miệng chính là thô bị ngữ điệu. Bên trong đại sảnh Tạ Bảo Ngọc là cái thật cao gầy teo thanh niên, ăn mặc như cái nho tướng, trong tay nâng một quyển sách, khêu đèn đêm đọc, rất giống khắc khổ chăm chỉ học tập cao tăng người, một chút xíu cũng không giống là ăn thịt người tâm can ma đầu. Ngươi là người phương nào? Tạ Bảo Ngọc nhìn chằm chằm Bạch Lang, sau đó lại nhìn về phía kỵ sĩ, vì cái gì dẫn hắn tới? Nôn ngữ nghe bình thản, nhưng con mắt chỗ sâu đã nổi lên màu đỏ. Kỵ sĩ đầu lĩnh lúc này cho là mình bị chơi xỏ, đang muốn tức giận rút đao, đã thấy đến một cái tay đặt tại đao của hắn chúa đỉnh, chỉ dùng một ngón tay, càng là để cho hắn căn bản nổ không xuất đao tới. Bạch Lang thản nhiên nói, ngươi vội vã đầu thai. Kỵ sĩ đầu lĩnh như rơi xuống hầm băng, lui lại nửa bước. Tạ Bảo Ngọc lúc này đứng dậy, hắn cũng nhìn ra Bạch Lang tu vi bất phàm, nhưng căn bản nhìn không ra sâu cả tới, quan sát tỉ mỉ vài lần, vững tin chính mình thật sự chưa từng thấy qua. Hắn thoáng meo mắt lại, xem xét tỉ mỉ, các hạ tìm ta, có việc. Là ngươi có chuyện tìm ta. Bạch Lang nhàn nhạt đi lên trước, tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, lão thần không bị ràng buộc, bán bánh bao nhân thì người, bị ta đập một cái. Cũng là bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này. Tạ Bảo Ngọc ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, hắn lo lắng nhất chính là đối phương tới trả thù. Ngươi không cho ta điểm màu sắc nhìn một chút. Bạch Lang chỉ mình, ta đều đánh tới cửa rồi. Nói đùa, ta còn chưa tới mạnh yếu chẳng phân biệt được trình độ. Tạ Bảo Ngọc thản nhiên nói, các hạ thực lực, ta xem không ra sâu cạn. Bất quá ta đạm nhân tâm ruột nhiều năm, xem người cũng có thể quan ra khác biệt, các hạ tuyệt không phải bình thường lai lịch, không phải phân môn, cũng không phải bình thường vũ phu, cách cái bụng cũng có thể nhìn ra tâm can. Tự có biện pháp. Tạ Bảo Ngọc thần bí nói, người sẽ vọng khí thuật. Bạch Lang mắt liếc Tạ Bảo Ngọc, một lời nói ra thực lực đối phương đầu nguồn, ngươi ăn tim gan người cùng đoạt nhân khí vận là một cái xáo lộ, ta vốn cho rằng ngươi đi là ma đạo huyết linh các loại con đường, nhưng trên thực tế ngươi tìm kiếm không phải khí huyết, mà là khí vận. Cái này đi đường đi là tà môn bên trong thiên môn, luyện khí luyện là khí vận, ăn một cái quý nhân có thể sánh được mấy trăm phàm nhân, khó trách ngươi sớm mấy năm chuyên giết quý tộc. Ăn thịt người yêu ma bị đạo phá trận tướng, lại hỉ nộ không lộ, chỉ là yên lặng khép sách lại cuốn, rót một chén trà, suy đoán lung tung, không có bằng chứng. Phải không? Vậy ta tiếp tục đoán một cái. Phương pháp của ngươi có rất lớn thiếu sót, tạm thời cho mượn nho thích đạo tam giáo chi lực vũ phu, thường thường đều biết rơi vào tại thiên vương phía trước không thể tiến thêm, dù là ngươi đi là thiên môn đường đi, cũng chắc chắn mò tới bình cảnh kỳ, dứt khoát tới chốt như thế trốn tránh. Bạch Lang cười nạo, đừng nói là thiên vương cảnh, sợ là lớn vạn tượng cảnh ngươi cũng không có khả năng đi được đến, có thể nói là cả đời dừng bước, cái này còn không như huyết linh đại pháp, tốt xấu có thể thông qua hóa công có thể chậm lại tác dụng phụ. Ngươi Tạ Bảo Ngọc nhìn chằm chằm Bạch Lang, các hạ chính là cố ý tới nói với ta những thứ này. Ngược lại cũng không phải, vốn nghĩ dùng ngươi làm đá mài đao, nhưng bây giờ đã không có hứng thú. Bạch Lang thản nhiên nói, ngươi bây giờ đã là cái thùng rỗng, đánh lên giật gấu và bay, chỉ sợ đem khí vận tiêu xài không còn một ngống, dù sao cái này biên tái chi điệp nhưng không có gan rồng phượng gan cho ngươi nếm. Tạ Bảo Ngọc chén trong tay tự hiện lên long quyển hình dáng, dòng nước khuấy động, ly bích vỡ vụn, hắn bình sinh hận nhất người khác nói hắn già lọn khổng không thể làm cơm. Một đôi hiện ra đỏ nhạt ánh mắt nhìn về phía Bạch Lang, ta xem như hiểu rồi, ngươi đập cửa hàng vốn là hướng về phía ta tới, cố ý dẫn phát bạo động, để cho người ta dẫn ngươi tới, ngươi là muốn giết ta cầm ta Tạ mỗ đầu người đi danh dương thiên hạ. Hắc bảng treo thưởng chính xác giá trị bạc kim, nhưng ngươi xác định chính mình cầm được đi sao? Thật cho là ta nhiều năm không phiêu bạt giang hồ, liền sẽ mặc người thì cá. Bạch Lang không sợ hãi không sợ, ngược lại cười ra tiếng. Trước kia cũng có một người cùng ngươi nói lời kịch không sai biệt lắm. Cái gì? Ngân thủ phi cương bị mẹ. Bạch Lang xoa ngón tay, hắn cũng là ẩn cư ở trong quỷ thị, nói lời tương tự, tiếp đó liền bị Y Hồng Lệ giết. Tạ Bảo Ngọc con mắt dần dần đỏ, cười lạnh liên tục, Y Hồng Lệ càng là nam nhân. Ngươi hiểu lầm mẹ nó đâu? Bạch Lang nhìn hằm hằm, lão tử dĩ nhiên không phải Y Hồng Lệ. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là đến từ Nam Đường cái nào môn phái, hay là đến từ Đại Tần? Nếu như ta nói, ta đều không phải thì sao? Cũng bỏ tay. Bất luận ngươi là ai, khiêu khích như vậy tại ta Tạ Mỗ, không giết ngươi, trong lòng ta rất khó qua đi. Tạ Bảo Ngọc đã đứng lên, dưới chân địa bản thốn tức vỡ vụn, vô hình huyết khí hóa thành bóng rắn lan tràn ra. Tâm can của ngươi ta là muốn định rồi. An thời điểm, không biết lại là tư vị gì. Tự mình đa tình ra hỏa. Bạch Lang buồn cười, giết ngươi cũng không thể để cao ta giang hồ đánh giá. Đúng a ở, ta giang hồ danh vọng đã sớm đến đỉnh, chỉ là một cái hắc bảng đệ lục, ngươi treo thưởng, ta căn bản không hắn đột nhiên mà người, dường như là nghĩ tới điều gì, thần sắc dục dịch nhìn về phía Tạ Lục Chi, xoa xoa đôi bàn tay, biểu lộ đột nhiên hiếu kỳ mà kích động hỏi, cái kia, ta hỏi một chút a. Đầu của ngươi giá cả bao nhiêu tới? Không phải ta không tin ngươi a, chỉ là muốn mở mang tầm mắt đi. Tạ Bảo Ngọc tức giận, lần này nhục nhã sao có thể dung nhẫn? Một tiếng sắc bén lịch rít gào bên trong, phong ốc vách tường pha thoái, bành trướng khí thế hóa thành khí lam va chạm, xé rách vách tường. Tạ Bảo Ngọc buộc phát ra suốt đời tốc độ nhanh nhất, sau lưng nhanh nhẹn, năm ngón tay thành chảo, tính toán trực tiếp năm ngón tay xé ra Bạch Lang lồng ngực, lấy đi tâm can. nhưng đồng dạng là trong nháy mắt, hắn phủ phục bơi mà đến, phát như rắn độc, lại bị một cái tay giản dị không màu mẹ đập vào trên chắn, giống như diều đứt dây nhanh lùi lại. Trong điện quang hỏa thạch tiếp chiêu, Tạ Bảo Ngọc vừa mới rơi xuống đất, liền gặp được một cái đầu gối đưa tới chính mình trên cằm, hắn vội vàng sau lật, lại đem lên gối hóa thành đá ngang, hắn lại vô căn cứ na gì, gặp lại đá ngang hóa thành dập chân, hắn lại trên không quay tròn, vận chuyển khí thế tính toán lấy thương đổi thương, tiếp đó bàn chân kia liền rơi xuống bất động. Thanh niên áo trắng thần sắc trêu tức, quả thật là cái sắc không giá đỡ, nhìn như khí thế chẳng trề, lại sớm đã không trải qua đấu tranh, không chống đỡ nổi một mạch nàng giảm, bàn môn tà đạo, giữ ngươi hắc bảng đệ lục, thực sự là đánh giá cao. Giang hồ này to lớn, không tiến tắt lối. Tạ Bảo Ngọc sắc mặt càng ngày càng khó coi, mãi đến tròn mắt nước ra, huyết sắc chảy xuôi. Bạch Lang nói hai câu, cũng cảm thấy không có ý nghĩa, tính toán, không trang bước, vẫn cảm thấy không có nội vị, lần này không mang keo xịt tóc tay Tạ Bảo Ngọc đống nhiên thình lình hét lớn một tiếng, thần ma mặc vấn. Bạch Lang vừa mới nhấc lên ba phần tinh thần, lòng bàn tay gặp một mực, bị đánh hô một tiếng, vô ý thức giọng mũi trả lời chắc chắn, ân mẫu. Tạ Bảo Ngọc quay đầu bỏ chạy, không chút rông dài. Chương 757, Bạch Lang tại vơ vét chương 757, Bạch Lang tại vơ vét người giang hồ, không câu nệ tiểu tiết. Đánh không lại liền chạy, lòng bàn chân bôi dầu giả mới sống lâu nhất. Bạch Lang vẫn xem như đánh giá cao Tạ Bảo Ngọc tiết tháo, đối với loại này ẩn cư tại lục thủy trong trấn, chờ tại biên tái khu vực làm mưa làm gió lao ra hỏa mà nói, thậm chí so Mộ Dung lão con rùa đều kém xa, căn bản không có xương bám một phương ý nghĩ, cả ngày liền ở nhà xem sách một chút, ăn chút thích ăn đồ vật, thậm chí sợ rước lấy phiền phức, liền thích ăn cái gì cũng là nhặt được rất rưởi. Có thể nói là không có chút nào truy cầu. Khi xưa một đời ma đầu đã tắt hùng tâm trang trí, an an tâm tâm nằm ngửa. Hắn đã đối với nội chiến giang hồ triệt để mất đi tưởng niệm, đi qua ngày an tâm can 300, đấu qua trên trời thần tiên săn tâm nhân ma sớm đã không tồn tại nữa. Tạ Bảo Ngọc chưa từng thấy qua Bạch Lang, mặc dù hắn đã lựa chọn nằm ngửa, nhưng vẫn là sẽ chú ý giang hồ sự tình, lục thủy trấn lại là mỗi địa khu giao giới vị trí, rất nhiều tin tức đều có thể thăm dò được. Trong đó liên quan tới nhân bảng thứ 3 tin tức càng là tầng tầng lớp lớp, cũng là nhất là lệnh người trong ma đạo sợ hãi. Người này từ xuất đạo lên chính là thời kỳ đỉnh phong, người người đều cho rằng hắn đắc tội ma đạo quá ác, lúc nào cũng có thể chết chìm trong giang hồ, ai có thể nghĩ không chỉ không có, ngược lại thu được càng ngày càng thoải mái, tại Nam Đường làm một kiện lại một kiện đại sự, cơ hồ có thể đạp đều đạp một lần. Võ giả bình thường bên trong, nhân bảng thứ 3 sự tích quá huyền bí, khó mà tin được, xem như đàm tiếu truyền một truyền thì cũng thôi đi, nhưng đỉnh tiêm cao thủ bên trong đều có tầng này chung nhận thức, đặc biệt là ma đạo cao thủ đều rất rõ ràng, có ít người là không thể gây. Tạ Bảo Ngọc ý thức được trước mắt là ai thời điểm, lúc này trái tim nhiệt huyết liền lạnh hơn phân nửa, tâm can tỷ phế thận công năng đều xảy ra chút vấn đề. Doa đi ra ngoài. Cái này còn có cái gì dễ nói? Chạy a. Tạ Bảo Ngọc cũng không cảm nhận được sát khí, bằng không hắn cũng sẽ không chạy nhanh như vậy, mà sẽ giả ra muốn liều chết thái độ, tiếp đó nghĩ biện pháp sáng tạo chạy trốn cơ hội. Hắn cái này vừa trốn chính là nửa nén hương thời gian, lặng lẽ quay đầu mắt nhìn, đối phương quả thật là không hứng lắm cũng không có đuổi theo. Đáng tiếc cái gì gia sản đều không mang lên, Tạ Bảo Ngọc cố nén quay đầu đem đồ mình thu thập mang đi xúc động. Những năm này tại Lục Thủy trấn, hắn nhưng là lưu lại không ít tài sản cùng bảo vật, cũng là chuẩn bị cho chính mình dưỡng lao dùng, bây giờ một hơi đều trực tiếp rơi xuống, cũng thực có điểm tâm đau, nhưng tiền tài vật ngoài thân cũng không bằng mạng trọng yếu. Cũng may Thọ Khôn có ba hàng, hắn tại Lục Thủy bên ngoài trấn cũng có chắc đầu điểm, phụ cận mấy ổ mã phỉ chính là hắn âm thầm nâng đỡ, cũng không tính là triệt để rơi vào bách quan tài đều không còn xuất lại. Tạ Bảo Ngọc mặt đen lên, nội tâm chửi mắng, lại không nghĩ đến chuyện báo thù, hắn trực tiếp đi qua đen như mực đường tắt, dự định trực tiếp rời đi Lục Thủy trấn, lúc này đã gần như đêm khuya, người đi đường hi lưu đến, đã thấy đứng ở cửa một người. Nội tâm của hắn tức giận nén giận, chân khí bộc phát, chuẩn bị thuận tay giết người lấy tim liệu. Hắn giống như một con rắn độc từ trong bóng tối nhảy ra ngoài, phản phất cái bụng sát mặt đất phủ phục mà đi. Đây là một loại cao minh thân pháp võ học, mặc dù thực dụng vô cùng, lại bởi vì tư thế quá buồn nôn, trên cơ bản không có mấy người nguyện ý học. Hắn vốn là thuận tay giết người, cứ như vậy đưa tay sờ mó, vốn nghĩ có thể vớt ra một bộ xinh đẹp tâm can. Chợt ở giữa bên thai một hồi bù bù, chờ đến lúc ý thức được, hắn ánh mắt đã hướng về phía trên trời. Vầng trăng này như thế nào tròn như vậy, lớn như vậy, sáng sủa như vậy? Chuyện gì xảy ra? Ta vì sao lại nằm trên mặt đất? Hắn muốn động đánh, lại không cảm giác được tay của mình, đem tầm mắt hạ thấp, kiệt lực ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy chính mình nửa thân thể đứng trên mặt đất. Tạ Bảo Ngọc nhìn thấy tán lạc tứ chi đứt gãy phân ly, rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ bãi cỏ. Ý hắn nhận ra, có thể trong nháy mắt đánh tan chính mình, chỉ có thể là thiên vương cảnh lưới của hắn đều đang run rẩy. Hắn không rõ, như thế nào trong vòng một ngày, chân trước vừa mới gặp phải một cái ma đạo khắc tinh thần ma mạc vấn, chân sau liền đụng tới cái thiên vương cảnh. Lúc nào lục thủy cái chỗ chết tiệt này đã trở thành tử cấm chi đỉnh? Nho nhỏ một cái thị trấn, vậy mà có thể nắm giữ hai vị ngọa long phượng sổ. Lại là một ma đạo khoác lên hắc bảo thiên vương cất bước đến gần, nhìn qua bị chính mình trẻ thành côn Tạ Bảo Ngọc, cười lạnh, không có đoán sai, ngươi chính là Tạ Lục Chi, ta không có đi tìm ngươi, ngược lại là chính ngươi đưa tới cửa, ngươi là nơi này địa đầu xà, nói cho ta biết, Phật sống Bồ Tát ở đâu? Tạ Bảo Ngọc không yêu cầu xa vời có thể chạy, tay chân đã đứt, cùng phế nhân không khác, dứt khoát chỉ giữ trầm mặc, không nói. Áo bào đen thiên vương ngũ chỉ nắm chặt, một cổ cường bạo sức mạnh bắt đầu xé rách cổ của hắn. Tạ Bảo Ngọc nhìn thấy đối phương tay gãy, dường như là hiểu rồi cái gì, chủ động mở miệng nói ra khó phân thật giả lời nói, ngay tại trong trấn. Hắn cảm nhận được trên cổ khí lực thoáng châm dần, tiếp đó cười lạnh nói, bất quá ngươi chú định không chiếm được. Áo bào đen thiên vương ngũ chỉ nắm chặt, thật lớn một cái đầu lâu bay lên, kèm theo xương cốt tiếng vỡ vụn, xương cổ sống bị kéo ra, rơi trên mặt đất vạn phần thảm liệt. Hắc bảng đệ lục, san tâm nhân ma tạ lục chi, tốt. Áo bào đen thiên vương ở dưới ánh trăng lộ ra hình xăm vẻ giận dữ, tự tìm cái chết cầu vật. Lúc này, mấy cái sa đạo đang tại chạy tới, túi đầu liền gặp được cái này máu tanh một màn sắc mặt biến hóa. Ta hy vọng các ngươi cho ta mang về tin tức tốt. Dưới ánh trăng áo bào đen thiên vương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hình xăm lộ ra phá lệ dữ tợn, tăng thêm vừa mới giết người xong huyết tinh khí tức, làm hắn nhìn qua càng khủng bố hơn cái người. Mấy cái sa đạo nơm nớp lo sợ, mang về cũng không phải tin tức tốt. Đại nhân, lục thủy bên ngoài trấn tới một nhóm người, là nhóm thảo nguyên kỵ binh, bọn chúng dự định xông vào trong trấn, bị lục thủy trấn kỵ sĩ cho tạm thời ngăn cản. Dẫn khuôn mặt người ngược lại thu liễm vẻ giận dữ, biểu lộ trở nên đạm nhiên, đây cũng là một tin tức tốt. Đại nhân, chuẩn bị kỹ càng giết người. Dẫn khuôn mặt người ngưng biểu lộ, mãi đến tìm được mới thôi. Sa đạo nhóm khó nén vẻ hưng phấn, liếm máu trên lưới đao người đã sớm muốn cướp bóc chỗ này, chỉ là cho tới nay không có lòng can đảm cũng không có cơ hội. Dẫn khuôn mặt người nhìn lấy sa đạo nhóm sở lấy đao đi xa, hắn lặng lẽ sở lấy chính mình tay cụt, ánh mắt cừu hận lại phẫn uất dần dần sâu. Như là đã rối loạn, vậy thì lại thêm một mùi lửa, ta không tin lục soát không ra tới. Đợi khi tìm được phần sống, thu hồi tay cụt, hắn muốn người kia chết đến 1000 trở về. Lục thủy bên ngoài trấn, 500 kỵ binh bắt đầu xung kích lục thủy trấn, bọn này trên thảo nguyên tinh nhuệ dũng sĩ sát tiến tới chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ một cái vạn tượng cảnh có thể dễ dàng giết xuyên 500 kỵ binh, thiên vương năng nhất kiếm chạm ngàn giáp, nhưng vấn đề ở chỗ, không có người sẽ đến. Mà tại lục thủy trấn nội bộ, mấy chục cái sa đạo đã bắt đầu mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị giết người và cướp bóc. Báo tố đã tới, lúc này, nếu như trở lên thuật hình ảnh vẽ tranh mà nói, bất luận là cái nào hình ảnh cũng có thể dùng một câu tinh chuẩn hình dung. Thế giới danh họa, Bạch Lang tại vơ vét thảo nguyên kỵ binh đang hừng giết, mấy chục sa đạo tại mài đao, áo bào đen thiên vương tại áp trận, Lang Vương thiết thăng đấu song kiếm. Chủ nhân kia công đâu? Nhân vật chính tại vơ vét. Bạch Lang ở cái thế giới này bắt đầu là người vô dụng, cho nên đối với tiền tài khái niệm phá lệ có cảm giác nguy cơ. Hắn quen thuộc tại chứa đựng tiền tài, phòng ngừa không đủ dùng, vì tăng thêm tài phú lại vì không đi làm lại không để phú bà được như ý, hắn chỉ có thể lựa chọn hiệu suất cao nhất biện pháp. Vơ vét. Mạo hiểm giả tiền tài nơi phát ra, đến từ đánh quái cùng vơ vét, tìm kiếm chiến lợi phẩm là một kiện tốt đẹp quen thuộc. Bạch Lang nhìn thấy Tạ Bảo Ngọc trốn đi, sở dĩ thong thả đi, cũng là lưu lại cái vơ vét tâm tư. Đối với nắm giữ Thiên Vương dị tượng hắn mà nói, bốn phía nham thạch đại địa cấu tạo cũng không khó dò xét, nhẹ nhàng đánh liền có thể đánh giá ra ẩn nút tài bảo vị trí ở đâu. Hắn rất nhanh liền mở ra mật thất, trực tiếp một quyền đánh bể thật dày vách đá, chính diện xâm nhập ám chỉ, dựa vào cương khí hộ thân phòng ngự khói độc, ám tiễn, gián độc, dây treo cổ, cái cưa các loại một loạt ám khí, tiếp đó bắt đầu vơ vét. Không thể không nói bảo vật là rất nhiều, không thể thiếu nhiều loại kỳ chân dị bảo, xinh đẹp bảo thạch, chói mắt kim quang, chôn theo ngọc khí. Cũng có một ít cao đẳng công pháp bí kíp, một chút kỳ chân dị bảo, bởi vì thật sự là nhiều lắm, Bạch Lang phát hiện căn bản không mang được, hơn nữa phần lớn cái gì cũng là lấy đắt đỏ làm chủ, ngược lại đối với tu hành có ích lợi rất nhiều thiếu, chỉ có ước chừng ba hoa xung quanh đan dược a. Một nồi canh tròn đại khái bao nhiêu? Linh thảo thuốc ít đến thương cảm, ngược lại là có một gốc cực phẩm ưu hoa quỳnh, đáng tiếc vẫn là ấu niên, mầm non coi như xong, vẫn là chờ nó phát dục ca. Bạch Lang chọn lấy 7-8 cái cần dùng đến năng lượng, ném vào âm phủ bên trong, bởi vì đan dược cần chứa linh khí, nhưng để ở âm phủ người trung gian tươi phòng ngừa linh khí trôi đi. Thôn vệ tam phẩm âm thần có được âm phủ, nguyên bản là có thể dùng đến chứa được một thứ gì đó, thí dụ như nói có linh tính binh khí, hoặc linh đan rượu dược. Nhưng vật sống, tục vật đều không được, vật sống tức có sinh mệnh đồ vật, người cũng tốt, con chuột con, tiểu meo meo cũng tốt, ném vào liền dây chết, linh hồn xuất hiếu, tại chỗ qua đời, hồn phách bị âm phủ chuyển hóa làm âm hỏa nhiên liệu, hoàn toàn không có thương lượng, vận hành chính là bộ này cơ chế. Tục vật, nhưng là rất thô tục đồ vật, thí dụ như nói, đao xiết, vàng bạc chi vật cũng rất tục khí, âm phủ không có khả năng thu nạp, thí dụ như nói mặt đất này có 10 thùng tự hoàng kim. Bạch Lang rất muốn mang đi, nhưng quá nặng đi, cũng không tốt bên người mang theo, tiện tay dưng dưng từ bỏ hơn phân nửa, tiện tay quất mười mấy cây vàng tỏi cột vào trên đùi, một cái chân buộc cái chín cái, cảm giác đi đường đều có lực. Tiếp đó hắn đem có thể tại Nam Đường, Đại Tần các nơi thực hiện ngân phiếu nhét vào trong túi áo, mặt giá trị cũng là 100 lượng mấy trăm lượng 1000 lượng, cộng lại đại khái là giá trị hơn bạn. Đột nhiên hiểu rồi trừ ác khoái hoạt, thì ra càng là như vậy chất phác. Trong túi có tiền, cả người đều tự tin, cuối cùng mắt liếc đặt ở trong căn phòng cách vách vũ khí khôi giáp, thô lọc xem xét, không có hứng thú. Giống như là bạn trai trò chơi. Quen thuộc tại đầy màn hình tử trang cam trang sau, nhìn thấy lam trang đồ trắng tất nhiên là không lúc đích. Cái này to lớn trong bảo khố liền một cái lam trang cấp bậc tên binh cũng không có, thực sự là ném ma đầu khuôn mặt. Bạch Lang vơ vét kết thúc, cảm thụ được chân bên trên kim khối trọng lượng, vừa lòng thỏa ý, nên miệng lên trở về khách sạn, đối với phía ngoài hết thảy hoặc sắp phát sinh hết thảy, không hề hay biết, chỉ là hưởng thụ lấy chất phát nhất khoái hoạt. Chương 758, đại sự cùng việc nhỏ chương 758, đại sự cùng việc nhỏ dưới ánh trăng rừng rậm ở giữa. Giao Phong đã tới gần hồi cuối. Thiết Thăng đã bước vào vạn tượng cảnh, hắn vẫn chưa tới 30 tuổi. Liền có phần thực lực này, thực lực đã đuổi sát nhân bảng 5 vị trí đầu. Quân Cửu Nôn tuy là 2 năm trước biết hổ thẹn sau dũng, khổ luyện kiếm thuật, bước vào luyện hư cảnh, nhưng khách quan vạn tượng cảnh, kém tuyệt không chỉ là một cảnh giới đơn giản như vậy. Có người luyện hư 10 năm cũng chưa chắc có thể vạn tượng, có người một chiêu khai khiếu liền vào vạn tượng cảnh, đây là tay dựa chơi game cùng dùng đầu óc chơi game khác nhau. Thiết Thăng trong nháy mắt phá phi kiếm, Quân Cửu Nôn một ngày không tiên vương, hắn ngự kiếm thuật lại như thế nào phong lưu, cũng không phải chân chính ngự kiếm thuật. Song kiếm tất nhiên có linh, có thể vừa đi vừa về đi tới đi lui, giết Phật Đà Kim Cương. Cũng đổ ma môn yêu quỷ, lại đối với nhìn thấu chiêu thức võ đạo cao thủ không thực dụng. Thiết thăng trong nháy mắt 31, khí thế phản chấn, ngược lại khiên động quân cựu nôn khí thế, thương tổn tới phế phủ của hắn. Theo vận khí không thuận, lộ ra sơ hở, thiết thăng chợt tới gần, trực tiếp động thủ sát cơ, tiên nhân đỡ lớn đỉnh, dự định một móng đuốt đập nát đỉnh đầu. Quân kiếm tứ phủ những người khác, lập tức ra tay, khí thế cùng nhau liên miên, kết xuất kiếm trận, phi kiếm 11 thanh, tuy nói là tu vi trình độ tản thứ không đủ, nhưng uy lực thành thế nắp không kém. Thiết thăng bước ra mà đi, một cước đạp ở mã đầu, đem bạch mã đầu đạp thành thịt nát, mã lật người ngửa, bổ túc một cước, cao lớn bạch mã thi thể giống như mất khống chế cỗ xe nhập vào trong đám người, sau đó rót vào trong đó chân khí bạo tán, bạch mã nổ tung, huyết nhục bắn tung tóe, chiếu xuống quân kiếm tứ phủ du hiệp trên thân, làm đối phương một hồi luống cuống tay chân. Ha 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 ha, thiết thăng cùng tiếu không thôi, hắn hai chân lui về phía sau một điểm, kéo dài khoảng cách, quả thực là để cho quân kiếm tứ phủ du hiệp nhóm tức giận, ngự kiếm nhiều nhất không ra 10 trượng khoảng cách, ra kỹ năng phạm vi bên ngoài. Lúc này đã có du hiệp mặt lộ vẻ kinh hoàng, cái này thảo nguyên người đã là vạn tượng cảnh, chúng ta sợ không phải đối thủ. Vội cái gì, người chúng ta nhiều thế chúng, hắn bất quá chỉ là một người. Quân cửu nôn lau khỏe miệng tơ máu, đánh gây tranh luận, hắn tại hao phí sự kiên nhẫn của chúng ta, muốn du hiệp chúng ta. Giống như đàn sói, chậm rãi thăm dò, tiếp đó từng bước xâm chiếm, đây là một loại thảo nguyên phổ biến thủ đoạn. Đương đại nam đường kiếm khôi nheo mắt lại, hắn tuyệt đối không chỉ một người tới, sợ là chúng ta bị kéo ở chỗ này, chính là kế hoạch của hắn. Nghĩ đến lấy hắn lang vương thân phận cũng rất không có khả năng đơn độc xuất hành, trên thảo nguyên huyết dũng mãng phu hộ vệ dù sao cũng nên có mấy chục cưỡi. Du hiệp tất cả biến sắc, loại địa hình này nếu như bị đối phương thiết kỵ vây quanh, chính là ngự kiếm kết trận cũng không dám cam đoan chắc chắn có thể sống. Nhưng bọn hắn trẻ tuổi nóng tính, trong đêm buôn tập mấy trăm dặm, cứ như vậy xám xịt trở về, ai cũng gánh không nổi người này. Lui a! Quân cửu nôn phun ra ngụm trọc khí, chủ động mở miệng cho mọi người cái bậc thang có thể xuống, một cái thiết thăng đều ứng phó không được, chớ nói chi là lục thủy bên trong còn có cái hắc bảng thứ 6 vạn tượng ma đầu. Các vị nếu là hao tổn ở đây dù là một người, ta đều đảm đương không nổi. Kiếm Khôi nói như vậy, các du hiệp cũng sẽ không nhiều lời, đều là lòng sinh thoái ý. Thiết thăng mắt liếc lao vụt trở về du hiệp nhóm, lộ ra một lần cười lạnh, quay đầu leo lên hắc ứng phía sau lưng, thẳng hướng lục thủy trấn. Nhưng thiết thăng sau khi đi không bao lâu, có một ngựa lặng yên trở về mà về. Tối nay lục thủy trấn nhất định là không có cách nào an bình. 500 kỵ binh ước chừng tại trong thời gian nửa nén hương liền liều chết xung phong hơn phân nửa lục thủy trấn an phòng sức mạnh. Nguyên bản nơi này kỵ sĩ cũng là chút ngoại lai nhân khẩu, không phải sinh trưởng ở địa phương, dựa vào chính là Tạ Bảo Ngọc vũ lực. Bây giờ Tạ Lục cái chết không minh bạch, đương nhiên không có nhiều người vui lòng ở lại chờ chết, lúc này tản bảy tám phần, hảo một cái chim muôn bay tán ra. Thiết kỵ lưu lại lục thủy bên ngoài trấn, không muốn lập tức rời đi, mà là chặn lấy cái này trấn địa điểm lối ra, dự định phong tỏa sau bắt đầu chậm rãi tìm người. Nhưng rất nhanh, đại hỏa từ lục thủy trấn nội bộ giấy lên, có đám người hoảng hốt chạy bừa ra bên ngoài chạy. Chuyện gì xảy ra? Hắc ứng rơi xuống, thiết thăng ánh mắt hung ác nham hiểm chất vấn. Bẩm chủ tử, là nội bộ loạn lên, dường như là đạo phỉ hoặc tập nhân. Kỵ binh không xác định nói. Phân ra 100 người theo ta đi vào, nhìn thấy tặc phỉ cùng võ nhân, một cái đều đứng lưu, giết hết. Thiết thăng vung tay háo vào trấn. Hắn không phải người tốt lành gì, chỉ là tùy ý tặc phỉ loạn tới giết người, hắn lo lắng sẽ tìm không đến phần sống Bồ Tát, lấy không được vật mình muốn. Trấn nội bộ, thương nhân nhân số đông đảo, chỉ là thương đội liền vượt qua 10 cái, thường trú cửa hàng hơn trăm, nhiều loại sinh ý đều có. Toàn bộ lục thủy trấn thường trú dân số vượt qua ngàn người, tăng thêm di động nhân khẩu, 2-3 ngàn tổng số trung bi là có. Đại hỏa bốc cháy, đám người đều thấy được. Khách sạn nội bộ là loạn cả một đoàn. Mạnh Sơ Tuyết lúc này còn tại phát sầu như thế nào cùng Tiểu An mày nói chuyện, nhưng đối phương từ đầu đến cuối một bộ không để ý bộ dáng, cũng không thích người khác đụng vào nàng, liền khỏa thành một đoàn yên lặng ngồi ở trên ghế, ngồi xổm ở trong góc, trên thân mặc dù có chút cho bụi, nhưng bất ngờ rất sạch sẽ, để cho người ta cho nàng cửa hàng tạm thời dừng chiếu, nàng cũng không cần, cái này phòng bị thái độ lệnh tiểu cô nương bị tổn thương tâm. Đối phương tốt xấu là không muốn đi ra ngoài, xem như làm nàng hơi an tâm chút, rằng qua một lát sau, nàng cũng là mệt mỏi, liền nghĩ muốn hay không nằm xuống nghỉ ngơi. Sau đó liền nghe tiếng gõ cửa dồn dập, Mạnh Sơ Tuyết trong lòng căng thẳng, trong lòng tự đủ chẳng lẽ là mình mang Tiểu An mày đi vào bị phát hiện. Nàng thận trọng mở cửa phòng, đang định đi ra ngoài giải thích rõ ràng, kết quả vừa mới mở cửa, nhìn thấy chính là mặt mũi tràn đầy lo lắng Hồng Lao gia tử. "Tiểu thư, bên ngoài chờ một lúc có thể sẽ có động tĩnh." Hồng Lao gia tử không có vào cửa, cũng không hướng về trong cửa nhìn, chỉ nói là, "Ngươi lại chờ trong phòng, tốt nhất tìm cái địa phương giấu một dấu." "Xảy ra chuyện gì?" Mạnh Sơ Tuyết nghe vậy cũng đi theo khẩn trương. Tựa như là có đạo phỉ, sẽ có người xử lý, nhưng không sợ nhất bạn, tốt nhất vẫn là đừng từ gian phòng cùng trong khách sạn ra ngoài, chỗ này nhiều người, còn có thương đội hộ vệ, có thể lẫn nhau chiếu kháng dưới. Hồng Lao gia tử toái niệm, "Tiểu thư ngươi liền chờ trong phòng, ngàn vạn lần cũng đừng đi ra ngoài lộ diện." Cửa phòng khép kín, Hồng Lao gia tử tại trên lầu 3 dạo bước, hắn cũng không hiểu vì sao lại ra loại sự tình này, lục thủy trấn rất nhiều năm không có đi ra vấn đề, đêm nay lại cứ cỏ, còn nghe được chém chém giết giết âm thanh, sợ là đêm nay an bình không thể, nhưng cứ như vậy đi cũng không khả năng, ban đêm đen như mực, đi đường ban đêm dễ dàng đụng tới quỷ. Thương đội cũng không chịu nổi bỏ lại hàng hóa thiệt hại, càng quan trọng chính là hắn cảm thấy chỗ này so bên ngoài an toàn hơn. Trong khách sạn cũng không chỉ một nhà khách hàng, còn có không ít thương nhân, đã không thiếu đảm nhiệm thương đội hộ vệ hảo thủ nhóm cũng đã phát giác biến hóa, ra ngoài phòng, trong tay mang theo binh khí. Hồng Lao gia tử liếc mắt qua, ước chừng 17, 18 nhân số, tiên tiên liền một hai cái, lại năm đến khá lớn, nhưng nhiều người như vậy đứng tại mỗi tầng lầu ở giữa, cho dù là từng người tự chiến nhìn xem cũng coi như là có cảm giác an toàn. Lúc này, đại môn truyền đến động tĩnh, có bóng người đứng ở khách sạn bên ngoài, đèn lồng kia sáng chiếu sáng bóng người hình dáng, trong đại sảnh phụ trách bọn hộ vệ lập tức vẻ mặt nghiêm túc, dưới da thịt cơ bắp hơi hơi bành trướng, trong tay nắm chặt binh khí, ánh mắt lạnh lẽo, từng cái giống như bên trên đầy phát đầu tựa như xúc thế mà chờ phân phó. Tiếp đó một tiếng quạt kẹt, cửa bị đẩy ra. Bang, bang, bang. Chỉ là rút đao âm thanh liền vang lên 7, 8 âm thanh, nhưng mà phía sau cửa đi tới lại là cái cơ mờ nở. Bạch Lang vừa mới vừa vào cửa liền gặp được mấy lần sáng loáng binh khí nâng lên, hắn vô ý thức lui về sau một bước, cũng không phải sợ, mà là giật mình nói, gì tình huống? Bọn hắn chẳng lẽ là biết ta đi nhặt được vàng, muốn cướp ngược kiếp ta đi? Hắn cảm thụ được chính mình trên hai chân trọng lượng, chú ý tới những người khác ánh mắt bất thiện, lập tức biến sắc. Chẳng lẽ còn thực sự là dạng này? Đây là bức ta đại khai sát giới sao? Quả nhiên tiền tài chính là vạn ác chi nguyên. Hắn kém chút nhập vai diễn, sau đó nghe được tiếng ho khan. Bạch công tử, ngươi như thế nào mới trở về? Hồng lao gia tử mở miệng, mau vào, đóng cửa lại. Những người khác nghe vậy, lúc này mới đem binh khí thả xuống, lưới đao trở vào bao, nguyên lai là dừng chân khách nhân, cái kia không sao. Bạch Lang vòng qua đám người, hầu nghi nói, các ngươi đây là đang làm cái gì? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, đặt chỗ này đặt cái này đâu? Bạch công tử, bên ngoài không quá an phận a, bọn hộ vệ đêm nay quyết định tới các đêm. Hồng lão hỏi, ngươi ở bên ngoài không thấy cái gì không? Tựa như là thấy được. Bạch Lang gật đầu, bất quá, hẳn không phải là cái đại sự gì. Hồng lão khẽ thở phào nhẹ nhõm, không phải đại sự liền tốt. Không khí chung quanh cũng hòa hoãn không thiếu. Không ít người căng thẳng bờ mông cơ bắp cũng bắt đầu buông lỏng, đại gia cười cười nói nói hai câu. Cũng chính là có nhóm sa đạo đang giết người phóng hỏa, có nhóm người trong thảo nguyên cưỡi ngựa đuổi theo dị nhân chặn, còn có sa đạo thượng sáo mã tác, giết thảo nguyên kỵ sĩ, còn có chút thương nhân không nỡ tài hóa, muốn trốn ra ngoài, tiếp đó vừa mới đi ra ngoài đều bị cướp, cũng bị thuận tiện chặt đầu, có cái nhẫn ngọc đi ta chân bên cạnh, ta đều không có nhặt. Bạch Lang ngữ khí tùy ý nói bổ sung, cũng liền chút chuyện nhỏ này. Khác vừa mới cái mông mềm đi xuống người nhao nhao mãnh nam quay đầu, dùng nhìn tôn cười xuyên ánh mắt nhìn xem Bạch Lang. Ngươi gọi đây là làm việc nhỏ. Chính xác không coi là chuyện lớn. Bạch Lang nói, chỗ này chém chém giết giết không phải là rất bình thường sao? Hắn nói rất có đạo lý. Ta vậy mà không cách nào phản bác bọn hộ vệ châu đầu ghé thai lúc, khách sạn bên ngoài lại độ xuất hiện một bóng người. Đám người lại độ khẩn trương, nắm binh khí, sau đó cửa phòng đẩy ra, xuất hiện vẫn không phải đạo phỉ hoặc những người khác, mà là mặc kiếm bảo gánh vác song kiếm thanh niên. Hắn dậm chân đi vào khách sạn, thần sắc lo lắng, nhìn ra được là cái tuấn giật người, cũng là môn phiệt thế gia cao túc. Nhưng duy chỉ có nhìn thế nào cũng không giống là cái giết người phóng hỏa sa đạo cùng kẻ trộm, thậm chí người này trong tay còn ôm một cái trai trai nữ hải. Tại hạ quân kiếm tứ phủ, quân cửu nôn. Thanh niên tự giới thiệu, làm phiền. Đám người nghe vậy, lại đổ bỏ vũ khí xuống. Quân kiếm tứ phủ nổi tiếng thiên hạ, các hạ chính là mới nhất kiếm khôi. Có tên hộ vệ hiển nhiên là nam đường người, mở miệng hỏi, các hạ thần sắc lo lắng, thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Là đại sự. Vạn phân khẩn cấp. Quân cửu nôn thả xuống vừa mới đi ngang qua cứu tiểu nữ hải, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Lần này bọn hộ vệ không phải cái mông cứng rắn, mà là trực tiếp đứng dậy truy vấn, cái đại sự gì? Đại sự chính là quân cửu nôn ngắm nhìn bốn phía một vòng, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thấp giọng nói, ta quá mót, có thể hay không chỉ cho ta cái nhà xí chỗ. Chương 759, các đại môn ta trọng quyền xuất kích. Chương 759, các đại môn ta trọng quyền xuất kích. Giải quyết bên trong cần vấn đề sau, quân cửu nôn về tới trong đại sảnh, hắn mặt mũi tràn đầy thần thanh khí sảng. Dù sao cũng là đi đường suốt đêm, làm sao có thời giờ dừng lại phát triển mạnh mẽ? Không có cách nào, cũng là ngạnh sinh sinh nín, mới vừa cùng Thiết Thăng giao thủ thời điểm cũng là nín. Chắc hẳn rất nhiều người cũng đã có bị kinh nghiệm à, có thể thấy được toàn bộ quá trình quá mức dày vò, vô cùng khảo nghiệm cơ vòng cùng DC cơ bền bỉ. Đây nếu là nhịn không được bình báo, nhưng chính là trước mặt mọi người phun ra, trực tiếp xã hội tính tử vong. Chính mình cái này kiếm khôi dứt khoát tự sát dĩ tạ thiên địa được. Quân Cửu Nôn cảm giác chính mình cả người đều tốt, trở lại trong đại sảnh, ngược lại là hoàn toàn không có chú ý những người khác ghét bỏ ánh mắt. Nói là đại sự, kết quả là chính mình vội vàng đi phun ra. Nói là việc nhỏ, kết quả là bên ngoài vội vàng giết người phóng hỏa. Thực sự là ngọa long phượng sổ. Quân Cửu Nôn tới khách sạn sau, tạm thời xem trọng là khẳng định, nhưng hắn tự nhiên cũng không phải vô duyên vô cớ sẽ tới đây, khẳng định có mục đích. Thế là có người đặt câu hỏi, người mở miệng cũng chính là Bạch Lang. Quân kiếm tứ phủ kiếm khôi, vì sao lại tới chỗ như thế? Ý hắn có hàm ý hỏi, lấy các hạ thực lực, nếu như muốn đi địa phương nào, cũng không cần muốn cố ý tới Lục Thủy trong trấn nghỉ chân a, sao không dạ buôn ra đi? Ta là tới mượn cái nhà xí. Quân Cửu Nôn bất động thanh sắc trả lời. Dã ngoại không thể sao? Không có giấy vệ sinh. Ngón tay không thể sao? Sẽ có mùi vị. Mắt thấy cái này lời thoại có điểm gì là lạ, những người khác nhao nhao căng tới khó tả ánh mắt. Quân Cửu Nôn lúc này mới đưa ra chính thức giảng giải, kỳ thực là nhìn thấy trong trấn ánh lửa, liền thuận tiện đi vào xem, nhìn thấy đạo phỉ khắp nơi giết người, phụ cận cứu được nữ hải, tìm an toàn phương đợi một hồi, cái khách sạn này là phụ cận chỗ an toàn nhất. Bạch Lang hiểu rồi, không hổ là quân kiếm tứ phủ người, mặc dù bề ngoài lạnh lùng, nhưng cũng có hiệp đạo nhiệt tâm. Quá khen rồi. Dù sao lại như thế nào lãnh khốc kiếm khách, trực chàng cũng là ấm áp. Bạch Lang nói tiếp. Quân Cửu Nôn bản năng cảm thấy trong lời này có nghĩa khác, nhưng vẫn là đáp một câu, khách khí. Lúc này có cái manh nam nói, ta không tin, trừ phi để cho ta thử xem. Quân Cửu Nôn nắm chặt chuôi kiếm. Manh nam ngữ khí ôn nhu đạo, nói chê cười mà thôi. Quân Cửu Nôn ánh mắt nhìn bốn phía, hắn im lặng không lên tiếng, lặng lẽ sờ lên tay áo, lấy ra một cái la bàn, nhìn xem la bàn chỉ hướng, trong lòng có tính toán. Quả nhiên là ở đây. Hắn trong lòng tự nhủ ổn. Kết quả ngẩng đầu một cái liền gặp được một tấm hiếu kỳ khuôn mặt ở trước mắt phóng đại, đây là cái gì? La bàn. Hắn lúc nào đến gần? Quân Cửu Nôn lúc này lòng cảnh giác nổi lên, chính mình thế nhưng là luyện hư cảnh, lại là ngự kiếm thuật đại thành, phương viên trăm mét gió thổi cỏ lay đều có thể cảm giác nhập vi, người này làm sao lại dựa đi tới như vậy, cùng một quỷ tựa như. Hắn đang muốn qua loa đi qua, đã thấy đến đối phương biểu tình tự tiếu phi tiếu, ta nói ngươi cái này la bàn có phải hay không thật đặc biệt. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, đây chỉ là phổ thông la bàn. Quân Cửu Nôn mặt không biểu tình, ngón tay khoác lên trên vỏ kiếm, ngự kiếm giả, ngược lại không cần nắm chặt chuôi kiếm, nắm chặt vỏ kiếm, ngược lại là một loại không nói gì cảnh cáo. Nhưng đối phương không để ý chút nào, thậm chí không có kéo dài khoảng cách, không chút nào sợ cảnh cáo của hắn, mà là không lo ngại gì tựa ở đi trên lan can, nói, không nên đánh chú ý đừng làm loạn đánh, cẩn thận trộm gà không thành lại mất nắm vóc, nghe ca một lời khuyên, giang hồ này thủy quá sâu, ngươi chắc chắn không ngừng. Quân Cửu Nôn tim đập rộn lên kịch liệt, một vòng tử khí cùng một vòng thanh khí xoay quanh tại trên vỏ kiếm. Bạch Lang nói, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, tốt nhất đừng đánh cái gì ý nghĩ xấu, bằng không thì Quân Cửu Nôn truyền âm vào bí mật, các hạ đây là uy hiếp sao? Đây là thiện ý nhắc nhở. Bạch Lang nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, đừng nghĩ lấy đi ta đổ vật bằng không thì ngươi chính là của ta địch nhân rồi. Quân Cửu Nôn năm ngón tay nắm chặt, cơ hồ nhịn không được muốn ngự kiếm ra khỏi vỏ, nhưng hắn nhìn rất lâu vẫn là không dám ra tay, bởi vì nhìn không thấu. Bạch Lang tựa ở trên hành lang, giống như một không quan hệ đúng sai người ngoài cuộc. Quân Cửu Nôn bị ngăn cản ở lại lầu con đường, không cách nào đi lên leo lên. Hắn lâm vào trầm tư. Bạch Lang nhưng là im lặng không lên tiếng nhấc quần một cái, rìm chặt đai lưng. Hắn thấy rất rõ ràng, cái này la bàn bộ dáng rõ ràng là phong thủy la bàn, là tìm kim định huyệt thường dùng. Quả thực là quá tương tự, xem như nhiều năm quỷ thổi đèn độc giả, Bạch Mỗ Nhân kết luận đây là hồ bắt nhất trong tay cùng tiểu. Càng thêm thẳng thắn chứng cứ là, cái này la bàn kim đồng hồ chỉ hướng là chỗ ở của hắn. Người mang 18 khối gạch vàng Bạch Lang đương nhiên sẽ cảm thấy cái đồ chơi này nhằm vào là hắn. Thế là hắn mở miệng cảnh cáo, đừng động ta đồ vật. Nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn cũng không khả năng đem chính mình người mang gạch vàng chuyện nói ra, chỉ có thể ngôn ngữ ám chỉ. Bạch Lang nghe nói qua quân kiếm tứ phủ, nhưng cũng biết đám người này kỳ thực không coi là rất có tiền. Nam Đường du hiệp đi ra ngoài lịch luyện, nghề nghiệp dựa vào chính mình, tiền vốn tiêu sạch chạy tới cho người ta đi làm kiếm tiền du hiệp có rất rất nhiều, hoặc chính là tìm người đi mượn đi lừa gạt đi trộm. Đi qua cũng không phải không có qua quân kiếm tứ phủ kiếm khách đánh mấy trăm phiếu nợ bị người tới cửa đòi nợ chuyện. Loại người này để mắt tới chính mình vàng thỏi là có nhiều khả năng. Nhưng mà nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi có ta, ta liền cướp được ngươi. Xem ai mới thật sự là quỷ nghèo. Bạch Lang cảm thấy chính mình ý tứ đã đến, ít nhất đối phương đã không dám đến gần, cũng mất lén lén lút lút nhìn trộm động tác. Cái này nội bộ tình huống tạm thời xuất hiện vi diệu cân bằng, nhưng ngoài cửa đột nhiên truyền đến ánh lửa, còn có tiếng vó ngựa, mấy chục kỵ binh dừng ở ngoài cửa, ánh lửa rạng rỡ. Mười mấy giang hồ hộ vệ lập tức lộ ra không quá đủ nhìn. Thiết Thăng đứng ở ngoài cửa, cách khách sạn đại môn, hắn hít một hơi thật sâu, trong phòng truyền đến khí tức dậy hắn cảm thấy quen thuộc. Kiếm khí gần. Người quả nhiên ở bên trong, Quân Cửu Nôn. Hung Lang Vương mắt lộ ra hung quang, nhếch miệng nhe răng cười, không hưởng công ta cố ý tha cho ngươi một cái mạng. Mười mấy song ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Quân Cửu Nôn, chính là ngươi đem người trong thảo nguyên dẫn tới chỗ này tới. Quân Cửu Nôn giữ im lặng. Bạch Lang sờ lên cằm, thanh âm này thật quen tai a, như thế nào cần ăn đòn như vậy đâu. Nghe đến chính mình đột nhiên liền cứng rắn. Quyền đầu cứng. Khách sạn đại môn, Thiết Thăng nạo mạn vẫn như cũ, chậm rãi nói, giả câm cũng vô dụng, ngươi cho rằng ta vì cái gì bỏ qua cho bọn ngươi? Đơn giản là muốn mượn ngươi tới câu cái cá lớn, nhờ ngươi thay ta mở một con đường. Quân Cửu Nôn biến sắc, cười lạnh, ngươi muốn nói, ngươi là cố ý thả ta đi, cũng biết ta sẽ trở về. Những người khác trong mắt ngươi xem ra chỉ là gánh vác, còn không bằng đơn độc một ngựa trở về. Thiết Thăng hai tay ôm ngực, thẳng thắn nói, các ngươi phụ chủ chờ lấy cứu mạng, ngươi xem như đương đại khôi thủ, cứ như vậy trở về, mất hết mặt mũi, đương nhiên sẽ trở về. Quân kiếm tứ phủ khoảng cách Lục Thủy trấn coi là xa xôi ngàn dặm, các ngươi trong đêm lao vụt, phương hướng không thay đổi, chắc chắn trong tay có truy lùng thủ đoạn, bằng không tin tức này căn bản không kịp truyền đến trong lỗ tai của các ngươi. Nhưng ta đoán nghĩ ngươi sẽ không dễ dàng như vậy đem đồ vật cho ta, đang muốn giết các ngươi cũng lãng phí khí lực, càng là phiền phức, sẽ làm trễ nải thời gian, dứt khoát ta tương kế tiểu kế thả ngươi đi bảo, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Thiết Thăng cười lạnh hai tiếng, vụ ý rõ ràng lãng. Hắn biết Phật sống Bồ Tát liền tại đây gian khách sạn bên trong, Quân kiếm tứ phủ có biện pháp truy tung đối phương hướng đi, bằng không không có khả năng mời làm cưới dạ buôn Lục Thủy trấn. Tu gạch như ngọc thôi. Quân Cửu Nôn bị ví dụ thành cục gạch, điều này làm hắn cảm thấy ngực trầm tích miệng ác khí, đường đường kiếm khôi, bị đối phương một mà tiếp trêu đùa lợi dụng, há có thể không nộ khí? Ngươi lợi dụng ta? Ai bảo ngươi ngu xuẩn? Thiết Thăng đùa cợt nói, xuẩn tài nhiều như vậy, không lợi dụng chẳng không lợi dụng. Ngươi bây giờ muốn chạy trốn, cũng là tới kịp. Ngươi cũng biết, ta người đồng hành cũng là gánh vác, nếu quả thật một đối một, có trời mới biết hiệu chết vào tay ai. Quân Cửu Nôn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cứ như vậy tự tin? Thiết Thăng cười nhạo. A, Quân Cửu Nôn khinh thường cười lạnh, cũng không biết tự tin đến từ đâu. Dù sao cũng là phun ra qua, không còn sau cỗ chi ưu. Bạch Lang bổ sung câu. Quân Cửu Nôn xem như không nghe thấy, Thiết Thăng, cùng lắm thì lại đến đấu một hồi. Ngươi cần phải tự tìm đường chết. Thiết Thăng cười, tiếp đó cùng thiếu, hắn giơ tay lên, vươn hướng khách sạn đại môn, ánh mắt ra hiệu bọn kỵ binh không cần đuổi kịp, hắn một thân một mình cũng đủ để ứng phó nơi này tất cả mọi người. Hung Lang Vương khỏe miệng điên cuồng dương lên, trong mắt chứa đầy khát máu đấu trí cùng sát ý, hung lệ khí thế không ngừng tăng vọt, tiếng cười so tỉ cả tiếng cười còn muốn cuồng vọng cùng ngạ mạn. Bàn tay của hắn đã nén trên cửa, cách đại môn, Thảo Nguyên Mãng Phu hung ác khí thế đã giống như âm phong giống như của tới, đám người cách đại môn nhìn thấy hình dáng giống như huyết sắc cắt hình, trở nên góc cạnh rõ ràng, giống như mọc đầy răng nanh móng nhọn manh thú. Giống như đem rẹ dị đẩy vào trống trải trong phòng thom, đứng ở ngoài cửa, đã chuẩn bị khóa trái đại môn, vứt bỏ chìa khóa, một thân một mình bước vào bãi săn. Vô hình tay bóp chặt trong khách sạn tất cả mọi người cổ họng, Hung Lang Vương đẩy ra một cánh cửa khe hở, trầm thấp ngôn ngữ, vậy ta nhưng là đi vào rồi. Chương 760, mở đại môn, ta cũng đúng chương 760, mở đại môn, ta cũng đúng đêm. Là Lang Thâm Thúy con mắt. Thảo Nguyên hết thể năm đại lang vương đều là từ quan hệ máu mủ kế thừa mà đến. Thiết Thăng xem như trẻ tuổi một đời nhất là danh tiếng quật khởi Hung Lang Vương, hắn quy tắc làm việc dùng một chữ liền có thể dễ như trở bàn tay khái quát. Lang, so hung ác còn nhiều hơn một điểm. Thiết Thăng ấu niên mất đi song thần, là đại lao lang vương tổ phụ chăm sóc kết cục lớn, mà ở hắn 15 tuổi năm đó, đón nhận Thảo Nguyên nhất tộc hiếm người dám tiếp nhận huyết địa thí luyện, bị trói chặt tay chân vứt bỏ đất hoang không có người ở gian khổ cầu sinh. Nguyên bản cái này thí luyện không thể nói là rất khó, nhưng Thiết Thăng bị gài bẫy, vẫn là bị tổ phụ của hắn tính toán, Lao Lang Vương không nghĩ là nhanh như thế vứt bỏ vị trí của mình, đã sớm đang âm thầm nâng đỡ những người khác, vì chính là để cho thế cục cân bằng, nhưng Thiết Thăng tiên phú quá xuất sắc, bị Lao Lang Vương kiêm kỵ, cố ý cho hắn hạ độc, vứt bỏ trong hoang dã để cho hắn chờ chết, nhưng nửa năm sau Thiết Thăng trở về, hắn làm chuyện thứ nhất chính là giết Lao Lang Vương. Thảo Nguyên Lang chủ biết được sau, không trách tội, ngược lại rất là yêu thích, liền để hắn thay Lao Lang Vương vị trí. Từ nay về sau Thiết Thăng chỉ thờ phụng một câu nói, người không hung ác, đứng không vững. Hắn tin tưởng sức mạnh chính là toàn bộ, thế giới chính là rừng rậm, luật rừng từ xưa không thay đổi, mạnh được yếu thua mới là đại đạo chất phác. Cho nên hắn tuyệt không buông tha bất cứ khả năng nào tăng cao thực lực cơ hội, mấy phen xuất nhập Nam Đường Đại Tần. Giống hắn nhân vật thiên kiêu như vậy, gia thất chói lọi, thiên phú lỗi lạc, một khi xuất thế cũng là trong phong vân khuấy động lộng triệu nhân, là có thể khuấy động hơn phân nửa giang hồ. Đáng tiếc hắn tựa hồ đời này sinh ra chính là khó khăn vận thế không tốt, xuất thế phiêu bạt giang hồ, trang bức không thành bị thảo, ba lần bốn lượt trở thành phong nền, một khi tính toán nhảy lên trên sân khấu, hạ chẳng chỉ có ăn quả đắng. Thiết Thăng lại là một cái quật cường tính tình, hắn không phục à, lúc nào cũng cho là mình là vận khí không tốt, nhưng càng là cựu hận càng là cựu thị, thì càng xui xẻo càng là ăn quả đắng, như là tao ngộ mệnh trùng khắc tinh. Hắn đi ra ngoài lịch luyện một năm nửa năm, cảnh giới không tăng mà lại giảm đi, ngược lại trở xuống tam trọng tiên, có thể thấy được là tâm tính dòng huyết. Sau đó hơn 2 năm thời gian, hắn liền không có như thế nào đi ra thảo nguyên, thành thật thật vững chắc kiến thức cơ bản, cảnh giới tiến triển cực nhanh. Thời gian qua lâu như vậy, vết sẹo không sai biệt lắm tốt, lòng tự tin của hắn lại trở về, lại cảm thấy mình có thể đi. Lần này biết được Phật sống Bồ Tát tin tức, đã kìm nén không được nội tâm sao động, trực tiếp triệu tập 500 thiết kỵ rời núi, tranh đoạt Bồ Tát tâm can là mặt ngoài mục đích, đồng thời sao lại không phải vì mình lại xuất thế lần nữa làm chuẩn bị. Làm một cái tin tức lớn, phóng đốt thuốc hoa, nhiều thủy, nói cho cái này to lớn giang hồ. Ta Hung Lang Vương, sẽ trở về. Thiết Thăng lộ ra cười tàn nhẫn ý, hôm nay khách sạn này bên trong một người đều chớ nghị sống lấy ra ngoài, giết hết tất cả tế cờ. Sát khí mãnh liệt, từ khe hở mở ra trong đáy mắt, mọi người thấy gặp là ánh lửa chiếu sáng bóng lưng. Hung Lang Vương ngũ quan đều tại trong sát y đắm chìm vào mơ hồ, chỉ còn lại một đôi màu đỏ sẫm con mắt cùng lập lòe sâm nhiên bạch quang răng. Sát khí phảng phất một đôi tay vô hình, giữ lại bọn hộ vệ cổ, bọn hắn toàn thân run rẩy, toàn thân cứng đờ bất động, đầu trâu lớn nhỏ mồ hôi lạnh theo gương mặt lan xuống, trượt xuống, đánh vào mặt đất, lạch cạch một tiếng ngã thành phấn vụn. Rất nhiều người cũng cảm giác mình hô hấp dừng lại, thuần túy là theo bản năng, không dám hô hấp, giống như là tại này cổ trong sát khí không cảm giác được phổi của mình khí quan, loại này đặc biệt sát khí, cũng là Thiết Thăng thành dành chiêu thức, không giống với võ giả như thế. Hắn thả ra sát khí sáp nhập vào lực lượng tinh thần uy hiếp, đứng không cần động, liền như là mở sợ hãi quan hoàn, làm lòng người sinh kính sợ. Trong tiếng kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Hung Lang Vương Thiết Thăng một chân bước qua cánh cửa, phát ra trầm thấp cười lạnh, liền chút nhân số này. Hắn lắc đầu phát ra liễu lười âm thanh, cười nhạo nói, một đám gà đất chó sành, quân cửu nôn thật không biết là ai cho ngươi dũng khí, ta cho ngươi cơ hội chạy lấy mạng, ngươi không chân quý, mãi đến sau khi mất đi mới hối hận không kịp. Thật là một cái sổ tài. Hắn nâng tay phải lên, cùng phong rót vào gian phòng, cửa sổ đang kịch liệt phong áp biến hóa bên trong rung động vang dội. Hôm nay, quân kiếm tứ phủ lại một vị kiếm khôi sẽ chết ở chỗ này. Muốn đánh liền đánh, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Quân cửu nôn cũng không vẻ sợ hãi. Hảo, liền hướng ngươi câu nói này. Ta tiễn đưa ngươi một bộ quan tài. Thiết Thăng cười to. Hai cái nhân bảng cao thủ quyết đấu sắp đến, bốn phía đám người đều thành phong nền, rất giống vô song xưa di trong trò chơi thảo. Hồng Lao lúc này mà sám như cho, hắn biết mình đoàn người này hôm nay có thể là giữ nhiều lành ít, thế là cũng không muốn đánh như thế nào, bắt đầu cân nhắc như thế nào mang theo Mạnh Sơ Tuyết chạy đi, thừa dịp quân cửu nôn kéo dài thời gian bây giờ. Hắn liền hướng lui trở về một bước, lại không chú ý tới giống như quỷ mị xuất hiện tại bên người Bạch Lang, bả vai đụng phải thanh niên. Tiếp đó chỉ nghe thấy bịch một tiếng, cái nào đó ngăn nắp kim quang chói mắt đổ vật từ Bạch Lang trong tay áo rớt xuống, theo thang lầu một đường hướng xuống, rơi vào quân cửu nôn bên chân. Thanh âm này tới 10 phần đột ngột, nhiều tầm mắt của người đặt ở Thiết Thăng cùng trên thân quân cửu nôn, lúc này cũng bị cái nào đó màu vàng đổ vật hấp dẫn. Có người trừng to mắt, bị tiền tài che đôi mắt. Là văn tỏi, thật là tốt đẹp thô. Có thể là tình huống hiện trường không quá phù hợp, tất cả mọi người đều không có gì động tĩnh. Ngược lại là một loại kỳ diệu quỷ dị bắt đầu khuếch tán. Có người nhìn chằm chằm Thiết Thăng cùng quân cửu nôn, có người túi đầu nhìn về phía bàn tỏi, có người suy nghĩ chạy thế nào lộ. Quân cửu nôn túi đầu nhìn về phía bàn tỏi, lại nhìn về phía Bạch Lang, cuối cùng nhìn về phía Thiết Thăng, thần sắc nghiêm trọng. Quân Cửu Nôn, Thiết Thăng vốn là nhìn qua Quân Cửu Nôn thần sắc tiêu căng, tiếp đó ánh mắt nhìn về phía Bằng Tỏi, biểu lộ khinh bỉ, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía trên bậc thang vương, cười lạnh cứng ngắc. Thiết Thăng, Bạch Lang đầu tiên là mắt nhìn đám người, mí mắt run rẩy, sau đó cúi đầu nhìn về phía Bằng Tỏi, bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng đi xuống lầu, giữ im lặng nhặt lên hoàng kim, đặt trở về trong túi, vỗ vỗ tay áo, thái độ quả nhiên là không chút hoang mang. Bạch Lang, ba người cũng là không nói chuyện, duy trì vi diệu trầm mặc, tâm tính riêng phần mình khác biệt. Thiết Thăng đứng ở cửa, chỉ nửa bước vượt qua cánh cửa, chỉ nửa bước không có vượt qua tới, sát khí kinh người lại tại chậm lại. Quân Cửu Nôn đang chờ Thiết Thăng làm loạn, ai có thể nghĩ đến, Thiết Thăng thế mà nâng lên chân trước, rút lui trở về. Hung Lang Vương chậm rãi mở miệng. Thiết Thăng, Thảo Nguyên Thu Tục hắn quay đầu quay người, thái độ quả quyết, vung lên tay phải, đại sảnh đại môn bịch một cái mang tới. Cửa phòng đóng lại, phảng phất gõ sai môn, liền xem như vô sự phát sinh. Trong đại sảnh một mảnh an tĩnh quỷ dị. Quân Cửu Nôn, Kiếm Khôi có chút ngộng, hắn không rõ ràng đây là cái tình huống gì, nói thế nào muốn đánh nhau liều mạng, đi vào mở ra một sợ hãi quan hoàn, vừa quay đầu cáo tử. Hơn nữa hắn có phải hay không vừa mới còn mắng một câu thô tục. Bọn hộ vệ cũng đồng dạng là không rõ nội tình, giao hệ nhóm đều nằm ngang chờ lấy bị rát, kết quả đối phương đột nhiên liêm đao vừa thu lại, vừa đóng cửa, lui về, không có ý tứ gì khác, chính là hù dọa ngươi một chút, ai, chính là chơi gì tình huống. Có cái quần đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp tráng hán đầu chọc thận trọng hỏi. Đại khái là, lui. Vì cái gì a? Còn không có đánh, Lang Vương cớ gì trước tiên hàng? Hắn vừa mới có phải hay không nói cái gì? Có người hiểu Thảo Nguyên ngữ sao? Hắn nói Bạch Lang lòng biết rõ phiên dịch nói, mẹ ngươi trực nương tặc. Những người khác một hồi ghé mắt, hắn sao có thể mắng chửi người? Người trong Thảo Nguyên tố chất thật kém. Các vị, đây chính là một chuyện tốt ta. Một gã hộ vệ đột nhiên sáng mắt lên. Chuyện gì tốt? Các vị còn không có chú ý tới sao? Tên kia cầm trong tay đại quan đao hộ vệ nói nghiêm túc, chúng ta thế nhưng là liên thủ bức lui nhân bảng cao thủ Thiết Thăng. Đám người nghe vậy, nội tâm một hồi sóng to gió lớn, lời ấy có lý. Hắn chắc chắn là sợ, cho nên mới không dám vào tới. Trời ạ, chúng ta thế mà liên thủ quát lui Hung Lang Vương. Chúng ta thực lưu địa. Bọn hộ vệ lúc này khí thế lại tác, một cỗ tự tin mãnh liệt cứ như vậy từ huyệt rút tuyển sông lên đỉnh đầu. Quân Cửu Nôn đứng tại hành lang bên trên, hắn ngược lại là không có ngây thơ như vậy, cái gì quát lui, nếu như có thể quát lui, phía trước liền có thể quát lui hắn. Nhưng hắn quả thực là suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ rõ ràng, vì cái gì Thiết Thăng muốn lui ra ngoài, rõ ràng phía trước nhất phó trọng quyền xuất kích bộ dáng, kết quả lập tức không đúng. Chẳng lẽ nói, hắn cũng là đi phun ra. Suy bụng ta ra bụng người, Quân Cửu Nôn nghĩ tới chỉ có một mặt như vậy lý do. Lục Thủy Gió, làm càn liều mạng thổi, thổi không đi Thiết Thăng nội tâm nước mắt. Thảo Nguyên Kỵ binh thống lĩnh hỏi, đại nhân, không đánh sao? Thiết Thăng nghiến răng nghiến lợi, đánh. Nhưng không phải bây giờ. Chương 761, đây là ám khí chương 761, đây là ám khí cuộc sống tất cả gặp nhau. Cũng là xa cách từ lâu gặp lại. Vào giờ phút này Thiết Thăng cảm nhận được câu nói này thật sâu ác ý, Thiết Thăng biết được Bạch Lang thực lực mạnh mẽ, cho nên vẫn luôn không hy vọng cùng hắn cứng đối cứng, tìm cơ hội cầu phát dụ. Nếu như là ngõ hẹp gặp nhau, hắn nhất định sẽ trực tiếp lột mở tay áo tìm Bạch Lang làm một cuộc, liền xem như là tốt quên vết xẻo đau, hắn cũng không thể buông tha cái này tìm về đi qua chàng tử cơ hội, nhưng hết lần này tới lần khác Quân Cửu Nôn cũng ở bên cạnh. Một khi xông vào, tất nhiên tạo thành chính nghĩa hai đánh một cục diện, Thiết Thăng tất nhiên tự tin, nhưng vẫn chưa đi đến tình cảnh mù quáng tự tin, đây nếu là nhảy đi xuống một đánh hai, cùng cho không đầu người khác nhau ở chỗ nào. Cảnh sát điều tra sau đều biết viết cái tự sát xem như vụ án kết thúc công việc. Hắn nhìn thấy Bạch Lang một khắc này, cho nên nụ cười đều thu liễm, chỉ còn lại vô tình trầm mặc. Trong lòng lạnh hơn nửa đoạn, một câu thô tục cứ như vậy thốt ra. Quay đầu quan môn, sờ lên uống một hớp, nuốt xuống một ngụm hắc khí. Tức giận, nhưng mà không có cách nào, không có cách nào, nhưng mà tức giận. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng à, Thiết Thăng nghĩ ngợi như thế nào ứng đối, muốn triệu tập 500 kỵ binh gọn vào ngăn chặn trong bọn họ một cái. Chợt nhìn, ngược lại cũng không phải không được, nhưng phần thắng vẫn không lớn. Đầu tiên là ở đây địa hình không thích hợp kỵ binh xung kích, thứ yếu là nhân số ưu thế đối với Bạch Lang căn bản chính là một cái chế cười, căn bản lưu không được người này, đối với am hiểu nhất kinh công thân pháp thần ma mạc vẫn mà nói, hắn vĩnh viễn là trong đám người vui sướng nhất để. Giống như đem Tật Phong kiếm hào bỏ vào 100 tên lính quen ở giữa, còn có ai có thể đuổi theo kịp hắn tiến lên trước chém tốc độ. Thảo Nguyên kỵ binh thống lĩnh hỏi, đại nhân, sao không dứt khoát đổ thị trấn, lấy làm uy hiếp, bọn này Nam Đường đại tần người hoặc là sẽ sợ mất mật, hoặc là cũng biết cân nhắc đến an ủi, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ Thiết Thăng mắt nhìn kỵ binh thống lĩnh, ngươi đang dạy ta làm việc. Không dám thống lĩnh lập tức xuống ngựa quỳ gối. Giết người, giết mấy cái vũ phu, thì cũng thôi đi. Đổ chấn. Ngươi thật là dám nói. Thiết Thăng cười lạnh, ta biết ngươi nhớ nhung nơi này tài phú rất lâu, thừa cơ cướp bóc một chút cũng không sao, nhưng nếu quả thật làm ra đổ chấn chuyện, ngươi sẽ chết rất thê thảm rất thảm, dù là ngươi trốn cái 1.000 dặm 1.000 dặm đều phải chết. Thống lĩnh nơm nớp lo sợ, không dám ngẩng đầu. Đừng sợ, ta cũng sẽ không giết ngươi. Thiết Thăng ánh mắt nhìn về phía khách sạn, phản phất xuyên qua cái kia phiến thật mỏng môn, nhìn về phía cái kia thân bạch y, muốn giết ngươi người, so ta còn muốn bị điên nhiều. Thống lĩnh nao, đại nhân nói là khách sạn này bên trong có cao thủ, ngươi cho rằng ta vì cái gì lui ra ngoài? Thiết Thăng cười lạnh hai tiếng, giơ tay lên để lại mi tâm, mẹ nó, đụng tới hắn, ta cũng là vạn vạn không nghĩ tới, quái vật này vẫn là trước sau như một, lao tử nhìn không ra tu vi của hắn sâu cạn. Hung Lang Vương là cực thiểu số cùng thần ma mạc vẫn từng có giao thủ, lại ba phen mới bận đều người còn sống sót, cho nên hiểu rõ đối phương tinh khí. Thiết Thăng giải thần ma mạc vấn, hiểu rõ người này đạo đức giả, hắn ngược lại cũng không phải không nhìn nổi người khác đổ máu đi chết, mà là không đành lòng nhìn thấy quá tàn nhẫn quan cảnh. Chính mình chuyến này là hướng về phía Phật sống Bồ Tát tới. Muốn đại Bạch Lang trước mặt giết người là chuyện cực kỳ khó khăn, nếu như là giang hồ vũ phu, hắn có lẽ sẽ không xuất thủ cứu viện, lấy hắn lời mà nói cầm đao người phải có bị chém giết giác ngộ, nghe làm cho người nổi da gà tất cả đứng lên lão trung nhị trích lời. Nhưng nếu như đối tượng đổi thành lao hấu phụ nữ trẻ em thì không phải vậy, hắn nhất định sẽ ra tay, thậm chí sau đó ngoan thủ cùng tử thủ, cái này cũng là vì cái gì trước đây Độc Cô Thành chủ chết thi cốt hoàn toàn không có lý do. Người này không chỉ có đạo đức giả, lại liền chính hắn đều tin loại này đạo đức giả địa bộ, dối trá trong ngoài một thể, cũng là dối trá không gọi người chẳng ghét. Thiết Thăng hờ hững cười lạnh, hắn không tin trên thế giới này có cái gì thánh nhân thiện nhân, người cũng là ích kỷ, cho nên hắn bản năng chán ghét Bạch Lang loại người này. Hắn nằm ở trong hoang mạc chờ chết thời điểm, nhưng không có người lương thiện gì tới cứu hắn một mạng. Cho nên thần ma mạc vẫn mấy người này hắn thấy đạo đức giả lại được cười. Thiết Thăng rất rõ ràng có biện pháp có thể bức bách Bạch Lang đi vào khuôn khổ, đơn giản là cầm xuống mấy cái giả yếu tàn tật làm con tin, buộc hắn đi ra cùng chính mình rằng co mà thôi. Lấy thần ma mạc vẫn tính tình, khả năng cao chọn thỏa hiệp, chỉ còn lại một cái quân cựu nôn liền tốt ứng phó. Thiết Thăng đem ý nghĩ này cấp tốc bóc chết, hắn cùng Bạch Lang cựu hận, nói cho cùng là song phương chuyện, mượn loại thủ đoạn này tới uy hiếp đối thủ, thắng được cũng là thủ đoạn ti tiện, ngược lại là cho mình tâm cảnh lưu lại sơ hở. Hắn hạ lệnh giết cũng đều là võ nhân, đối với giả yếu tàn tật phụ nữ trẻ em hài đồng, hắn cũng là lười nhắc quản, tất nhiên không thể uy hiếp được chính mình, những thứ này người cùng dê bò cũng không có gì khác nhau, đuổi tận giết tuyệt cũng chỉ là lãng phí khí lực. Thiết Thăng nghe được Thiết Kỵ đến gần động tĩnh, Sa đạo xử lý bao nhiêu? Đã thu thập hơn 50, không có bao nhiêu còn thừa. Bọn kỵ binh trả lời chắc chắn. Rất tốt, rút khỏi đi. Thiết Thăng phất phất tay, thanh âm hắn âm vang phát ra hiệu lệnh, chắc hẳn các ngươi cũng vơ vét ít đồ, không tính một chuyến tay không, đều lùi cho ta ra Lục Thủy trấn 50 dặm, chờ trời sáng liền về bộ lạc. Thống lĩnh lĩnh mệnh, mang theo kỵ binh bọn ra Lục Thủy trấn, lôi ra một làn khói long. Thiết Thăng thu liễm khí tức, hắc ứng lướt qua, hắn đạp vào liệp ứng phía sau lưng, xoay quanh ở trên cao. Phút chốc đi qua, có phòng ốc tại hỏa diễm bên trong đốt thành tro bụi, thị trấn bốn phía cũng vẫn có thể nghe được không thiếu tiếng ồn nào. Nhưng duy chỉ có cái này lớn như vậy khách sạn bốn phía đã là không có người nào. Mạnh Sơ Tuyết dán tại môn thượng bụng chống nghe, phía dưới động tĩnh đã là dần dần lắng lại, không có nghe được đao kiếm âm thanh, cũng không có truyền đến mãnh liệt giao chiến tiếng đánh nhau, chỉ có mở cửa chấm dứt, nhốt lại mở âm thanh. Môn này là hóng gió, bởi vì phía dưới đã hoàn toàn không còn động tĩnh, nàng lo lắng lại sợ. Suy nghĩ bụng trộm mở một mắt, thế là lặng lẽ kéo cửa ra then cài, nô ra nửa cái đầu nhỏ. Tiếp đó liền thấy một đôi tay. Nàng trong lòng giật mình, ai tại cửa ra vào đứng. Vội vàng ngẩng đầu một cái, đụng vào trên cánh tay của người nọ, sau đó lại nghe được bịch một tiếng, một khối màu vàng đổ bật rơi vào trên mặt đất, kim quang chói mắt. Mạnh Sơ Tuyết, Bạch Lang, Mạnh Sơ Tuyết, ngươi Bạch Lang đánh gãy, đây là ám khí. Mạnh Sơ Tuyết trừng mắt, ngươi cho ta con mắt có vấn đề sao? Bạch Lang buông tay, có thể đập chết người coi như ám khí. Ta xem như một cái bên ngoài đi lại người, mang theo bên mình một cây vàng tỏi bảo vệ mình. Vô cùng trong sông. Mạnh Sơ Tuyết không tin, ngươi có phải hay không trộm đồ đi? Bạch Lang hỏi lại, ta đi đường đường chính chính, cái này vàng thỏi tại trên người của ta, thuộc sở hữu của ta, nói thế nào là trộm? Ngược lại là Mạnh tiểu thư đêm khuya không ngủ được, ngược lại lén lút, có phải hay không trong lòng có quỷ? Mạnh Sơ Tuyết hừ một tiếng, ta chỉ là ngủ không được thôi, không cần ngươi lo lắng. Nàng tính toán đứng thẳng người, nhưng nội tâm vẫn là lo nghĩ, muốn hỏi Bạch Lang một câu hồng lao ra tự ở đâu, nhưng lại không chịu Phật phía dưới tử cùng Bạch Lang nói câu mềm mỏng. Bạch Lang mắt nhìn Mạnh Sơ Tuyết, nhìn thấy nàng vô ý thức khép lại hai chân, ngậm miệng, phảng phất có cái gì việc khó nói, đột nhiên giống như là hiểu rồi cái gì. Thì ra là như thế. Hắn nói, ngươi tạm chờ lấy. Mạnh Sơ Tuyết sững sờ, nhìn thấy Bạch Lang quay người đi xa, trong lòng ngược lại dâng lên một chút trấn an, có lẽ người này ngược lại cũng không phải không có chỗ thích hợp. Không có một phút thời gian, Bạch Lang trở về, hắn một tay xách theo một tay độ cao buồn cây cảnh, tay không nổ, đem buồn cây cảnh bích cây rút ra, tiện tay ném ở một bên, tiếp đó đem còn có bùn đất chậu sứ đưa tới Mạnh Sơ Tuyết trong tay. Khách sạn này cũng là như thế nào ngay cả hộ tử cũng không cho chuẩn bị. Ngươi liền thích hợp dùng a. Bạch Lang vỗ tay rời đi, ẩn sâu công và danh. Mạnh Sơ Tuyết nâng lưu lại bùn đất chậu sứ, ngẩn ra rất lâu, sau đó mới phản ứng được. Nàng cũng không phải sợ tối không dám đi nhà vệ sinh. Thiếu nữ sắc mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận, giơ lên trong tay chậu sứ dự định trực tiếp ném xuống đất, nhưng lúc này đằng sau truyền đến lôi kéo động tác. Tiểu ăn mày chủ động tới gần, lôi kéo tay áo của nàng. Mạnh Sơ Tuyết nộ khí tiêu tán hơn phân nửa, đây vẫn là tiểu ăn mày lần thứ nhất chủ động gần sát nàng. Ta không tức giận. Mạnh Sơ Tuyết gạt ra nụ cười, giả vờ rộng lượng, nàng cho rằng cô gái này là đang an ủi nàng. Tiếp đó tiểu ăn mày một tay ôm lấy trong tay nàng chậu sứ, nhìn qua là có chút cật lực bộ dáng. Nàng đem chậu sứ ôm lấy, chính mình lại ngồi về trong góc, ánh mắt nhìn xem chậu sứ, méo đầu một chút. Mạnh Sơ Tuyết, thì ra không phải đang an ủi ta, mà là đau lòng cái này chậu sứ. Mạnh cô nương trong lòng ủy khuất, nàng đóng cửa phòng, yếu ớt thở dài, đây đều là nhóm người nào nha. Nàng cũng nghe không đến động tĩnh bên ngoài, một tới hai đi ngược lại là mệt mỏi, suy nghĩ nghỉ ngơi một hồi, nằm ở mềm mại trên giường, rất nhanh hô hấp đều. Chờ Mạnh Sơ Tuyết hô hấp đều ngủ, tiểu ăn mày lặng lẽ nâng lên khuôn mặt nhỏ, nàng ôm chậu sứ, chậm rãi hướng đi ngoài cửa, mở cửa phòng, nàng đóng cửa lại, vừa quay đầu lại liền đụng phải đi ngang qua người, chấn kinh ngoài, chậu sứ chỉ lát nữa là phải rơi xuống, lại bị một tay mò lên. Quân Cửu Nôn ngón cái chế trụ chậu sứ biên giới, nhìn lên trước mắt Tiểu Xin, kỳ quái trong khách sạn tại sao có thể có dạng này ăn mặc người, ngươi không có chuyện gì sao? Hắn đang muốn xin lỗi một tiếng, chợt ở giữa cảm nhận được la bàn rung động mạnh mẽ, hắn lúc này ngạc nhiên, chợt hóa thành đi mòn gót giày tìm không gặp kinh hỉ. Quân Cửu Nôn lập tức nắm chặt cổ tay đối phương, ngươi chính là tiểu ăn mày nghe vậy, bả vai lắc một cái, lập tức ra sức lắc đầu, tính toán tránh thoát, nhưng rõ ràng bất lực. Nghe được lôi kéo động tĩnh, vốn là vừa ngủ quan sát tình huống Mạnh Sơ Tuyết kinh ngồi dậy, đột nhiên đẩy cửa phòng ra, họ Bạch, ngươi đang làm gì? Chương 762, Phật sống Bồ Tát chương 762, Phật sống Bồ Tát rất rõ ràng, Mạnh Sơ Tuyết hiểu lầm. Nàng cố ý vừa ngủ, chính là muốn nhìn một chút tiểu ăn mày sẽ làm sao. Nhìn thấy tiểu ăn mày phản ứng, nàng phỏng đoán có phải hay không cùng Bạch Lang có quan hệ, một tới hai đi liền sinh ra lo nghĩ. Tiếp đó nghe được ngoài cửa lôi kéo động tĩnh, liền không nhịn được, trực tiếp nhảy đi ra một cái mở cửa. Họ Bạch, ngươi đang làm cái gì? Nàng cố ý phóng đại âm thanh dày câu, kết quả mới mở miệng phát hiện người không đúng, người này giống như không phải Bạch Lang. Mạnh Sơ Tuyết sững sờ, đang vô ý thức muốn xin lỗi, nhưng chú ý tới đối phương lôi kéo động tác, lông mày dựng thẳng, hai tay chống nạnh. Ngươi cho quân cửu nôn lại không kiên nhẫn, luyện hư cảnh tu vi toàn bộ triển khai, tay trái chụp lấy tiểu xin cổ tay, tay phải nhẹ nhàng điểm một cái Mạnh Sơ Tuyết cái chán, nàng liền bay vào gian phòng. Xảo diệu sức mạnh đẩy nàng phiêu nhiên lui về phía sau, ngã ngồi trên ghế. Tất nhiên Phật sống Bồ Tát đã tìm được, căn bản không cần muốn ở lâu nơi này, chậm thì sinh biến. Quân kiếm tứ phủ các huynh đệ tốt ngay tại ngoài 10 dặm chờ, ngắn ngủi 10 dặm khoảng cách, dù là có thiết thăng chờ lấy ôm cây lợi thỏ, hắn có tự tin có thể trốn qua. Ngươi, Mạnh Sơ Tuyết nhưng không biết nam tử này là ai, nhưng vừa ra tay liền ý thức được đối phương vũ lực tuyệt không phải chính mình có thể so đo. Cô nương, chuyện có nặng nhẹ, tại hạ đã tội, tương lai nếu là gặp lại, nhất định tạ lỗi. Quân Cửu Nôn bưng quân tử phong phạm, cách làm cũng rất thô lỗ. Hắn không có gì tâm tư giảng giải, phụ chủ là thụ nghiệp tân sư, sinh mệnh nguy cơ sớm tối, làm sao có thời giờ từ từ nói rõ ràng, người giang hồ vốn là quen thuộc dùng võ pháp cấm, giảng giải một câu đã là hết sức kiên nhẫn, hắn vì đương đại kiếm khôi, trong xương cốt nặc lấy kiêu ngạo, cũng khinh thường tại đối với nữ tử tỏ ra thân thiện, quân kiếm tứ phủ cũng tốt, thái bạch kiếm phái cũng được, cũng là nhóm kiếm si điểm tập kết, cũng là đám nữ nhân sẽ ảnh hưởng ta rút kiếm tốc độ móng heo. Lớn, tiếng nói rơi xuống, hắn đã giữ chặt tiểu xin cổ tay, đem đối phương kháng ở đầu vai, trong miệng thốt ra một cây kiếm khí, phá vỡ khóa kín cửa sổ, vừa nhảy ra. Mạnh Sơ Tuyết lại cũng không biết là dung khí từ đâu tới, trực tiếp đuổi theo, nàng đem tiểu ăn mày ở lại chỗ này, cũng không phải là vì để cho nàng gặp phải cái này chuyện. 15 tuổi tiểu cô nương đầu nhiệt huyết sông lên đầu, cái gì cũng bất chấp, trực tiếp nhảy đi lên, dùng sức giữ chặt tiểu ăn mày một cái chân. Nhưng luyện hư cảnh võ giả ngự kiếm bộc phát chân khí sinh ra khí lực biết bao to lớn, nàng cảm thấy cơ thể chợt nhẹ, liền đã bị mang tới độ cao mấy chục mét. Quân Cửu Nôn song kiếm ra khỏi vỏ, dựa vào tràn trề khí cơ ngự kiếm hướng phía trước, làm không được ngự kiếm phi hành, nhưng ngự kiếm lướt đi miễn cưỡng làm được, nhưng bị Mạnh Sơ Tuyết dắt chân sau. Ba người trọng lượng làm hắn ngự kiếm tư thế không phải rất ổn. Người nữ tử này, Quân Cửu Nôn tốt nhiên, không sợ chết sao? Người muốn bắt cóc cũng đừng một cái lưu dân, nàng đã rất đáng thương. Nhà ta có tiền. Mạnh Sơ Tuyết âm thanh đang phát run, căn bản không dám nhìn xuống. Ta cho ngươi tiền chuộc, ngươi mau đưa chúng ta đưa trở về. Ngươi mang đầu óc sao? Quân Cửu Nôn phất tay áo. Trong lòng hắn phiền muộn rất nhiều, trở tay vừa nhấc, đem Mạnh Sơ Tuyết cầm lên, đang định đem nàng đánh ngất xỉu khắp nơi ném một cái, nhưng Mạnh Sơ Tuyết cắn môi dưới quật cường ánh mắt cùng nguyệt quang chiếu dọi xuống toát ra ngây ngô dung mạo lệnh kiếm khôi do dự. Hắn cũng không phải tâm động, mà là lo lắng xảy ra vấn đề, Mạnh Sơ Tuyết sắc đẹp này quá cao, đem nàng đánh ngất xỉu bỏ vào lục thủy trong trấn, chỉ sợ khắp nơi đều có tặc nhân vây quanh, kết quả khó liệu, cứu người sốt ruột cố nhiên là lý do, nhưng nếu như gieo họa thiện lương cô nương cả một đời, hắn cũng cùng ma đạo ác đồ không có gì khác biệt, quân kiếm tứ phủ đều là thụ nghiệp quân tử, lùi một bước tới nói, chết cái Mạnh Sơ Tuyết việc nhỏ, để lại cho hắn tâm ma cùng tâm cảnh sơ hở nhưng là chuyện lớn. Quân Cửu Nôn lúc này đã ra khách sạn, làm sao đều không có khả năng trở về. Đồng thời, hắn nghe được phong thanh những lệ, thiết thăng căn bản không có rời đi. Hắn còn đang chờ. Thời gian cấp bách, Quân Cửu Nôn mắt nhìn không biết là bị gió thổi chảy nước mắt vẫn là bị hù đến chảy nước mắt Mạnh Sơ Tuyết, trong lòng nổi nóng, đem nàng nhấc lên, đập lên phi kiếm đè thấp độ cao, lao vùng vụt mà đi. Toàn thân khí thế bị tập trung Mạnh Sơ Tuyết căn bản là không thể động đậy, nàng rất nhanh liền bị ném lên lưng ngựa, không kịp nói cái gì, liền bị một tay cắt ở phía sau trên cổ, cả người tại chỗ thủ động gây tê, mê man đi. Mẹ nó, nữ nhân. Quân Cửu Nôn bực bội rất nhiều, dùng ngựa mà chạy, còn ba người, ngàn dặm long huyết dành câu tốc độ cũng sắp không nổi. Bầu trời thiết thăng đạp lên hắc hưng, kỳ quái nói thầm. Như thế nào là hai cái nào mới là cái này quân kiếm tứ phủ người ngược lại là tiến triển không thiếu, còn biết tìm người tới nghe nhìn lẫn lộn. Hắn chợt nhe răng cười, có ích lợi gì? Hắc Hưng hướng xuống đất bổ nhào, hung lang tiếng cuồng tiếu giống như bổ nhào mà đến chiến cơ oanh minh. Quân Cửu Nôn ra tới, tím xanh song kiếm bay đi, tại cương khí cuốn vào trong đó, hướng về hai bên đặt ra. Quân Cửu Nôn ngự kiếm tung bay, lại ngạnh sinh sinh không phá nổi hung lang vương cương khí tầng, bóng đen rơi xuống đất, lợi chảo trực tiếp xé hướng ba người. Cuồng bạo kình phong thổi đè lên đại địa, thiết thăng xoay người nhảy xuống, giữa không trung hai tay mở ra, chụp thành lợi chảo. Cái này hai bên vung lên, vết cào ngưng kết giữa không trung. Quân Cửu Nôn rớt xuống đất, từ vết chảo trong khe hở xuyên qua, một tay chống lên mặt đất, rơi xuống đất đứng vững, vỗ Bạch Mã cái mông, để cho Bạch Mã nâng hai nữ tiếp tục dọc theo đường cùng đi, mà chính hắn lưu lại ngăn thiết thăng. Nam đường kiếm khôi thốt nhiên đại lục, ngươi thật là một cái điên rồ. Ta vốn là tới giết người. Thiết thăng nghe răng cười, cái nào mới là Bồ Tát? Thôi, đều không cái gì khác nhau, làm thịt liền đều như thế. Điên rồi ngươi dám. Quân Cửu ngôn ngữ kiếm đánh trả, hắn tình trạng chắc chắn so trước đó tốt hơn, dù sao không cần phân tâm khống chế cơ vòng. Lại mặc kệ bên này giao thủ, ánh mắt theo Bạch Mã hướng phía trước. Tiểu An mày bị ném tại trên lưng ngựa, ngựa bị kiếm khí nhói nhói cái mông, chỉ lo theo con đường chạy như điên. Mãi đến nửa đường, đột nhiên Bạch Mã cơ thể dừng lại, hai người từ trên lưng ngựa rơi vào trên mặt cỏ. Tiểu An mày chậm một hồi lâu mới bò dậy, nàng cẩn thận đẩy ngủ mê man Mạnh Sơ Tuyết, tính toán đem nàng đánh thức. Thân thể của nàng lại rất là suy yếu, cho dù là tính toán lôi kéo Mạnh Sơ Tuyết rời đi, mới ngắn ngủi một hai cái liền đã thở hổn hển. Nhìn quanh hai bên, nàng có chút thần sắc mờ mịt, cũng không biết mình tại địa phương nào. Duy Sâm Nhiên Nguyệt quang chiếu xuống bãi cỏ cùng rừng cây. Tiểu An mày thở dốc hai tiếng, nhưng rất nhanh, trở nên an tĩnh. Tiếng côn trùng kêu tiêu thất, điều tiếng gáy tiêu thất, phong thanh tiêu thất, ngay cả nguyệt quang cũng bị tầng mây che khuất. Bốn phía trở nên hoàn toàn tĩnh mịch một dạng tĩnh mịch. Trong yên tĩnh, có tiếng bước chân, giống như là màu trắng họa bên trong một điểm mực, vô cùng rõ ràng. Tiểu Sinh có thể nghe được đối phương tới gần, nhưng lại không biết là từ cái nào phương hướng đi tới, nàng lảo đảo nghiêng ngã lui lại, nghĩ muốn trốn khỏi, lại khó mà tại trong đen kịt một màu nhận ra phương hướng, phía sau lưng đụng vào trên cành cây, ngã nhào trên đất. Tiếp đó, tiếng bước chân đứng tại trước mặt của nàng. Một cái tay nâng lên, nắm kéo Tiểu An mày cổ áo, đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, người khoác hắc bào đem đầu chao bóc, lộ ra hình xăm lấy vẻ giận dữ ngũ quan, Phật sống Bồ Tát, a giận khuôn mặt người nhìn chằm chằm Tiểu An mày, nhìn qua giống như một tên ăn mày nạn dân. Tiểu An mày sợ hai muốn tránh, lại bị đối phương kẹt chủ cái cằm, cẩn thận nhìn một chút. Giận khuôn mặt người biểu lộ dần dần lạnh lùng nghiêm túc, cuối cùng biến thành một tiếng cười nhạo. Thật đúng là bị lợi dụng đủ triệt để, rách tung tóe. Tiểu An mày còn muốn dây rủa, lực đạo lại yếu ớt không được. Còn muốn dây rủa? Giận khuôn mặt người chê cười nói, trong lòng chính ngươi không có đếm sao? Ngươi đã sống không được bao lâu, đã là trở thành một bộ xác không. Lấy tình huống của ngươi, cho dù là lại đi ra ngoài, chạy không thoát bao xa. Nếu như mỗi người cũng là một cây đầu gỗ, vậy ngươi bây giờ đã là thủng trăm ngàn lỗ, ngay cả người bình thường công năng ngươi cũng giữ lại không có bao nhiêu, sinh mệnh bắt đầu khô kiệt, kiểm tra triệu chứng bệnh tật bắt đầu thoái hóa. Ngươi phải biết chính ngươi là cái tình huống, đi một bước ngươi cũng là dày vỏ, ánh mắt của ngươi còn có thể trông thấy bao lâu? Ngươi còn có thể nghe được bao nhiêu âm thanh? Ngươi có phải hay không không có hít một hơi đều tại đau? Ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu? Thiên hạ này không có người sẽ bỏ qua ngươi. Giận khuôn mặt người đột nhiên buông tay ra, Tiểu An mày bị nắm kéo té ngã trên đất, nàng mở to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Hình xăm vẻ giận dữ đem cái màn này quang cảnh thu hết vào mắt, ngữ khí càng là cảm thán hoang đường. Xem đi, ngươi đã hư nhược sắp chết, Phật sống Bồ Tát ngươi thật sự coi chính mình bố thí ân tình có ý nghĩa gì? Đám người kia sẽ hồi báo ngươi. Sẽ không, bọn hắn không nỡ. Cho nên bây giờ là ngươi sắp phải chết. Tiểu An mày dương mắt lên, lẳng lặng, vô hỉ vô bi nhìn xem giận khuôn mặt người, giống như là một câu hỏi ý giận khuôn mặt người thản nhiên nói, không tệ, ta cũng giống vậy. Hắn cuốn tay áo lên, toàn bộ cánh tay phải sóng vai mà đoạn, vết thương sớm đã kết vảy, lại bị hắn lại độ xé mở, huyết sắc tràn trề, bạch cốt xâm nhiên, ta muốn ngươi một cái tay. Tiểu An mày cúi đầu xuống, cái gì cũng không nói, nàng chỉ là lắc đầu, một lần lại một lần lắc đầu. Nàng vòng qua giận khuôn mặt người, tính toán cong lên ngủ mê mang Mạnh Sơ Tuyết, nhưng động tác vụng về lấy, lại một lần ngã nhào trên đất, hơn nữa nàng cũng không khả năng tại Thiên Vương trước mặt chạy đi, cho dù biết, nàng cũng không quan tâm, cố chấp đi trở về. Giận khuôn mặt người nhìn lấy Tiểu An mày khó chơi bộ dáng, tay cụt còn tại chảy máu, hắn nắm chặt bàn tay lướt một cái màu đỏ, sau đó lại thả ra. Hắn vốn không nên có tốt như vậy kiên nhẫn, nhưng chuyện này cưỡng cầu không tới, nếu như Phật sống Bồ Tát không tình nguyện giúp hắn, giết nàng cũng là vô ích. Hắn đè nén xuống lăn lộn cảm xúc, thu lại nộ khí, ngược lại bắt đầu nói lên hắn ngày thường không thích nhất một ít nói nhảm. Ta biết ngươi vì cái gì muốn sống, tại sao phải đào tẩu, vì cái gì biết rõ phí công còn đang chạy. Giận khuôn mặt người nếm thử nói lên đạo lý. Tiểu An mày không để ý tới, cắn răng, có Mạnh Sơ Tuyết đi ra ngoài, đi một bước liền thở hổn hển. Giận khuôn mặt người nói tiếp, ngươi sở dĩ giữ lại đầu này tàn khuyết không đầy đủ tính mệnh, là bởi vì ngươi còn có cái tâm nguyện không hoàn thành. Tiểu An mày bước chân vô ý thức dừng lại, mất đi cân bằng, suýt nữa ngã quỵ. Giận khuôn mặt người ném ra ngoài câu nói tiếp theo, ngươi thiếu một người ân tình, một phần cứu mạng ân tình, cho nên ngươi muốn trước khi mình chết, đem phần ân tình này trả. Nhưng ngươi tìm hắn ước chừng 3 năm, đều cũng lại không thể nhìn thấy hắn. Chương 763, ân tình chương 763, ân tình kỳ thực ngươi nguyên bản là đáng chết, nhưng bởi vì có người giúp ngươi một lần, cho nên ngươi sống tiếp được. Thế là ngươi quyết định tại chính mình trước khi chết, đem cái này ân tình trả. Ngươi những năm gần đây vẫn luôn đang tìm hắn, lại không có tìm được. Bây giờ ngươi là nhanh phải chết, cũng sống không được bao lâu thời gian, ngươi cảm thấy mình còn có thể tìm được, còn có thể trả lại phần ân tình này. Giận khuôn mặt người thấp giọng nói, đừng có nằm ngộng. Hắn mắt nhìn trong tay huyết sắc, cười nhạo một tiếng, cái này thiên hạ chi đại, ngươi muốn tìm một người, căn bản chính là mò kim đáy biển, không có thế lực, không có nhân mạch, không có tình báo, dựa vào một đôi chân hành động, đi tìm kiếm chỉ có gặp mặt một lần người. Tiểu An mày chẳng quan tâm, tiếp tục đi lên phía trước. Giận khuôn mặt người nói tiếp, chính là giả thiết ngươi vận khí vô cùng tốt, đi vận may mắt trời, bị lao thiên gia quan tâm một lần, nhưng ngươi chẳng lẽ mỗi từng nghĩ tới, chính là nhờ ngươi tìm được lại như thế nào? Tiểu An mày bước chân chậm chạp. Giận khuôn mặt nhân ngôn ngữ công tâm, hắn chưa chắc sẽ nhớ kỹ ngươi là ai, chưa chắc sẽ biết ngươi tại sao muốn đi tìm tới, càng là chưa hẳn cần ngươi đi hoàn lại đây là gì ân tình, cần phải hoàn lại, ngươi chẳng lẽ liền trả đổi? Tiểu An mày hô hấp có chút dồn dập. Nếu như đối phương muốn hoàng kim vạn lượng, ngươi cấp nổi sao? Nếu như đối phương muốn võ công tuyệt học, ngươi cấp nổi sao? nếu như đối phương muốn thành gia lập nghiệp, ngươi cấp nổi sao? Dẫn khuôn mặt người câu câu đâm tâm, ngươi không có quyền thế, chỉ là một cái phá tên ăn mày, không chỗ đáng ngưỡng mộ lưu dân. Đối với không biết ngươi mà nói, ngươi cái mạng này căn bản chính là không có chút giá trị. Tiểu ăn mày chôn xuống đầu, nhưng ta có thể giúp ngươi. Dẫn khuôn mặt người thản nhiên nói, nàng chôn ở màu đen áo khoác ở dưới ngũ quan hơi đổi. Ngươi cấp không nổi đồ vật, ta cấp nổi. Dẫn khuôn mặt người thả chậm ngữ khí, ta là thiên vương cảnh, quyền lợi, tài phú, người tầm thường cả một đời cũng không chiếm được trong mắt ta bất quá phất tay vì đó. Hắn nhìn về phía tiểu ăn mày, đây là một vụ giao dịch. Chỉ cần ngươi thay ta đem đây là tay cụt nối liền, ta liền giúp ngươi thực hiện tâm nguyện, đây cũng là thay ngươi trả nhường ngươi nhớ thương đến chết đại ân. Thiên vương sở lấy chính mình tay cụt, hắn lời nói cũng không tính là nói dối, báo cái ân tình thôi, cùng mình một cánh tay, đánh mất bảy thành tu vi so với, một điểm nho nhỏ đại giới, lại có thể đáng là gì. Tiểu ăn mày quả thật dừng bước, sắc mặt của nàng xuất hiện một tia giấy rủa. Thật lâu, nàng yên lặng nghiêng người sang, tiếp đó nàng giơ ngón tay lên, vẽ mấy chữ, ngươi thể. Có thể. Dẫn khuôn mặt người che giấu đi vui mừng quá đổi tâm tình, giả vờ thái độ đạm nhiên, ta lấy thiên vương cảnh giới thể. Tiểu ăn mày cúi người, đem mạnh sơ tuyết thả xuống, lại tiếp tục viết chữ, ngươi có phải là giúp đem tỷ tỷ này đưa trở về? Có thể. Dẫn khuôn mặt người căn bản vốn không để ý mấy cái này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Tiểu ăn mày giơ tay lên, tháo xuống mặt nạ của mình, động tác chậm chạp mà cẩn thận, tướng mạo của nàng kỳ thực hết sức tinh xảo, chỉ là như là bạch ngọc tinh xảo cũng cùng cấp tại giống như đồ sứ một dạng dễ bể. Một hồi gió nhẹ thổi qua, thân thể của nàng là không trọn vẹn, nàng chỉ có một cánh tay, một con mắt, tại quần áo và túi da che lấp phía dưới, còn có rất nhiều không nhìn thấy không trọn vẹn. Sinh mệnh đã như trong gió nến tàn, câu nói này nói không có sai, bất luận một vị nào luyện hư cảnh võ giả đều nên có thể nhìn ra nàng lúc này sớm đã là hư nhược giống như bệnh nguy kịch 90 tuổi lão giả. Cho nên mới có nhiều người như vậy, đều hy vọng tại nàng trước khi chết, ép khô cuối cùng một tia giá trị thẳng dư. Ta muốn báo ơn người, ngay tại trong khách sạn, là tỷ tỷ này nhận biết một vị họ Bạch công tử. Tiểu ăn mày viết ra hàng chữ này lúc, dẫn khuôn mặt người cảm thấy vẻ ngoài ý muốn cùng trùng hợp, lại còn thật sự để cho nàng đụng phải. Cũng may tiểu ăn mày còn chưa kịp tác hợp cái gì, bằng không thì hắn chắc chắn là không có cơ hội. Bất quá họ Bạch. Dẫn khuôn mặt người thần sắc hơi hơi biến hóa, cũng dẫn đến trên mặt hình xăm vẻ giận dữ cũng càng thêm dữ tợn chút. Có thể. Hắn đều đáp ứng, yêu cầu của ngươi, ta đều đón nhận, bây giờ. Ngươi cũng nên thực hiện tâm nguyện của ta. Tiểu ăn mày nhìn qua dẫn khuôn mặt người, nàng giơ tay lên, lòng bàn tay sáng lên tế thế độ người từ bi quang hoa. Phật tổ cắt thịt nuôi chỉ mừng, Bồ Tát suy bụng ta ra bụng người, đại thừa Phật giáo cầu người 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 thành Phật, cũng đều xem trọng một cái hy sinh hàng nghĩa. Phật sống Bồ Tát sở dĩ là Phật sống Bồ Tát, vừa vặn là bởi vì nàng có thể lấy tự thân tới thay thế người khác tiếp nhận đau đớn, cũng liền có thể biến tướng thay người duyên vọ. Mới đầu, cho dù nàng thay mận đổi đạo, cũng sẽ không một mực tiếp tục kéo dài, sức mạnh sẽ dần dần suy yếu. Thí dụ như nói tiếp nhận ốm đau, chỉ cần ổ bệnh không có thay đổi vị trí, nàng chỉ có thể thay tiếp nhận đau đớn, chậm lại phát tác mà thôi. Nhưng về sau, theo thời gian đưa đẩy, loại này thay mận đổi đạo năng lực đi tới cực hạn, thậm chí có thể để cho gãy chi chủ sinh, có thể để cho một ít tiên thiên khuyết tổn bị khôi phục, nàng trả ra đại giới lại càng tới càng lớn. Nàng có thể để không biết nói chuyện người nói chuyện, đại giới là mất đi đầu lưỡi cùng ngôn ngữ năng lực. Nàng có thể để không nhìn thấy người trông thấy, đại giới là một con mắt hư thối hoại tử. Nàng có thể để không nghe được người nghe thấy, đại giới là thính lực dần dần trở nên mơ hồ, chỉ có thể đọc môi ngữ. Nàng đi rất xa, giúp rất nhiều người, cứu được rất nhiều người, cuối cùng chính là rơi vào đến cháy hết hạ trạng. Kỳ thực nàng cũng không phải là như vậy Phật sống Bồ Tát, càng không phải là trời sinh lòng dạ từ bi, không có người ưa thích đau đớn, lại không người nguyện ý thay vì tiếp nhận đau đớn, bằng không cái này trần thế như lựa chạy, khắp nơi đều có người sẽ chết, nàng lớn như vậy phát từ bi, căn bản là sống không quá một tháng. Nàng cứu người, không phải một cứu, mà là bị thúc ép bất đắc dĩ cứu. Kể từ nàng sức mạnh đặc thù bị phát hiện một khắc kia trở đi, chắc chắn nên đón vận mệnh bi kịch. Nàng bị thân nhân xem như hàng hóa giao hàng, người trả giá cao được. Cứ như vậy, từ 10 tuổi lên, nàng bị xem như hàng hóa bán mấy năm thời gian, loại lực lượng này không có biến mất, ngược lại theo thời gian mà tăng trưởng. Về sau, nàng bị một người giá cao đập đến, dùng để trì hoãn một loại đặc thù bệnh, nhưng loại bệnh này thật là đáng sợ, ổ bệnh chuyển tới trên người nàng, nàng toàn thân đều mọc đầy nọc độc, thân nhân cảm thấy nàng sống không lâu, liền đem nàng đuổi ra ngoài cửa, để cho nàng tự sinh tự diệt. Trước kia nàng mới 13 tuổi, một đứa bé không có sinh hoạt năng lực, còn mọc lên bệnh nặng, chỉ có thể làm tên ăn mày, mỗi ngày nàng cảm thấy chính mình cũng có thể sẽ chết, lại cứng rắn giữ vững được. Một tháng lâu, có một ngày nàng thật sự cho là mình sắp phải chết, có lẽ là mệnh không đáng chết, có lẽ là thượng thiên chiếu cố, có cái thanh niên mặc áo trắng đi ngang qua, hắn nhìn qua giống như là phong lưu nhiều khách, nàng rõ ràng gặp qua nhiều như vậy phong lưu nhiều khách, nhưng không thấy bọn này phong lưu đa tình người sẽ thương hại một cái đầy người nhọn độc mắt mù tên ăn mày, nhưng hắn ngừng bước chân, cho nàng lưu lại một mai ly châu. Ly châu rơi vào ăn xin dùng trong chén, đinh một tiếng, hết sức thanh thúy. Đối phương cho nàng một cái ly châu, cầm đi trong chén còn sót lại một văn tiền. Cái này ly châu giá trị liên thành, nàng thật sự là không rõ đối phương tại sao phải làm loại này thâm hụt tiền buôn bán mua bán. Nhưng nàng không dám đem thứ này lưu lại bên tay, suy nghĩ đưa nó trả cho đối phương, lại lo lắng mất, lại đụng phải phụ cận tên ăn mày, sợ bị cướp đi, liền đem ly châu ngậm tại trong miệng. Tiếp đó, nàng đầy người đau đớn liền biến mất, ly châu dừng lại đau đớn, vẹn vẹn chỉ là một đêm trôi qua, độc của nàng đau nhức liền khép lại rất nhiều, da vết sẹo cũng bắt đầu khôi phục. Nàng vụng trộm đi theo đối phương sau lưng thời gian một tuần, muốn tới gần nhưng lại không dám. Tuổi con nhỏ liền trải qua vô số tang thương nàng không rõ cũng nghĩ không đấu, vì cái gì hắn muốn giúp chính mình một cái không chỗ nương tựa lại không có chút giá trị nào tiểu ăn mày. Nàng muốn hỏi hỏi một chút, nhưng lại khó mà tiếp cận đối phương, chỉ là lặng lẽ không gần không xa đi theo, nhưng nàng đi theo là đần như vậy bụng, sớm đã bị đối phương xem ở đáy mắt. Có lẽ đối phương mệt mỏi nàng theo dõi, tìm được nàng, ở trước mặt đem cái kia một văn tiền trả lại, sau đó liền quay người rời đi, cứ thế biến mất vô tung vô ảnh. Nàng muốn nên chết, lại bởi vì hắn mà sống sót tới, không biết mình vì cái gì mà sống, nàng liền như vậy bắt đầu dài dằng dặc truy tìm tên thanh niên kia trở thành nàng lý do sống, liền như vậy trở thành lưu lãng tứ xứ tên ăn mày cùng lưu dân, ngẫu nhiên dựa vào năng lực của mình đổi ăn chút gì ăn, tại đầu đường cuối ngõ nghe giang hồ truyền văn, nghe ngóng bất cứ khả năng nào liên quan chi tin tức. Nàng vẫn luôn đang tìm Bạch Tỷ Liễu, cái này một tìm kiếm chính là 3 năm lâu. Đối với võ giả mà nói, 3 năm đủ để tự do nam đường cùng đại tần, có thể đối ăn bữa hôm lo bữa mai nàng, chỉ là nỗ lực đuổi theo đến nam đường biên cảnh. Nàng phảng phất vĩnh viễn đuổi không kịp cái kia một bộ Bạch Tỷ Phong Lưu, liền như là đuổi theo đám mây hải tử, gió thổi qua, nó liền từ phía tây trôi hướng phía đông. Nó ngay tại trên đầu của mình, cũng không luận như thế nào đưa tay, từ đầu đến cuối đều không đụng tới cũng bắt không được. Vì đuổi kịp Bạch Tỷ, nàng không muốn tìm một chỗ dàn xếp, thế là không thể không bắt đầu làm cho dùng sức mạnh, năng lực của nàng dùng số lần quá nhiều, cuối cùng sẽ bại lộ, sẽ bị cầm tù nàng tự do thân tộc biết được, sẽ bị ngàn năm thế gia biết được, sẽ bị tông môn đại phái phát giác, sẽ bị người hưu tâm một lần lại một lần tìm tới. Cùng Bạch Lang phân biệt thời điểm coi như hoàn chỉnh nàng, trải qua 3 năm thời gian, cuối cùng là đi tới Lục Thủy Trấn, nhưng nàng cũng đã rách tung tóe, thê thê thảm thảm ưu tư, mà đám kia vĩnh viễn ăn không đủ no đám kền kền còn muốn từ trên người nàng kéo xuống cuối cùng một khối tươi mới mới đủ. Giống như lúc này như vậy, nàng trung quy là chướng mắt bọn này người giang hồ, thậm chí tại trong dài rằng giặc lữ trình này cũng không phải không có lo nghĩ qua, chính mình tìm kiếm có chính xác không, bà đi trên giang hồ trôi tới trôi lui, phải chăng chỉ là chính mình ngắm hoa trong màn sương, căn bản muốn không biết bản tính của hắn, nhưng nội tâm tồn tại một tia ấm áp, điều khiển nàng truy đuổi cái kia một bộ Bạch Tỷ, nàng như cái đuổi theo quang minh hải tử, không nghĩ bị bỏ vào trong đêm tối. Lục Thủy gặp lại, đối phương rõ ràng không nhận ra được, nhưng vẫn là cúi người, đưa tới ấm áp bánh bao, không chút nào kiêng kỵ ngồi ở một tên ăn mày bên cạnh, vừa nói vừa cười, nàng nếm không ra hương vị, lại cắn miệng đầy thơm ngọt. Hắn hay là hắn, vẫn là khi xưa cái kia hắn, không có một chút xíu thay đổi. Tiểu ăn mày như muốn rơi lệ. Trong tay nàng ánh sáng nhạt bắt đầu ảm đạm. Quả nhiên vẫn là không nỡ, thật vất vả mới tìm đến, suy nghĩ nhiều nói thêm mấy câu nữa lời nói, suy nghĩ nhiều gặp lại hắn một mặt, dù là chỉ nhiều trong một giây lát. Chương 764, ngươi tính toán ta. Chương 764, ngươi tính toán ta. Tìm kiếm thăm dò lại 3 năm. Đột nhiên thu tay, một buổi sáng gặp lại. Cho dù gặp gỡ không quen biết, hắn cũng vẫn là đi qua bộ dáng như vậy. Phản phất cứu rồi đang ở trước mắt, phản phất thờ phụng thần linh tín đồ nhìn thấy vĩ đại cha, như thế nào có thể cam lòng đi chết. Tiểu ăn mày không muốn đáp ứng, nàng run rẩy ánh mắt đã chứng minh giờ khắc này nàng là muốn sống. Nữ tử là cỡ nào yếu ớt à, nàng vốn là yếu ớt giống như đồ sứ, quá khứ nhân sinh là chim trong lồng chim hoàng yến, dù là bị ném vứt bỏ bên ngoài vùng vây dây chết rất lâu, nàng cũng không có thích ứng cái này nhược nhục cường thực thế giới, chỉ là dựa vào một tia ước ao và hy vọng, đau khổ trèo trống. Nếu không phải truy tìm chấp niệm, nàng có thể sớm đã chết ở cái nào đó mùa đông khắc nghiệt. Quang hoa ảm đạm. Tiểu ăn mày nhìn đối phương tay cụt, theo bản năng muốn lắc đầu lui lại, nàng không cách nào quyết định. Nhưng cổ tay lại bị bóp chặt. Dẫn khuôn mặt người trầm giọng nói, ngươi bây giờ hối hận cũng không kịp, đừng ép ta vận dụng vũ lực, ngươi biết ta loại này ma đạo người thường thường không có gì kiên nhẫn. Tiểu ăn mày sợ hãi cũng chính là điểm ấy, nàng cũng không phải thật sự bị giận khuôn mặt người thuyết phục, mà là cùng đi qua mỗi lần một dạng. Nàng không phải tình nguyện, mà là căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có thể đáp ứng, chỉ có thể phối hợp. Nếu như không đáp ứng, liền sẽ bị bắt lại, cầm tù, cũng lại không xuất được, cũng không còn tự do, sẽ không còn được gặp lại nàng muốn gặp người kia. Bây giờ cũng giống như vậy, nếu như nàng không đáp ứng, cái này giận khuôn mặt người sẽ giết sạch tất cả mọi người, dùng Bạch Tỷ tính mệnh uy hiếp nàng cho hắn nối liền tay cụt. Nữ hài trong mắt tràn ra một hàng thanh lệ, nàng cắn môi dưới, run rẩy cơ thể, nhìn qua là điểm đạm đáng yêu như vậy, làm lòng người có không đành lòng. Nhưng vô cực ma môn giận khuôn mặt người sớm đã tâm như sắt đá, đừng nói là nước mắt, cho dù là son phấn bảng nữ nhân hắn cũng có thể tiện tay giết. Hồng nhan sương khô. Bây giờ vô cực ma môn có thể nói là nhất là suy bại thời kỳ, khóc khuôn mặt người không gượng dậy nổi, giận khuôn mặt người tu vi lùi lại, tứ đại thiên vương tử thương hơn phân nửa, thế cục hỗn loạn tương bừng tranh chấp không ngừng không ngừng, giận khuôn mặt người nhu cầu cấp bách nối liền tay cụt, đúc lại vô cực ma môn trật tự cùng bình quang. Sự kiên nhẫn của hắn cũng không đủ, nắm tiểu ăn mày cổ tay, ánh mắt dần dần lạnh lẽo, đè nén nổi giận giống như quần cuộn lấy bọt khí dung nham, tùy thời đều có thể bạo phát đi ra, điều kiện đều nói xong, ngươi tại ký tên phía trước một giây lựa chọn lùi bước, làm sao có thể nhẫn? Nhanh lên. Giận khuôn mặt người trầm giọng nói, tại ta động thủ giết người phía trước. Tiểu ăn mày cực sợ, rơi lệ lấy nghẹn nào. Nàng không thể nói chuyện, cuống họng khàn khàn, khóc lớn im lặng. Một trận gió thổi qua thảo nguyên, nàng nghe được trong tiếng gió truyền đến một tiếng vang nhỏ. Kim quang lướt qua trên thảo nguyên khoảng không, lao vùn vụt khoảng cách rất xa, mang theo thanh âm the thé vọt tới giận khuôn mặt người bên mặt. Nhưng giận khuôn mặt người là tiên vương cảnh, dù là gãy một cái tay, dù là tâm cảnh bị long đong, dù là tu vi đi bảy thành, hắn cũng vẫn là cái thiên vương, thất phu giận dữ có thể giết ngàn người vạn người thiên vương. Đánh lén này cơ hồ là minh bài độc thủ, ngây thơ được cười, nó làm sao có thể mệnh chung? Giận khuôn mặt người lấy cương khí vận chuyển, căn bản vốn không để ý tới cái này kỳ quang, hoàn toàn khi nó không tồn tại. Nhưng mà khi màu vàng quang tới gần lúc, hắn nghe được thanh thúy tiếng vỡ vụn, cương khí bị phá ra, đủ để phòng ngự vạn tượng cảnh võ học thật dày cương khí tầng giống như đâm một cái liền phá trăng giấy, bị màu vàng ánh sáng xuyên thấu, tiếp đó khối kiêm màu vàng tấm gạch cứ như vậy dứt khoát đập vào gò má của hắn bên trên, đập vào khuôn mặt của hắn xương gò má bên trên, bóp méo hình xăm cũng bóp méo hắn ngũ quan. Cương hành lực đạo lệnh khóc khuôn mặt người bay trên không bay ngược, hắn nghiêng người trượt 10 bước khoảng cách, lảo đảo đứng vững, cũng là vô ý thức buông lòng tay ra. Tiếp đó giận khuôn mặt người sờ vuốt sờ mặt gò má, một tia máu tươi chảy xuôi xuống, mà đánh lén hắn đồ vật, rõ ràng không phải cái gì ám khí, mà là một cây vằn tỏi. Hắn chảy máu, bị thương. Lập tức tất cả đè nén phẫn nộ đều bạo phát đi ra, giận không kìm được gầm nhẹ nói: "Người nào? Đi ra nhận lấy cái chết. Đi ra nhận lấy cái chết. Tới nhận lấy cái chết. Nhận lấy cái chết. Chết." Âm thanh quanh quẩn tại phương viên 10 dặm, trung khí 10 phần hét lớn một tiếng, như cùng ở tại trên tàu điện ngầm ngoại phóng tịch tộc xa điêu tựa như, quả nhiên là vô cùng to lại thế thế. Giận khuôn mặt người đang muốn bốn phía tìm kiếm là người nào lại dám dùng tiền tài đánh hắn khuôn mặt, dám dùng vàng tỏi tới vũ nhục hắn. Ai ngờ một bên truyền đến tiếng cười, người kia cứ như vậy đường hoàng đi ra, đứng tại dưới ánh trăng. "Tới lão đệ." Thanh niên áo trắng như tuyết, cước bộ nhẹ nhàng, hai tay chụp trong túi, phảng phất một cái bình thường không có gì lạ ban đêm đi ra ngoài tản bộ gò tham nhà giàu nhất. "Lôi Hầu a, đây không phải giận khuôn mặt người đi, đã lâu không gặp a. Không nghĩ tới một cái chớp mắt mấy năm trôi qua, ngươi như thế kéo a." Bạch Lang đi ở dưới ánh trăng, hướng về phía rất lâu không thấy đối thủ cũ lên tiếng chào, giống như tản bộ đi ra ngoài đụng tới thằng Hề Vi Ân lao ra. Giận khuôn mặt người giữ tợn biểu lộ ngưng trệ. "Thần ma." Mạc Vấn giận khuôn mặt người cơ hồ là cắn răng nghiến lợi đọc lên bốn chữ này, tê cả da đầu không đủ để hình dung hắn tâm tình lúc này một phần vạn. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này, sẽ ở thời điểm then chốt này, một lần nữa gặp phải Bạch Lang. Bạch Lang cùng Vô Cực Ma Môn ở giữa ăn tết nhiều lắm, đã từng có thể xưng ma đạo đệ nhất tông phái chính là tại hắn ngộ thương phía dưới dần dần sa sút. Không thể nói đều bại hắn ban tặng, chỉ có thể nói là toàn bộ trách. Giận khuôn mặt người tại trong Độc Cô Thành cũng có kèm thêm trách nhiệm, thế là Bạch Lang một kiếm chặt tủi cho hắn, làm hắn bị thúc ép bỏ chạy, mất mặt cũng lưu lại một tay, liền như vậy tâm cảnh rơi xuống trống chỗ, tu vi từ thời đỉnh cao rơi xuống, giữ lại không đến ba thành, so quy ngân sách ngã còn thẳng hơn. Cái này tại võ giả xem ra là huyết mẹ nó thâm cửu đại hận, đường đường tiên vương có thể nhịn, rõ ràng không thể. Giận khuôn mặt người rất hối hận trước kia tại sao mình muốn chạy trốn, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối là sẽ không đào tẩu, tha bị đổi mệnh cũng phải đem Bạch Lang giết, cũng không đến nỗi những năm gần đây mỗi lần đều ở trong mơ cùng trái tim nhìn thấy cái kia trương đáng hận khuôn mặt, mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy vạn phần hối hận, vạn phần kiên kỵ. Hắn muốn đoạt lại tay cụt cũng là có chủ tâm muốn quay về đỉnh phòng giết người bảng đệ tam, rửa sạch đục nhã. Bây giờ lại là tới hơi sớm. Giận khuôn mặt người không thể nói là e ngại, chỉ là sinh ra một chút kiên kỵ. Thế nhân đều biết, nhân bảng đệ tam thần ma Mạc Vấn có ba loại nghe đồn, một là hắn mạnh yếu không chắc vũ lực, khi thì chạm thiên vương, khi thì cùng heo vật lộn mà bại; hai là thần bí khó lường lai lịch, không có người biết quá khứ của hắn; ba là ủy quyệt đa mưu trí tuệ, vừa có sách định ngàn dặm lưu lượng, lại có thấy mầm biết cây truy nguyên lý học, thấy rõ nhân tính, thận trọng từng bước, học thức sâu cổ kim. Giận khuôn mặt người đi qua nhìn không bên trên hắn, vì đó bỏ ra thê thảm đại giới, bây giờ há có thể không kiêng kỵ. Hắn trầm thấp mở miệng: "Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Nơi này là đất của nhà ngươi. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này?" Bạch Lang lật lọng chính là đâm một phát, đi ra tản tản bộ, tiện thể bảo vệ vũ trụ hòa bình. "Thần ma Mạc Vấn." Giận khuôn mặt người trầm thấp hỏi: "Vô Cực Ma Môn cũng tại thủ hạ ngươi rơi vào chật vật như thế tình cảnh, ngươi còn cảm thấy chưa đủ? Ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì?" Bạch Lang hai tay ôm ngực: "Ta chỉ là đi ngang qua." "Cũng không phải, ta chỉ là đến tìm người." Hắn mắt nhìn Mạnh Sơ Tuyết cùng Tiểu Ăn Mày. "Trùng hợp." Giận khuôn mặt người trầm trọng: "Trùng hợp, sẽ có trùng hợp như vậy sao? Ở lúc mấu chốt xông lên đánh cho ta đoạn mất, còn nói ngươi không phải tính toán. Có lẽ, đây chính là nhân sinh a." Bạch Lang phát ra hiểu thức cảm thán: "Ngươi cho rằng ta rất muốn gặp ngươi sao? Ngươi cũng không phải phát phúc lợi nữ Bồ Tát." Nghe được nữ Bồ Tát ba chữ, giận khuôn mặt người giận quá thành cười: "Ta liền biết, ngươi là không muốn để cho ta thu hồi tu vi." Bạch Lang phun ra: "Ngươi biết cái truy? Ngươi lại biết cái gì?" Hắn lười nhác nói nhảm, đối đãi giận khuôn mặt người không có gì hảo sắc mặt, tiện tay một ngón tay, lộ chính ở đằng kia: "Mời ngươi chính mình lăn, ta cũng không suy nghĩ muốn giết ngươi." Giết ta? Giận khuôn mặt người nằm đấm, đôi mắt muốn đỏ: "Ngươi thật sự coi ta sâu kiến đến xem?" Thiên Vương cảnh đại ma đầu cười gằn, một câu nhẹ nhàng lời nói đau nhói lòng tự tôn của hắn, hắn cho tới bây giờ không có tiêu tan qua. Bạch Lang cảm nhận được hắn phù động khí thế, thần sắc cũng chậm rãi thu liễm. "Ta khuyên ngươi thiệt lương." Thanh niên thản nhiên nói: "Nếu như khóc khuôn mặt người ở chỗ này, hắn sẽ ôm bắp đùi của ngươi, cầu ngươi đừng tìm đường chết." Tên kia thật là bị ngươi sợ vỡ mật. Giận khuôn mặt người cười lạnh: "Nhưng ta không phải hắn. Nếu như ngươi nhất định phải động thủ, làm phiền ngươi đem quan tài phí cho một chút, quản sát quản chôn, nếu như yêu cầu hắc ca giơ lên quan tài, còn phải quý một điểm." Bạch Lang từ bỏ thuyết phục tính toán của hắn, nhưng sinh mệnh chỉ có một lần, ngươi một cái thiên vương cảnh, vẫn lạc tại ở đây, đáng tiếc. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi cầu xin tha thứ? Giận khuôn mặt người thốt nhiên: "Ngươi cho rằng ngươi tính là cái gì?" "Ta xem như nghe hiểu rồi." Bạch Lang nhíu mày nói: "Ngươi là cố ý đến gây chuyện?" Giận khuôn mặt người sững sờ, lúc này giận không kìm được: "Ta gây chuyện? Ta gây chuyện? Không phải đều là ngươi ký hiệu nhãn hiện tại tìm bản thiên vương phiền phức? Độc Cô Thành như thế, hôm nay lại là như thế, ngươi quản bao nhiêu lần nhàn sự? 10 lần có 3 lần đều đang nhắm vào ta Vô Cực Ma Môn." Giận khuôn mặt người tại cực đoan dưới sự phẫn nộ, ngược lại thu hồi sôi trào mãnh liệt đấu trí, biết hổ thẹn sau đó dũng, hối hận không ngã bên trong, hắn thống hận tự mình đi tới lui lại cùng bỏ lỡ. Lúc này hét dài một tiếng, phong lôi chấn động, khí chấn hoàn vũ, lấy ra thiên vương cảnh khí phách. Hắn giật xuống áo bào đen, lộ ra cường tráng nửa người trên, cất bước bước lên trước, thần ma mạc vấn, hôm nay ngươi ta chỉ có thể sống một người. Chương 765, hết sức đỏ mắt. Chương 765, hết sức đỏ mắt. Bạch Lang đương nhiên là không rõ, vì cái gì khắp khuôn mặt người nhất định phải cùng chính mình đánh nhau chết sống, rõ ràng phần thắng không lớn. Chẳng lẽ hắn cho là mình cực kỳ cãi bắp sao? Hay là cô y già mồm không chịu rút lui? Gia hỏa này là ngạo kiểu. Nhưng đứng tại khắp khuôn mặt người góc độ, đây hết thảy đều rất rõ ràng. Hắn tuyệt không phải đánh giá thấp Bạch Lang, ngược lại cực đoan coi trọng hắn. Đem thần ma mạc vẫn coi là đời này đại địch, là nhất thiết phải đánh đổi mạng sống, cưỡng ép một đổi một đều chưa hẳn có thể thành địch thủ. Nếu là có thể, đang chuẩn bị không có đầy đủ phía trước, hắn cũng không muốn đánh trận này. Nhưng hắn cũng không chọn được chọn. Giận khuôn mặt người cho là mình đã bị Bạch Lang tính toán kế. Hắn muốn thu hồi tu vi, nhất định phải bổ túc tay cụt, nhưng khi đó cánh tay sớm đã bao phủ tại thông thiên nhất kiếm trong kiếm thế, chỉ có Phật sống Bồ Tát có thể giúp hắn. Bạch Lang đến đây thảo nhân đánh gãy, rõ ràng là cố ý không để hắn một lần nữa thu được tu vi. Thế là giận khuôn mặt người lại gặp phải một vấn đề, hắn đến cùng là đi hay không đi? Giận khuôn mặt người vốn là đối với Bạch Lang quá kiên kỵ, nội tâm lưu lại tâm cảnh khuyết điểm, độc cô thành vừa lui mới là dẫn đến tu vi giảm lớn nhân tố chủ yếu. Nếu như lui, chính là thành công ngày hôm nay đạo tẩu, cũng muốn rơi vào trung thân dừng bước, thậm chí rơi xuống ngụy cảnh hạ trạng. Nếu như không lùi, tất nhiên phải đối mặt cùng Bạch Lang sinh tử chém giết. Cân nhắc đến thần ma mạc vẫn chuyên giết thiên vương chiến tích, hắn phần thắng cực thấp. Có thể nói, đây là lưỡng nan cục diện. Không lùi, sẽ chết chiến; lui, hạ trạng cùng phế nhân không khác. Đây là bực nào ác độc tính toán, kinh khủng bực nào chu tâm dương lưu. Thần ma mạc vẫn, mấy năm không thấy, ngươi vẫn là kinh khủng như vậy. Ta tất nhiên mưu trí kém xa ngươi, nhưng lại há có thể ở đây lùi bước. Giận khuôn mặt người tự mình làm xong đọc lý giải, hơn nữa cho ra chỉ có tử chiến bốn chữ đáp án. Hắn là ma đạo tiêu hùng, cũng là trên vạn người thiên vương cảnh võ giả, dưới loại dưới hung này sống tạm bỡ chi nhục, há có thể lại chịu một lần. Trước kia hăng hái, vô cực ma môn hào thiên hạ đệ nhất ma môn, nhiều bao phủ làm lại chi thế, lại liên tục bại vào người này chi thủ. Có thể nói, trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng, một câu số mệnh cũng tốt, đơn giản chính là đối với giận khuôn mặt người cùng vô cực ma môn mấy vị thiên vương cảnh hết sức trào phúng. Nhất định là thiên mệnh không ở tại chúng ta. Nhưng giận khuôn mặt người hận nhất vẫn là mình, tiến thoái lương nan, bại bởi thiên vương cảnh không mất mặt, bại bởi hậu bối này mới là suốt đời sỉ nhục. Nhìn chằm chằm Bạch Lang, hồi tưởng lại hắn nói mỗi một câu nói, lồng ngực chỗ sâu tức giận liền có thêm mấy phần, nóng bỏng lửa giận thiêu đốt. Trung quy mình đã rơi vào tính toán, cùng chật vật chạy trốn, rơi cái cả đời dừng bước thiên vương nguy cảnh, không bằng ở đây sảng khoái một trận chiến, cận kề cái chết không làm cái nhát gan trộm cướp, dứt bỏ tất cả lo lắng, bỏ đi sinh cùng tử. Tới a, thần ma mạc vấn, giữa ngươi ta, hôm nay chỉ có thể sống một cái. Giận khuôn mặt người ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bắp thịt cả người bạo chán, hình xăm lấp loé thanh mang. Tới, sảng khoái một trận chiến. Tóc hắn đã tán loạn, quần áo bị tay không xé rách, trở tay nắm chặt, thanh quang cương khí hóa thành mấy trăm trường mâu, trên mặt đất hiện lên, trên thảo nguyên thương lâm hiện ra. Hắn tay không nắm chặt một cái thanh quang lập loại trường mâu, nhấc lên binh khí, nhanh chân lưu tinh phóng tới Bạch Lang, giống như đi chân không ở trên mặt đất dã man đấu sĩ. Trường mâu phá không mà tới, giận khuôn mặt người sát ý đang thiếu đốt, ném ném mà đến trường mâu, phảng phất một hạt ánh sáng đông đóm, trong chớp mắt từ xa mà đến gần. Tốc độ cực nhanh, ở dưới bóng đêm hóa thành một đạo thanh quang, bạch hồng quấn nhật. Bạch Lang trở tay đánh xuống, lấy kim cương quyền thức phá vỡ trường mâu sắc bén, binh khí độ bền bỉ lại không kém gì tên mình. Hắn liên tục ba quyền mới đưa binh khí chết đi quỹ đạo, chỉ dựa vào thể phách sức mạnh, không đủ để áp chế lại đối phương thi triển chiêu thức. Giận khuôn mặt người lại độ ném dài mâu, lần này là liên tiếp ba phát, mũi thương đâm mâu thực chất, trước sau luyện thành nhất tuyến, thật đơn giản trường mâu ném mạnh, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy không thể tránh né, mọi loại tính toán, lại phát hiện, biện pháp tốt nhất chỉ còn lại né tránh. Nhưng né tránh không mở. Bạch Lang sau lưng là ngủ mê man Mạnh Sơ Tuyết cùng tiểu ăn mày, chỉ có thể đón đỡ chiêu thức, hắn một quyền đánh vào trường mâu trung cấp, sức mạnh đem thanh mâu ép thành nổ lượng, thanh âm the thé kèm theo chói mắt chớp lóe. Hắn lòng bàn tay lấp lóe màu xanh tím dòng điện, lại vẫn khống chế không nổi, ba cái trường mâu chết đi phương hướng, lại vẫn là vừa đi mười dặm không quay đầu lại. Bạch Lang nhìn về phía giận khuôn mặt người, hắn đang mạnh lên. Giận khuôn mặt người phẫn nộ, cuồng nộ, nổi giận, ngược lại nhân họa đắc phúc thu hồi đi qua tử đấu tâm cảnh, khiến cho tu vi trả lại tăng trưởng. Bạch Lang thoáng ghé mắt, hoạt động một chút ngón tay. Giận khuôn mặt người càng là có chút giật mình, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà đỡ được, cho dù là vạn tượng cảnh võ giả, tại hai chiêu này phía trước, cũng là không chết cũng bị thương, bọn hắn thấy được ý thức đến lại không có khả năng đỡ được. Giải thích duy nhất chính là thực lực của hắn đã thẳng bước thiên vương cảnh. Giận khuôn mặt người hai chân đạp mạnh, trực tiếp buộc phát thiên vương dị tượng, đại địa thương lâm lại độ cất cao một đoạn. Hắn thiên vương dị tượng là thường trú hình thiên vương dị tượng, tên là thương lâm đao cây. Trang chế cương khí hóa thành thương lâm đao cây, lâm nhiên bảy trận, hắn giơ tay nắm chặt một cái đại thương, gia trì thiên vương dị tượng vũ khí liền có bài trừ uy năng, hắn đòn công kích bình thường đều có phá ma đặc hiệu gia trì. Bạch Lang đồng dạng hướng phía trước, kéo lấy lôi đỉnh đại truy, song vương lấy lực đụng lực, hiệp một, lôi quang đụng đại thương. Bạch Lang lùi lại ba bước, khí kình không bằng đối thủ ngưng luyện. Hiệp 2, Bạch Lang thay đổi sách lược, đổi lại đuổi vân kiếm, đánh nhanh chóng, chém ra kiếm quang gần trăm, giống như mưa rơi lá chuối tây, phản phất khắc sư phó cùng hưởng ân huệ kiếm pháp, giận khuôn mặt người hai tay vung lên đại thương, nước tắt không lọt, hỏa hoa bắn ra, lại không đả thương được một chút. Bạch Lang lui nữa ba bước, hai tay binh khí nơi tay, vạn tượng cảnh sức quan sát toàn bộ triển khai, gặp chiêu pha chiêu, hai người khoảng cách gần bắt đầu va chạm, một tả hữu khai cùng, lôi đỉnh đặc hiệu không cần tiền ra bên ngoài động, một trong tay thua lên đại thường, giống như trên dưới tung bay một đầu hoạt động mạnh cự long, tả hữu đằng na, trên dưới bật lên, khẽ kéo đâm một phát một chọi một bổ cũng là vừa đúng, khí kình hòa hợp, không có chút sơ hở nào. Song phương đánh ra nộ khí, binh binh bảng bảng giao phong không ngừng, toàn bộ thương lâm đao cây bao trùm chiến trường cũng tại không ngừng đổi chạm đất mạo. Cận chiến giao phong mới là vũ dũng cực hạn. Bạch Lang rơi vào hạ phong, lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, hắn cần chính là loại cảm giác bị áp bách này, không hổ là chính tông thiên vương cảnh, đánh nhau thực sự là mang cảm giác cực kỳ. Dẫn khuôn mặt người chiếm thượng phong, lại cảm thấy áp lực rất lớn, hắn có thể dễ dàng áp chế đối thủ, lại tìm không thấy sơ hở, luôn cảm thấy đối phương còn có át chủ bài không ra tay, còn có điều giữ lại, càng là trong tay tăng gấp bội tích đủ hết khí kình. Muốn cầm ta làm đá mài đao. Dẫn khuôn mặt nhân đại giống, không sợ đem người gãy. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra Bạch Lang thản nhiên nói, một chi hồng hạnh xuất tường tới. Hắn tay trái tay phải trao đổi binh khí, thế đại lực trầm lôi chủ ý đột nhiên gia tốc, như nhanh chóng dòng điện quang, nhẹ nhàng mở ảo kiếm khí trận trầm trọng, như thủy chiếu nhất tuyến. Hai tay trao đổi binh khí, lệnh giận khuôn mặt người bất ngờ tay không bằng, hắn chỉ có một đầu tay, ngăn không được hai trọng thế công hai mặt bao bọc chi thế, lúc này lựa chọn sau nhảy. Nhưng vừa vặn gót chân rơi xuống, giận khuôn mặt người đã nhìn thấy Bạch Lang thoáng nhíu mày, lộ ra một tia như có như không niềm ai, chấn động trong lòng, nghĩ đến chính mình vừa lui nữa, cũng là liều mạng tranh đấu, vì sao còn phải lui về phía sau? Quả quyết là giận tí mặt, không lùi mà tiến tới. Khí thế bừng bừng trở tay vung lên trường thương, binh khí cự đại hóa, rẽ phải toàn bộ, hoành tạo thiên quân. Bạch Lang kỳ thực là mặt không thay đổi, hắn chỉ là vô ý thức nheo mắt lại, bởi vì gió quá lớn, vẻ mẹ nâng lên lôi chủ ý, lòng bàn tay nhiễm lên một vòng màu mực. Cảm giác nguy cơ trong nháy mắt ăn mòn nội tâm, giận khuôn mặt đỉnh đầu của người dâng lên khổng lồ lại đỏ tươi nguy chữ, kịch liệt cảm giác nguy cơ đi tới cực hạn. Nên một người, có chút khả ái chiêu thức tên là cố ý báo ra tới nghe nhìn lẫn lộn vân tán chú ý sử dụng. Chiêu thức đã tới, nhuộm màu mực lôi chủ y rót vào hai lần phân ngạch thiên ma chất lực, một sát na liền cực lớn đến gấp 10 lớn nhỏ. Lôi đỉnh từ từ thanh sắc chuyển thành đen như mực, đại truy rơi đập, mặt đất ẩm vàng, trong lúc đội vàng dâng lên thương lâm đào cây gắt gao kẹt lại rơi xuống lôi chủ y, lại chỉ kiên trì không đến một hơi thời gian liền hiện đầy vô số vết rách, tiếp đó ầm ầm vỡ vụn. Thiên vương dị tượng lại trong thiên ma chân lực bá đạo bạo lực phá toái, cái này lệnh giận khuôn mặt người hãi nhiên đến không thể kèm theo, nhưng hắn lại có thể thế nào, đã không kịp tránh né, bởi vì nhiệt huyết xông lên đầu tức giận, bị dẫn vào quyết chiến người trong vòng, ngược lại là chính hắn. Bạch Lang rơi xuống lôi chủ ý, truy đánh vào giận khuôn mặt người trên lồng ngực, đen như mực ánh chớp cùng trọng lượng đả thương nặng hắn ngũ tạng lục phủ, thiên vương cảnh thể phách cũng chống đỡ không nổi, không có huyết dịch tràn ra, bởi vì huyết dịch đều tại lôi quang bên trong trôn vùi tiêu tan. Thiên ma một truy mệnh trùng, lại không có đuổi kịp kích thứ hai, bởi vì đây là lấy thương đổi thương, lôi chủ ý mệnh trùng phía trước, công kích của đối phương đã trúng đích hắn thân thể, nhưng không biết yếu hại cho nên không để ý, im lặng không lên tiếng nổ xong chính mình bụng bên trái cùng trên vai phải thanh sắc trường mâu mảnh vụn, không ngừng chảy máu. Bị đánh nát mảnh vụn cũng có thể khống chế, cái này so với ủn lì mì tịt mỡ là rất dễ dùng. Thần ma mạc vẫn nói thầm câu, hướng về trong miệng ném đi một cái chỉ huyết đan thuốc, ở trước mặt cắn thuốc hồi máu. Mặt đất trong hố lớn đương giận khuôn mặt người từ trong hố rút ra hai chân, toàn thân trên dưới đến bây giờ mới bắt đầu tràn ra máu tươi, trong lỗ chân lông chảy xuôi đỏ nhạt huyết sắc, cùng hình xăm sen lẫn trong một khối biến thành kỳ diệu sắc điệu. Ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Giận khuôn mặt tiếng người tức giận không có không phục cùng phẫn nộ, chỉ có nghi hoặc. Vạn tượng. Hừ. Giận khuôn mặt người hừ lạnh, rõ ràng không tin. Nửa ngày vương cảnh. Bạch Lang chờ lấy vết thương khôi phục, cố gắng một điểm, giết gái Thiên Vương cũng là không có vấn đề, tuy nói ta không muốn theo ý giết người. Ngươi đã tính toán đến một bước này, còn muốn giả trang cái gì người tốt? Giận khuôn mặt người xoa xoa vết máu, ta sẽ không lại giữ lại nửa cái mạng chạy trở về. Ta tính toán ngươi cái gì? Chào phúng hai ngươi câu mà thôi, tâm linh của ngươi yếu ớt như vậy. An mãi phiến hoán một chút triệu chứng. Bạch Lang lúc này chửi bậy. Nói đủ sao? Ngươi đã không có khả năng chọc giận ta lần thứ hai. Giận khuôn mặt người cười lạnh, ngươi nói cái gì ta đều sẽ lại không tin. Đánh lén. Bạch Lang trực tiếp rút kiếm. Giận khuôn mặt người cầm thương ngăn cản, va chạm dư ba cuốn lên 100 mét bãi cỏ. Ngươi không phải không tin sao? Bạch Lang tốt nhân đạo. Bớt nói nhảm. Giận khuôn mặt người thẹn quá hóa giận, lao tử là người trong ma đạo. Chương 766, tốt chương 766, tốt đây là hàng thật giá thật thiên vương cảnh một trận chiến, tất nhiên đánh thiên hoàng sợ động. Thắng bại mấu chốt không chỉ là tu vi cao thấp, càng là cá nhân thực lực nội tình sâu cạn. Giống như thần chiến một dạng trắng cảnh, đã phương viên 10 dặm đều trở thành không an toàn khu vực, tùy thời tùy chỗ đều gặp phải dư âm dây dưa. Một trận chiến quay người 3000 dặm, một kiếm có thể ngăn cản trăm vạn sư. Chính là mũi chân nhẹ nhàng đập mạnh, chớp mắt mấy cây số khoảng cách, mà khoảng cách xa như vậy, cũng chỉ đủ chậm lại mấy hơi thở thời gian. Đao thương va chạm, lôi đình anh minh, trên thảo nguyên trở nên thủng trăm ngàn lỗ, hai người một trước một sau, giống như hai đạo truy đuổi tia sáng, va chạm giao phong, âm vang âm thanh đều đuổi không kịp tốc độ của song phương, bức tường âm thanh không có chút nào bài diện lần lượt bị xé nứt. Hai cái đồng dạng am hiểu võ giả cận chiến đụng tại một khối, liền thành kỹ xảo cùng sức mạnh và tốc độ đối kháng, cho thấy cực hạn sức mạnh từ thưởng thức góc độ mà nói, là thứ thích nhất, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nó liền nhất định đại biểu đấu tranh độ chấn độ cao. Nói cho cùng, thiên vương cảnh ở giữa đấu tranh cũng chỉ là giữa song phương so đấu, ai có thể đem sức mạnh tu liễm, mỗi một tim một hào đều dùng tại trên lưới đao mới hiện lên rõ khống chế được làm, nếu như là nhất quyền nhất cước đều đánh kinh thiên động địa, ngược lại là đem phần lớn khí lực đều dùng ở tạo thế bên trên, cho nên tại giao phong dần dần bước vào liều mạng tranh đấu sau, bọn hắn di động khoảng cách ngược lại trở nên ngắn hơn. Một tấc ngắn một tấc hiểm. Sát lục dần dần muốn nhẹ nhàng vui vẻ, chiến cuộc dần dần thành tử cục. Ai lui, ai liền phải nhận cường điệu thương đánh đổi, cho nên ai cũng không dám trước một bước lùi bước. Nhưng ai cũng không lùi, chắc chắn từ đánh ngang tay đánh cờ biến thành điên cuồng dã man chém giết, không có chữ pháp, chỉ có lấy thương đổi thương. Đây cũng không phải là Bạch Lang không hề động bản lĩnh thật sự, hay là hắn thả thủy, chẳng bằng nói tập võ đến nay không đủ 5 năm là hắn có thể cùng Thiên Vương cảnh đánh tới một bước này, đã là kinh thế hai tục thiên phú tài hoa, hắn mới học bao nhiêu năm võ. Mà sớm tại hơn 10 năm trước, dẫn khuôn mặt người cũng đã là tiếng tăm lừng lẫy ma đầu, hắn đã từng là hắc bảng đệ tam, bước vào Thiên Vương cảnh sau, hắc bảng liền không lại thu nhận kỳ danh huy. Dẫn khuôn mặt trong lòng người phẫn nộ dần dần trướng, cái này thần ma Mạc Vân mới bao nhiêu tuổi? Hắn mới tập võ bao nhiêu năm? Dựa vào cái gì có thể cùng chính mình đánh đồng? Hắn không chỉ có trí kế thiên hạ vô song, học quán cổ kim, hơn nữa còn có như vậy tiện sát người thiên phú tài hoa. Thực sự là lao thiên gia cho cơm ăn, cỡ nào bất công. Bạch Lang cũng là hơi hơi nhíu mày, nội tâm dần dần ngưng trọng, một vị bị thương nặng thiên vương cảnh giết đều phí sức như vậy, những thứ khác thiên vương cảnh chỉ sợ hoàn toàn không phải ngụy cảnh có thể so sánh, xem ra chính mình vẫn là khinh thường người trong thiên hạ. Hắn tập võ thời gian ngắn ngủi, nhưng thiên ma công vốn là bá đạo ma công, đi không phải đường thường, hắn được bao nhiêu ngày mà tạo hóa huyền bí, cơ hồ đem bao nhiêu năm rồi giang hồ chuyển kỳ đều một mẹ hốt gọn. Dựa vào giết người thăng cấp phương thức đi đến việc này, thế mà cũng không thể chiếm được thượng phong. Trong hai người tâm đều đối này cục diện biểu thị cũng không hài lòng. Lại một lần đối quyền đập đến sau đó, Song Vương đồng thời lảo đảo lui lại, không ngang hình đứng vững, Bạch Lang một trường đặt ở đối phương đỉnh đầu, tiên nhân đỡ đỉnh, cường thế đè giết, giận khuôn mặt người bị một trường bố tại trên trán, cương khí tầng liên tiếp vỡ vụn 12 lần, mặt mũi tràn đầy hình xăm từ thanh truyền hồng, cái trán tím xanh hiện lên, khóe mắt tràn ra vết máu, kịch liệt đau nhức bên trong, hắn bung lên trường mâu cũng trực tiếp quán thông Bạch Lang bàn chân trái. Đâm vào trên mặt đất, cương khí kim màu xanh hóa thành mấy trăm trường mâu từ mặt đất đâm ra. Bạch Lang vung ra một quyền, đánh vào giận khuôn mặt người trên lồng ngực, hắn xương ngực vỡ vụn, phun ra một ngụm máu tươi, lại nụ cười dần dần dữ tợn, giận khuôn mặt người cụt một tay qua kín, tuyệt không buông tay, thiên ma ngẩng đầu trông thấy trên trời dưới đất cũng có vô số thanh mâu mọc lên như rừng, thần sắc lạnh lùng, giống như che một tấm thiết giáp, không do dự không gian, hắn chủ động chém xuống chính mình một nửa bàn chân, chợt nhìn về phía đầy trời mưa bom báo đạn, sau lưng nở rộ hoa sen. Giận khuôn mặt người quan chi giống như trông thấy thiên thủ, vòng ánh sáng hoa sen bên trong, Bạch Lang hai tay vỗ tay, một cái chớp mắt ngàn hợp, thiên thủ là hắn. Không tin Phật người lại đem tiền nhà võ học phóng thích đến cực hạn, không giống với kim cương phá nhạc sức mạnh, thiên thủ là hắn là tốc độ cực hạn. Bạch Lang không có bổng phí nhìn không lâu như vậy a la hán tâm kinh, thương lâm vô số đều bị ngăn trở. Ma đạo chấn kinh tại một chiêu này vì thế, lại không biết Bạch Lang chiêu thức chưa hết, hắn ở giữa không trùng hai độ vỗ tay. Lần thứ hai vỗ tay, dáng vẻ trang nghiêm, không thấy hoa sen thiên thủ, lại có một đóa đen như mực đường vân đóa hoa tại đại địa nở rộ. Cánh hoa bao khỏa giận khuôn mặt người quân thân, tại một phần ngàn trong nháy mắt thời điểm, Bạch Lang đầu ngón tay khép lại, làm vật đá bóp chỉ pháp cùng nhau. Vô tận lực lượng theo đầu ngón tay nhẹ nhàng khép lại mà bộc phát, hướng về nội bộ đổ sụp áp xúc, ngay cả cương khí bản thân đều ở đây loại áp xúc trong đụng chạm chôn bụi. La Hán quyền, kỹ cực hạn, cầm hoa. Màu đen hoa sen nở rộ lại tàn lụi, vị trí trung ương giận khuôn mặt người từ tàn lụi trong cánh hoa tránh ra, nhưng một chiêu này sức mạnh hắn hoàn hoàn bản bản ăn, toàn thân đẫm máu, áp lực kinh khủng đã đập vụn thể phách của hắn, chính là thiên vương cảnh cũng có cực hạn chịu đựng. Hộ thể cương khí không đủ để chống cự cái này đều áp lực, thế là hắn thảm liệt và phần, toàn thân trên dưới không thấy được mấy khối hoàn hảo da thịt, lại quyết chống không chịu đổ. Giận khuôn mặt người thở hổn hển nhìn qua đối thủ, hắn đã trọng thương sắp chết, mà đối thủ của hắn lại chỉ là thiếu đi một cái bàn chân. Tiểu tử này nội tình quá mức thâm hậu, vốn cho rằng tuổi còn trẻ liền đi tới cảnh giới này, nên phập phồng không yên cơ sở không bền chắc, nhưng hắn cơ sở sát thật làm cho người cảm thấy khó hiểu, võ giả tầm thường bị xung kích thiên vương cảnh, tuyệt sẽ không chủ động trưởng kỳ dừng lại tại trong vạn tượng cảnh. Để tránh quá mức trầm mê ở thuật mà xem nhẹ đạo chỉ trích võ học ý cảnh vĩnh viễn không so được tiên thiên đạo. Nhưng từ giao phong lên, chiêu thức của hắn ít nhất biến động 4 lần trở lên, thậm chí ngay cả thích gia võ học đều có thể nắm giữ được cảnh giới này, để cho đám kia a la hán trông thấy, không biết là bậc nào ý nghĩ. Nay chỗ nào giống như là cái vạn tượng cảnh, ngược lại giống như là lớn vạn tượng cảnh, lại để cho hắn học trộm cái 3-5 năm, sợ lại là có thể giết tiên vương lớn vạn tượng cảnh, một khi đăng nhập tiên vương cảnh, giết bình thường tiên vương cũng giống như thiết thái giống như dễ dàng. Giận khuôn mặt người ho ra một ngụm máu tươi, tuy là người mang trọng thương, liền hô hấp đều kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng sát ý không giảm phản trướng. Ngươi thật có chém giết thiên vương năng lực, giận khuôn mặt người trầm giọng nói, nhưng ngươi có cái thiếu hụt chí mệnh. Cái gì thiếu hụt? Bạch Lang hỏi. Dị tượng. Giận khuôn mặt người thừa dịp đầu gối ưỡn thẳng xuống lưng, ta còn có một chiêu cuối cùng, vốn không muốn lấy cảnh giới đè người, nhưng nếu là không giết ngươi, toàn bộ giang hồ đều sẽ bị ngươi quấy đến long trời lở đất. Loại người như ngươi cũng sẽ ở ý giang hồ. Ta là ma đạo, nhưng cũng là người trong giang hồ, không còn chỗ nương thân, không được hay sao chó nhà có tang. Giận khuôn mặt người giơ tay lên cánh tay, hắn không nói nữa, thiên vương dị tượng toàn bộ bộc phát, ép khô chính mình sau cùng tình khí thần, đem thanh ý lưu chuyển, thanh sát đi đến cực hạn, gần như điện màu tím. Liều chết đánh một trận, giận khuôn mặt người ngược lại đi tới đời này chưa từng đi đến qua võ đạo cực hạn. Cực hạn một chiêu. Bạch Lang trông thấy đại địa lên tử quang, tử khí đông lai, trên trời dưới đất dâng lên hai tòa tương đối như thế thương lâm đao cây, một treo ở đỉnh đầu, một đứng ở đại địa. Thiên vương dị tượng đã hơi ăn mòn thực tế phong cảnh, nói không rõ là huyễn tượng can thiệp chân thực, vẫn là tinh thần lực phóng thích hình thành huyễn tượng hư ảo. Bạch Lang thần sắc khẽ biến, dẫn khuôn mặt người thiên vương dị tượng không phải đỉnh tiêm, tại thời khắc này lại bạo phát ra có thể so với đỉnh cấp thiên vương dị tượng đại thế. Hắn đang mượn thiên địa chi lực, hướng về phía Bạch Lang khởi xướng sát chiêu, một trên một dưới, thiên phát sát cơ, địa phát sát cơ, hai mặt bao bọc. Đây là cái gì? Đây không phải kéo hai bảo cụ mộ phần đối ngược sửa đổi phần sao? Thiên Ma lòng dạ biết rõ, một chiêu này hắn gánh không được, nhục thân gánh không được, ra bất luận cái gì chiêu thức đều gánh không được. Đây cũng là cảnh giới đại người, hắn không tiếc tinh thần cháy hết, lấy thiên vương cảnh tu vi làm giá, cũng muốn giết Bạch Lang. Thật ném cảnh giới đại người. Võ đạo lục trọng thiên điều kiện tiên quyết là chứng đạo tiên thiên, cần xem trọng một cái thiên nhân cảm ứng. Thiên vương dị tượng nói cho cùng là tự thành đại thế, lấy chính mình hiệu lệnh thiên địa, tất nhiên là không thể khuất phục thuận phục. Một khi cho mượn thiên địa chi thế, liền mang ý nghĩa từ bỏ tự thân cảnh giới. Đây cũng chính là ngụy cảnh cùng chân cảnh khác biệt lớn nhất. Cái trước liền giống với đã mất đi bản thân chó săn, bị tròng lên công xiềng, dựa thế thiên. Địa giống như mượn gió đông, sẽ không lúc nào cũng đều có. Hơn nữa thời khắc gặp phải phản vệ, cái sóc nhưng là gào thét rừng núi bá chủ, không cần xem người sắc mặt, muốn dùng liền dùng. Khi giận khuôn mặt người bỏ xuống thiên vương cảnh, ngã cảnh giết địch lúc, bất luận cái gì chiêu thức đều thành tiểu đả tiểu nháo, thiên địa sát cơ đồng thời đột kích, ai đây chịu nổi? Chú ý được đầu cũng không đoái hoài ở ít. Duy nhất chống lại thủ đoạn, còn sót lại một loại, sư thiên vương lấy chế thiên vương. Bạch Lang thở ra một hơi, tay phải nâng cao, hướng về phía trên bầu trời, năm ngón tay nắm chặt, vô hình dính dấp vân tiêu tầng cao nhất, hắn năm ngón tay phát lực, đầu ngón tay bàn tay lập tức xương cốt nổ đùng gãy, huyết dịch đỏ sẫm, nhưng cái này tay không kéo một cái, bầu trời chợt đổ sụp một góc, che lớp mặt trăng tầng mây bị tiếp cận ra lẫn xương giật xuống khối lớn, hình thành thiên địa rào sát đại thế lập tức hiện lên phá lỗ hổng như là cao lầu sụp đổ, hiện lên một chỗ trống. Rỗng. Thế là chiêu thức chưa đánh đã tan. Bạch Lang một cước đá ngã lăn hình thành rào sát đại thế, túi đầu nhìn về phía sức mạnh mười không còn một giận khuôn mặt người. Hắn đang ngã cảnh, ngã vào ngụy cảnh, thậm chí còn không dừng lại, từ ngụy cảnh tiếp đó rơi xuống đến vạn tượng cảnh. Bạch Lang khẽ nhíu mày, tản đi thiên ma phệ, vạn tượng cảnh liền không đăng giá. Nếu như là cái ngụy cảnh, hắn không ngại lại thêm một đạo thiên vương dị tượng. Giận khuôn mặt người đã là thời khắc hấp hối, hắn cách cái chết không xa, nhưng hắn vẫn là nghi hoặc hỏi, ngươi là thiên vương cảnh? Bạch Lang lắc đầu, không phải. Giận khuôn mặt người vùi đầu, ta thua không an, nhưng ngươi chết rất oan uổng. Bạch Lang hai tay ôm ngực, thiên hạ địa bảng lại thiếu một người, ta thật đúng là tội ác tày trời, hắc bảng lại phải cho ta thăng lên. Thần ma mặc vấn, ngươi đã tài năng lộ rõ, vì sao còn phải trở về nam đường? Giận khuôn mặt người tiếp tục hỏi. Bất quá là trở lại thăm một chút. Bạch Lang thản nhiên nói, nhìn một chút bằng hữu. A, giận khuôn mặt người miệng ai, ngươi quả thực. Tự nhiên coi là thật. Bạch Lang nói, ngươi cho rằng ta rất ưa thích giết người lung tung. Triệu Hoán Sư trong hạ cốc loạn giết không giống như giữ lại chỗ này khoái hoạt nhiều. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Giận khuôn mặt người chợt cười to, thần ma mặc vấn, ngươi an bình không thể. Có ý tứ gì? Ha ha ha, ha ha ha, giận khuôn mặt người chỉ lo cười. Đừng cười. Bạch Lang nghe không nổi nữa, hắn mắt liếc giận khuôn mặt người, giang tay ra, trước tiên đem ngươi quan tài tiền cùng chôn phí cho. Giận khuôn mặt đầu người rủ xuống, một đời ma đạo thiên vương, tại thảo nguyên biên tái, tốt. Chương 767, Ly Châu. Chương 767, Ly Châu mới đến nam đường biên tái, còn không có tiến nam đường địa vực, liền chết cái thiên vương. Bạch Lang nói không nên lời là tâm tình gì, không được tốt lắm, cũng không tính là dở, rất vi diệu. Hắn đi qua cũng không phải không nghĩ tới đi tìm giận khuôn mặt người phiền phức. Dù sao đây là một cái đại ma đầu, ít nhất thiên hạ phải có mấy ngàn người, hận không thể lột ra ăn thịt hắn, hắn chết, rất nhiều người nên nằm mơ giữa ban ngày đều phải cười tỉnh. Hai người cũng là từng có cựu hận cùng ăn tết, độc cô thành một trận chiến, không có giận khuôn mặt người tại trợ giúp từ trong cản trở, vốn là có thể chết ít rất nhiều người, đáng tiếc trước kia Bạch Lang lực như chưa đến, không thể một kiếm giết nhị vương. Bây giờ, xem như chấm dứt di hận. Đáng tiếc giận khuôn mặt người chết quá anh hùng, hết lực mà chết, ngược lại để cho hắn cảm thấy có chút vô vị, cái này đại ma đầu liền không đáng chết như thế có bài diện. Bạch Lang tay không bổ cái hố, đem giận khuôn mặt thi thể của người đã tiến vào trong hầm động, tiếp đó vứt ra điểm thổ chôn xong, không có mộ địa. Loại này giết người như ngoé đại ma đầu cũng không xứng có một khối mộ địa, mặc dù có, qua không được bao lâu cũng sẽ bị người đào đi ra nghiền xác. Làm xong những thứ này, hắn phủi tay. Thương thế không nhẹ không nặng, bị thương ngoài da cần một quãng thời gian tái sinh, Tú Ngọc tự tay may quần áo cũng phá, gia nhập cực tiên băng tẩm tơ cùng băng ngọc hồng liên quần áo là có thể tự động tu bổ, chỉ cần để lên tài liệu, nó liền sẽ kể từ đánh gãy ti trọng liền, cũng là cần chút ngoài định mức thời gian. Thanh niên dọn dẹp kết thúc, trở lại tại chỗ. Tiểu Thanh Tử tiểu ăn mày trên bờ vai nhảy trở về trong tay hắn, nhìn quanh vài lần, kết thúc. Ân, hắn chết. Bạch Lang hời hợt lướt qua liều mạng tranh đấu, ngược lại nhìn về phía tiểu ăn mày cùng Mạnh Sơ Tuyết, các nàng không có việc gì. Đương nhiên không có việc gì, ta nhìn đây. Tiểu Thanh hai tay chống nạnh tranh công. Bạch Lang đem thanh xà thả lại trên bờ vai, đi tới tiểu ăn mày trước mặt, không khỏi kỳ quái nói, ngươi vì sao lại bị cuốn đi vào? Giận khuôn mặt người không phải đồ háo sắc, người của ma môn làm việc có rất mãnh liệt mục đích tính chất, hắn sẽ không vô duyên vô cớ tiếp xúc Mạnh Sơ Tuyết cùng tiểu ăn mày. Mạnh Sơ Tuyết cũng không muốn nói nhiều, cô nương này toàn thân trên dưới liền một điểm chỗ kỳ quái liền kỳ quái tại. Nàng quái dễ nhìn. So sánh bài trừ phía dưới, hiển nhiên là tiểu ăn mày có chút đặc thù, Bạch Lang lúc này mới có thuận miệng hỏi một chút, hắn không có nghe góc tường quen thuộc, ban sơ cũng chỉ là không gần không xa đi theo, đối với những tình huống này cũng không đủ giải. Tiểu ăn mày nhìn qua Bạch Lang, ánh mắt sợ hãi, nàng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, nàng không phải Diệp Công thích rồng, chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, không biết nên như thế nào thuyết minh. Nàng cũng đích xác nói không ra lời. Nhiều năm qua kiếp sống đã sớm nàng hèn mọn mà tự ti tính cách, đối mặt Bạch Lang nhìn chăm chú, nàng theo bản năng né tránh, nắm lấy góc áo của mình cùng mũ trùm. Không muốn nói cũng được. Bạch Lang thu tầm mắt lại, ta không phải là ma môn, không có dã man như vậy. Tiểu An mày lập tức lắc đầu phủ định, nàng không phải ý tứ này, một bên kéo căng khuôn mặt nhỏ, một bên ngón tay hốt hoảng giả dấu. Xem không hiểu. Bạch Lang bất đắc dĩ, mặc dù khổ học văn tự, nhưng cơ bản còn là một cái trượng dụng, Nam Đường văn tự cùng Đại Tần khác biệt, khác nhau phảng phất tiếng Nga cùng tiếng Anh lớn như vậy, rất khó nắm giữ phức tạp biết. Tiểu An mày thần sắc thất lạc. Đi về trước đi, đêm đã khuya, có thể Hồng lão gia tử đều phải cấp bách nổi điên. Bạch Lang đưa tay cầm lên Mạnh Sơ Tuyết đai lưng, giống như là xách theo lớn kiện hành lý tựa như đem nàng nhấc lên, tiếp đó ném lên lưng ngựa. Lúc này, Thảo Nguyên một chỗ khác truyền đến động tĩnh. Thả ra cảm giác, áo đen người trong Thảo Nguyên cùng Bạch Đi Nam Đường người cách 30 bước xa, cảnh giác lẫn nhau, cùng nhau hướng về bên này tới gần. Phiến phức lúc nào cũng một đợt nối một đợt. Bạch Lang nhìn qua cái này hai người quen, đem Tiểu Thanh từ trên bờ vai thỉnh xuống, đặt ở trên lưng ngựa, sau đó đối với Tiểu An mày nói, các ngươi về trước Lục Thủy trấn. Tiểu An mày lắc đầu, nàng không muốn buông tay ra, nàng không hiểu cái gì cảnh giới võ học, chỉ là nhìn thấy Bạch Lang bị thương, liền vô ý thức đưa tay ra. Nhu hỏa từ bi bạch quang sáng lên, một hồi ấm áp rào rạt cảm giác, phản phất đưa thân vào ôn tuyền bên trong, cảm giác đau đớn cấp tốc chậm lại. Loại này khác thường xuất hiện không đến một giây, Bạch Lang lập tức đưa tay ra đập vào Tiểu An mày sau trên cổ, đem nàng đánh cho bất tỉnh đi qua. Hắn không biết đây là cái gì, nhưng loại ánh sáng này để cho hắn cảm nhận được không thoải mái, đồng thời cảm thấy một cỗ dùng mình. Rõ ràng là như vậy từ bi ánh sáng, làm hắn sinh ra bản năng kháng cự. Bạch Lang rất tin tưởng mình trực giác, đặc biệt là võ giả linh giác, mặc dù cơ thể rất nhẹ nhàng, đau đớn không còn, vết thương khép lại, nhưng đây chỉ là biểu tượng, hắn cảm thấy một loại khác đồ vật đang tại từ thể xác trung lưu đi. Ra tay đánh cho bất tỉnh Tiểu An mày sau, nàng hướng phía trước khẽ đảo, quá nhẹ cơ thể bị hắn đỡ lấy, vô ý thức mở to miệng, có một cái đồ vật từ trong nàng há miệng rơi xuống, một cái hạt châu màu xanh lục bị Bạch Lang nhặt lên. Hắn nhặt lên không có một giọt nước bọt dính hạt châu màu xanh lục, cảm thấy giống như đã từng quen biết nhìn qua mắt. Đem Tiểu An mày để lên lưng ngựa, nhẹ nhàng vỗ Bạch Mã cái mông, Tiểu Thanh dắt dây cương, Bạch Mã theo con đường chạy đến Lục Thủy trấn. Bạch Mã đi xa không đến 100 mét khoảng cách, Thiết Thăng cùng quân Cửu Nôn đã một tả một hưu đổi tới. Thiết Thăng lập tức dừng lại bước chân, không có hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên quan sát hắn một tay. Quân Cửu Nôn lòng nóng như lửa đốt, vẻn vẹn chỉ nhìn mắt Bạch Lang liền tiếp tục cất bước mà truy, tính toán lướt qua. Hai người sắp bay. Bạch Lang ngón tay nâng lên, mà Tử Thanh song kiếm đã trên kệ hắn tả hưu bà bay. Quân Cửu Nôn không hề động sát ý, nhưng cũng vẫn là động, cùng Thiết Thăng dây dưa rất lâu, sự kiên nhẫn của hắn hao hết sạch, nếu như Bạch Lang có chỗ dị động, hắn song kiếm này không chắc sẽ phải cho hắn chém xuống hai đầu đẫm máu cánh tay. Nhưng Bạch Lang vẫn là động, thậm chí ngay trước Quân Cửu Nôn dưới mí mắt động, hắn hậu phát chế nhân, tốc độ không nhanh không chậm, rõ ràng Tử Thanh song kiếm ngự kiếm thuật là thiên hạ nhất làm nhanh, nhưng vẫn là đuổi không kịp, chỉ là tay trái tay phải nhẹ nhàng bắn ra, Tử Thanh song kiếm cuốn quanh tràn trề khí thế cứ như vậy trong khoảnh khắc tan rã hầu như không còn, rung động thanh âm thanh thúy, từ mũi kiếm đến chuôi kiếm, phản phất có một đầu bá long xoay quanh mũi kiếm mà lên. Thôn vệ nhai nát ngự kiếm chi khí, lệnh Tử Thanh song kiếm đã mất đi dẫn hướng, ngược lại hỗn loạn mất khống chế bay về phía hai bên. Một thanh kiếm đâm vào mặt đất, kiếm khí cày đất 50m, một thanh kiếm phá vỡ Quân Cửu Nôn cánh tay, máu tươi nhuộm đỏ ống tay áo. Phá vỡ xong kiếm sau đó, Quân Cửu Nôn đã ý thức được chênh lệch khổng lồ biết bao, nhưng Bạch Lang vẫn không có ý định hòa khí nở nụ cười mẫn qua đúng sai. Hắn một ngón tay điểm tại Quân Cửu Nôn trong ngực ương, nam đường trong cơ thể của kiếm khôi khí thế trực tiếp đứt gãy, xuyên ngực mà qua hùng hồn chân khí từ phía sau lưng tản ra, phía sau lưng của hắn lấy quần áo nổ thành vô số miên lụa mạnh vụn, cả người bị cố lực lượng này mang cách mặt đất 3 thước. Sau đó Bạch Lang tiến lên một bước, năm ngón tay chế trụ đầu của hắn, giống như vung lên quả tạ giống như, đôi tay ném đi, tiện tay ném về phía rừng cây, cây cối bị đụng chặn ngang cắt đứt, tựa như tại quả tạ phía dưới bị nện bể bowling. Quân Cửu Nôn một đường nhanh lùi lại, nôn nước chừng 3 cân huyết, tại đỏ thắm huyết dịch chưa trước khi rơi xuống đất, Thiết Thăng quay người mà động, từ một bên tính toán quanh co quá cảnh. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa một đạo hành lôi. Bạch Lang vỗ tay cái độn, dù đen mở lôi chỉ, lôi đình vạch ra không thể vượt qua cảnh giới tuyến. Thiết Thăng một cước đạp ở lôi chỉ biên giới, lập tức lông mày dựng thẳng, tê cả da đầu, lôi đình sẽ rách hắn một đoạn ống tay áo, lộ ra giống như đi săn sinh vật đầu ngón tay. Hắn lấy hùng hồn chân khí kháng trụ đạo thứ nhất lôi đỉnh, lại tại đạo thứ hai lôi đỉnh đến trước đó liền đã biết khó mà lui. Nhưng mà lui ra phía sau tốc độ vẫn là trễ chậm. Bạch Lang chạy tới bên cạnh hắn, động tác chậm chạp nhưng lại mau lẹ, giống như là toàn bộ thế giới đều trở nên chậm, nhấn xuống châm phóng, chỉ có hắn duy trì trạng thái bình thường, cho nên hắn vừa chậm cũng sắp, tiếp đó, đá ngang quét ngang, đá vào Thiết Thăng nơi bụng, đem Hung Lang Vương rút ra 300 mét xa, tiếp đó tiếp tục chậm rãi nuốt đi đến giữa không trung không rơi đất Thiết Thăng bên cạnh thân, bổ túc đánh một cú trỏ, sẽ lại độ đụng trở về 300 mét. Thiết Thăng đụng vào lôi chỉ, xô ra cái kiểu tóc màu gà kiểu tóc, hai chân đều cắm vào mặt đất, bị xem như bóng bàn đánh ba cái vừa đi vừa về, cuối cùng là chỉ hoàn qua một hơi, đứng tại nửa đường, nhưng cũng là nhịn không được phù động khí huyết, phun ra một miệng lớn nữ hồng. Bạch Lang giống như mở vô hạn thoáng hiện treo tựa như quỷ mị xuất hiện ở giữa đường, hắn vuốt vuốt cổ tay, thiên ma huyễn ảnh quy về bóng tối, lên xa lộ là muốn giao tiền, hiểu không? Thiết Thăng lao đi khỏe miệng máu tươi, trong lòng rung động song phương thực lực càng như thế cách xa, hắn đã là tiến bộ thần tốc, nhưng thế mà còn là đụng một cái tức nát, so với trước kia càng là không chịu nổi. Hung Lang Vương lúc này không có nhiều cảm tâm, không người biết được, nhưng hắn đến cùng vẫn là kiêu hùng một dạng nhân vật, đè xuống đáy lòng tất cả lăn lộn cảm xúc, không thay đổi màu sắc hỏi một câu, bao nhiêu tiền? Đủ mua một cái mạng. Bạch Lang bây giờ không phải là rất thiếu tiền, dù sao vơ vét rất nhiều tiền bạc, khi ngân lượng hơn bạn, cũng không có cái gì thực cảm giác. Đơn cử không thích hợp hạt rẻ, 1000 vạn phòng ở cùng một ước phòng ở cũng không có gì khác nhau, ngược lại cũng mua không nổi. Nhiều tiền cùng tiền thiếu đều như thế, nhiều chỉ là con số, thiếu đi cũng chỉ là con số, chỉ có thể nhìn mà thèm khác nhau mà thôi. Hắn là có chút mệt mỏi, tiện tay tìm một cái gốc cây ngồi xuống, vuốt vuốt đau nhức chân, mắt liếc đoạn mất nửa cái bàn chân. Ta bây giờ đối với tiền không có hứng thú, nhưng ta đối với các ngươi tại sao tới ở đây cảm thấy rất hứng thú. Bạch Lang vểnh lên chân bắt chéo, các ngươi có cố sự, ta có thời gian, không ngại đem các ngươi không vui chuyện nói cho ta nghe một chút. Thiết Thăng lao đi khỏe miệng, lý do? Còn có thể là lý do gì, người giang hồ, không lợi lộc không dậy sớm. Quân Cửu Nôn nhưng là không nói lời nào, yên lặng nhìn mình song kiếm, xem như ngự kiếm kiếm khách, bị binh khí của mình gây thương tích, là cực lớn xỉ nhục. Hắn đối mặt Lang Vương cũng có thể đánh ngang tay, lại tại Bạch Lang thủ hạ sống không qua ba chiêu. Ngươi là ai? Quân Cửu Nôn không trả lời mà hỏi lại. Bạch Lang không để ý tới, chỉ là nhìn về phía Thiết Thăng, nói tiếp. Thiết Thăng giật giật ngón tay, ta có thể nói cho ngươi, nhưng không ngại để cho ta trước hết giết bên cạnh kẻ này. Quân Cửu Nôn khẽ giật mình, đột nhiên cảnh giác, ta với ngươi thủ gì oán gì? Thiết Thăng mặt không biểu tình, ngươi đẹp trai hơn ta, ta chán ghét loại này tiểu bạch kiểm, gặp một cái hận không thể giết một cái. Quân Cửu Nôn muốn phản bác, lại phát hiện không thể nào phản bác như thế chứng cứ vô cùng xác thực sự thật, hắn thở dài, cái kia đúng là Thiết Thăng. Hung Lang Vương nhìn về phía Bạch Lang, ngươi để cho ta giết chết hắn, ta cho ngươi tiện đưa 30 mỹ thiếp tỷ nữ, dạng gì đều được. Lão tử nhất ngôn cửu đỉnh. Bạch Lang cực kỳ hoảng sợ, ngươi cũng quá ác độc a. Thế mà nói móc muốn hại ta. Thiết Thăng, Thảo Nguyên Thu Tục, chương 768, Giang Sơn nửa bên chương 768, Giang Sơn nửa bên người bình thường nghe được mỹ thiếp tỷ nữ, vẫn là nhân chủng tự chọn, đã sớm quần lộn xộn. Cái này thiên hạ chi đại, đủ loại nữ tử đều có hải vực giao nhân, có hoang mạc xà nữ, có bạn nữ, ngược lại cô gái tầm thường ở trên thị trường tương đối đồng dạng. Người trong Thảo Nguyên cũng không ít làm cái này mua bán sinh ý, cái này nghe tới ác độc, ngược lại cũng không nhất định tất cả đều là chuyện xấu. Dù sao không phải là tất cả địa phương cũng là Thái Bình, có dị nhân là cố ý đem chính mình bán đi về phía Nam Đường, Đại Tần các vùng, thoát khỏi chính mình nghèo rất mùng tơi sinh hoạt, cũng thoát khỏi tùy thời ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Thiết Thăng sớm phải biết, Bạch Lang không phải là một cái người bình thường. Hắn mắng một câu thô tục sau, lúc này nói trâm trọng, thật uổng cho ngươi còn dám trở về Nam Đường, không sợ bị tươi sống phân. Bạch Lang bình thản nói, ngươi chừng nào thì bắt đầu quan tâm ta chuyện. Thiết Thăng chế giễu, cái kia nhất định phải quan tâm một chút, bằng không thì như thế nào chế giễu ngươi? Ngươi cũng liền chút bản lĩnh này. Ta có 8 cái lão bà. Thiết Thăng ngạo nghễ nói, mẹ ngươi, ngươi đi qua rõ ràng chỉ có 4 cái. Bạch Lang giận mắng, lão bà ngươi là sẽ có tỷ phần liệt sao? Bây giờ là 8 cái lão bà, 10 cái tiểu thiếp. Ta ký hiệu nhãn như ta bạo tính khí này. Tin hay không đêm nay lão bà ngươi toàn bộ phải thủ mặc quả. Bạch Lang móc ra truy, ngươi đem huynh đệ ngươi cho ta giao. Nam nhân có bản lĩnh, thê thiếp thành đàn có gì không thể? Thiết Thăng âm thầm điều tức, ngoài miệng cũng nói không nhanh không chậm, cho nên ta không rõ, ngươi tất nhiên không phải trở về đặt sính lễ, tại sao còn muốn trở về Nam Đường? Du lịch. Bạch Lang nói, không được a. Vậy ngươi lại vì cái gì muốn tranh đoạt vũng nước đục này? Thiết Thăng tiếp tục hỏi, ngươi phải biết, điều này có ý vị gì? Ta phải biết cái gì? Bạch Lang khẽ mắt run rẩy. Quân Cửu Nôn đột nhiên mở miệng, ngươi là thần ma mặc vấn. Bạch Lang biểu lộ chậm lại, ân, ngươi cuối cùng đoán được. Các hạ thế nhưng là thật nhân vật phong lưu, khắp nơi lưu tình, há có thể không biết? Quân Cửu Nôn ngữ khí nghe có chút vi diệu. Bạch Lang, kỳ quái, ta lúc nào phong bình biến thành dạng này? Vì cái gì ta không biết? Cái này cùng trước đây không giống nhau a. Đi, ít nhất những thứ này nói nhảm. Bạch Lang chụp đùi, bây giờ là ta hỏi các ngươi, không phải là các ngươi hỏi ta, không sợ ta cho các ngươi một đao? Không sợ. Quân Cửu Nôn nói rất thẳng thắn, các hạ không phải lạm sát người, ngươi nếu là, liền không phải thần ma mặc vấn. Ngươi tại ép buộc đạo đức ta. Bạch Lang chẳng thèm ngó tới, ta không thể giết người, nhưng một quyền đem ngươi đánh phế, vẫn là làm được. Tài nghệ không bằng người, là vấn đề của ta. Quân Cửu Nôn lạnh nhạt nói, các hạ đại khái có thể độc thủ. Bạch Lang nhìn về phía Thiết Thăng, vậy ngươi làm sao nói? Ngươi giết hắn, ta lập tức liền chạy. Thiết Thăng nói rất thẳng thắn, ta tốt xấu là cái vạn tượng cảnh, ngươi muốn giết ta không có dễ dàng như vậy, huống hồ ngươi cũng bị thương, đại gia sàn sàn với nhau, đơn giản là nhìn ngươi trước hết giết ai thôi. Ngươi cứ như vậy chắc chắn ta sẽ giết Quân Kiếm Tứ Phủ Kiếm Khôi, mà không phải diệt trừ ngươi cái này luôn suy nghĩ cho ta tiện đưa mỹ thiếp lao ở mức. Bạch Lang thần sắc hờ hững, làm phiền ngươi yêu tinh hại người này có chút tự giác, đừng ép ta chỉ đích danh cho ngươi liệt kê một cái 3000 tội chiếu. Ngươi giết ta có thể là thiết hận, nhưng chúng ta ở giữa không thể nói là thâm cừu đại hận. Thiết Thăng nhe răng nở nụ cười, răng sắc bén giống như hung điểu, có thể giết hắn, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Đối với ngươi có chỗ tốt gì, đối với ta có chỗ tốt gì? Ta chỉ cần đêm nay không phải tay không mà về, chính là chỗ tốt, một cái kiếm khôi đầu, xem như dự bị. Thiết Thăng khoa tay múa chân cắt thiết hầu động tác, mà đối với ngươi chỗ tốt, chính là nhường ngươi lữ trình trở nên thuận lợi một chút. Nếu như ngươi thật chỉ là trở về Nam Đường nhìn một chút bằng hữu mà nói, giết hắn, có trăm lợi mà không có một hại, dù sao giang hồ này bên trong, người nào không biết ngươi thần ma mặc vấn. Bạch Lang nghe vẫn là không biết rõ, chỉ là kỳ quái, ngươi cùng Quân Kiếm Tứ Phủ có thủ. Không có, nhưng hắn còn sống chính là phiền phức. Thiết Thăng có ý riêng, đối ngươi phiền phức. Ngươi cho rằng ta đắc tội không nổi một cái Nam Đường kiếm khôi? Bạch Lang hỏi lại. Ngược lại cũng không phải đắc tội không nổi, ngươi liền vô cực ma môn đều có thể giết cái xuyên đấu, đương nhiên không đem quân kiếm tứ phủ để vào mắt, Nam Đường không có người sẽ chọc cho ngươi phiền phức, Thiết Thăng thản nhiên nói, nhưng hắn nếu không chết, ngươi phiền phức tuyệt không chỉ là một cái quân kiếm tứ phủ. Nói đến đây, Hung Lang Vương cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, kết thúc ném gạch. Phật sống Bồ Tát có thể mọc lại thịt từ xương, cây tục đoạn chi. Bây giờ chỉ có ba người chúng ta biết, Phật sống Bồ Tát tại ngươi chỗ này. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Toàn bộ giang hồ đều biết để mắt tới ngươi, trừ phi ngươi cùng đi qua một dạng, lựa chọn Mai Danh Nhận Tích, cho dù là Mai Danh Nhận Tích, cũng chắc chắn còn sẽ có người chủ động truy đuổi tìm tung tích của ngươi, ngươi nơi nào còn có cái gì an khang thời gian? Thử nghĩ một cái à, tin tức truyền ra ngoài, thần ma mặc vấn, cho dù là ngươi cũng biết gặp phải nhiều mặt áp lực, không bằng giết quân Cửu Nôn đem hắn đầu người mang về cho ta, kiếm khôi đầu bao nhiêu có thể chống đỡ điểm thù lao, cũng có thể ngăn chặn miệng của ta. Quân Cửu Nôn nhìn qua sát cơ lộ ra Thiết Thăng, lạnh lùng nói, ta có thể không nói, nhưng ngươi giấu không được, quân kiếm tứ phủ ngươi cần cho một cái giao phó. Thiết Thăng cười nạo, các ngươi phủ chủ còn có thể chống bao lâu? Quân Cửu Nôn không nói gì không nói, cái trán có một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống. Bạch Lang nhưng là lâm vào do dự, Phật sống Bồ Tát, giật văn nhiệm vụ. Hắn xuề bàn tay ra, nhìn về phía lòng bàn tay lục sắc ly châu, chẳng lẽ tiểu ăn mày chính là Phật sống Bồ Tát? Dạng này ngược lại là hợp lý, giận khuôn mặt người tìm tới nàng, chính là vì tay cụt tái sinh. Cho nên giận khuôn mặt người cuối cùng chế rêu là ý tứ này. Hắn nhìn về phía Thiết Thăng, chẳng lẽ ngươi liền tin được? Ta thế nhưng là người trong thảo nguyên. Hung Lang Vương kinh thường, ta nói hay không có ý nghĩa gì? Ta vốn chính là vì giết Bồ Tát mà đến. Những lời này, ta ngược lại thật ra tin. Bạch Lang biết Thiết Thăng trong xương cốt kiệt ngạo, hắn người kiêu ngạo như vậy khinh thường với nói dối. Cuộc làm ăn này, ngươi làm sao? Thiết Thăng hoạt động ngón tay, giao cho ta tới giết cũng có thể. Quân Cửu Nôn mồ hôi rơi như mưa, mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn không nghĩ tới sinh mệnh của mình trở thành người bên ngoài trong bàn cờ thẻ đánh bạc, bị tùy ý nhào nặn. Hắn thụ thương nghiêm trọng, thần ma mạc vẫn thực lực thâm bất khả chắc, hắn đến nay cũng không có thở ra hơi, tử thanh song kiếm run run rẩy rẩy, kiếm không thành thế. Không có ai nghĩ chết, càng không ai nghĩ chết biệt khuất như vậy, hắn là đương đại Nam Đường kiếm khôi, muốn chết cũng nên là chết ở trong vạn chúng chú mục đối quyết, chết ở tứ đại danh thành dưới công thành, mới là không phụ thiếu niên qua. Bạch Lang mắt liếc lơm lớp lo sợ Quân Cửu Nôn hỏi lại Thiết Thăng, xem ra ngươi là dự định lấy giết vào tiên thiên đạo, liền không sợ bước thất sát môn theo gót. Thiết Thăng bị một lời nói toạc ra tâm tư, cười lạnh hai tiếng, chưa trả lời phục. Cũng là, ngươi đi không phải thất sát môn con đường, không cần rèn luyện sinh hồn cùng luyện thành sát khí, đối với ngươi mà nói, giết người không phải mục đích, chỉ là thủ đoạn, ngươi nhiều năm không có khai sát giới, rõ ràng chính là muốn nhất cổ tác khí leo lên đài cao, sát lục thuận tiện ma luyện tự thân, cùng cương địch chém giết, càng chiến càng mạnh, không ngừng tích lũy đại thế, nhờ vào đó phương thức xung kích thiên vương cảnh, cho nên giết cái Bồ Tát đối với ngươi không có chỗ tốt. Giết cái Nam Đường kiếm khôi, mới thuận tiện ngươi lấp đầy đói khát. Bạch Lang thản nhiên nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu mục đích đúng là vì giết Quân Cửu Nôn, liền cùng ngươi khi đó tại Thảo Nguyên cố ý thiết lập ván cục chặn giết ta là cùng một cái đạo lý. Quân Cửu Nôn một cái giật mình, người trong Thảo Nguyên, ngươi thật can đảm. Ha 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 ha, Quân Cửu Nôn nhìn không thấu xem như chính ngươi ngu xuẩn, nếu như ta không nói như vậy, ngươi làm sao lại ngoan ngoãn vào cuộc? Còn không phải đã sớm bị hù chạy trốn. Thiết Thăng ngửa mặt lên trời cười to, bị đâm thủng sau lại không có chút nào lúng túng, ngược lại nhìn về phía chính mình đối thủ cũ, cảm thán nói, không hổ là thần ma mặc vấn, vẫn là không thể gạt được ngươi, đệ nhất thiên hạ người thông minh. Ngươi có như thế nhãn lực cùng năng lực, làm cái gì vũ phu đâu? Đi làm cái kinh thiên vĩ địa quyền thần không tốt. Ngươi coi như khen ta như vậy, ta cũng cho ngươi tối đa là năm mao. Bạch Lang nói xong, bài xuất 5 mai đồng tiền, đã đánh qua. Thiết Thăng đón lấy đồng tiền, trầm thấp cười cười, xem ra ta hôm nay là giết không được người. Cái này 5 văn tiền, xem như vì ai mua mệnh. Không, ý của ta là, lại bồi ta làm nhảm cái 5 văn tiền. Bạch Lang tiếp tục hỏi, liên quan tới Phật sống Bồ Tát chuyện. Vậy ngươi xem như tìm nhầm đối tượng. Thiết Thăng ước lượng lấy đồng tiền, ta là người trong Thảo Nguyên, đối với phương diện này tin tức không tính linh thông, thu thập qua liên quan tới tin tức của nàng, nhưng cũng không tính quá nhiều. Dù sao thứ này quá tà dị, nào có loại chuyện tốt này. A, Bạch Lang không nghĩ tới Thiết Thăng ý nghĩ cùng mình tiếp cận như vậy. Thiên hạ sự tình, có vay có trả, đây là một cái cơ bản đạo lý. Hung Lang Vương lanh thiếu, nhưng bao nhiêu người là quang mượn không trả, chiếm thứ không thuộc về mình diêu võ dương oai, sống trở thành cắm biết giá bán công khai bài hạng người, há có thể không chọc người chế nhạo. Cái này một số người, rất nhiều. Bạch Lang nhìn về phía Quân Cửu Nôn, đích xác rất nhiều. Quân Cửu Nôn gật đầu, có rất nhiều người có thể đều nhận được Phật sống Bồ Tát tấn huệ, bao quát phủ chủ ân huệ. Thiết Thăng chế dễ ước, rõ ràng là mạnh mẽ bắt lấy xảo đoạn. Quân kiếm tứ phủ kiếm khôi, lòng ngươi thực chất cũng nên tin tưởng, vì cái gì nhà ngươi phủ chủ 3 năm qua đi lại phạm vào bệnh, vì cái gì các ngươi gấp gáp như vậy tìm nàng trở về, cái này còn không phải là bởi vì Bồ Tát sống thay đã nhận lấy thời gian 3 năm. 3 năm qua đi, bệnh của nàng tốt, thế là các ngươi phủ chủ bệnh cũ tái phát, mắt thấy liền muốn tắt thở. 3 năm thời hạn. Bạch Lang như có điều suy nghĩ, lại không phải cũng là có vay có trả. Có mượn không trả lại kết quả là cái gì, ngươi hẳn là cũng đoán được. Thiết Thăng đong đưa đầu. Bạch Lang nghĩ đến tiểu ăn mày đánh gãy lưỡi cùng nàng quá khinh bạc thể trọng, đầu ngón tay lâm vào cọc gỗ một tấc, hắn nhìn về phía Thiết Thăng, ngươi biết rất nhiều. Ta còn biết càng nhiều. Thiết Thăng nói, thí dụ như nói, đến cùng là ai cho mượn không trả đều có ai. Bạch Lang lẳng lặng hỏi, như một mảnh rừng lá rụng tại bãi cỏ ở giữa. Thiết Thăng nheo mắt lại, thần sắc bị mờ, giống như cười mà không phải cười, ngươi nhất định phải hỏi. Ngươi chỉ là tới du lịch a. Biết quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt. Bạch Lang trong nháy mắt, thảo thượng phi tử lôi. Thiết Thang quả quyết mở miệng, ôm trong ngực các ý tuân ra một chút thân phận, Thiên Long cổ tháp Phật tử, Độc Cô thành chủ cao tốc, Tuyết vực liệt thánh dòng chính, Nam Đường hoàng thất, còn có Hắc bảng trước ba ma đầu. Ngươi cần phải biết thần ma mạc vấn, Nam Đường Giang Sơn nửa bên đều ở chỗ này. Chương 769, uống cạn phong lưu chương 769, uống cạn phong lưu Hồng lao ra tử thấy Mạnh Sơ Tuyết biến mất không thấy gì nữa, cả người phảng phất ném đi nửa cái hồn tựa như, lo lắng muốn ra Lục Thủy trấn đi tìm tìm, kết quả cũng là vừa mới ra thị trấn, liền gặp được một ngựa bạch mã vòng trở lại. Xa xa trông thấy Mạnh Sơ Tuyết cùng Tiểu Ăn Mày chờ tại trên lưng ngựa thật tốt, chỉ là hai người đều đã mất đi ý thức, hắn cũng không biết hỏi ý cái gì, liền vội vàng mang về trong khách sạn cỡ nào. Trông giữ lấy, Hồng lao ra tử ngược lại là nhìn quanh rất lâu, lại không thấy đến bất kỳ bóng người đi theo, ở đây nhiều nguy hiểm, hắn rất rõ, người người tới trở về một chuyến, dự thẳng ra ngoài nằm ngang trở về, trực tiếp kèn thổi lên, toàn thôn lão tiểu chờ lấy ăn đám. Hắn không nghĩ ra vì cái gì, chỉ có thể là cho rằng đây là tiểu tư phúc lớn mạng lớn. Mắt nhìn thấy Mạnh Sơ Tuyết còn không có tỉnh, nhiều ngủ một giấc đến trời sáng xu thế, Hồng lao ra tử khóa cửa lại, chuyển cái ghế đợi ở ngoài cửa. Một lát sau, căn phòng cách vách bên trong Tiểu Ăn Mày trước một bước tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn xung quanh, không thấy người quen biết ảnh, lúc này trở nên bối rối lên. Nàng đang muốn đứng dậy ra ngoài, liền bị một cỗ khí lực lôi trở lại trên giường, đừng có chạy lung tung. Tiểu Thanh cái đuôi vòng quanh eo của nàng, lười biếng tựa ở trên giường, ngươi gấp cái gì? Chờ một lúc hắn trở về. Tiểu Ăn Mày lúc này mới an phận, sau đó lại một cái giật mình kém chút nhảy dựng lên, nhìn về phía Tiểu Thanh, mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. Ngươi đó là cái gì biểu lộ? Tiểu Thanh mắt hứng ngẩng đầu lên, bản cô nương dài rất nhiều đáng sợ sao? Tiểu Ăn Mày lập tức lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn là né tránh, thế giới này lòng sớm đã tuyệt tích, chân long cũng tốt, giao long cũng được, đã nhiều năm chưa có, người bình thường trông thấy giao long, cảm thấy càng nhiều là hoảng sợ mà không phải yên tâm. Tiểu Thanh từ trên giường nhảy xuống, co lại thành mèo con lớn nhỏ, cuộn tại trên mặt bàn, nàng không rõ ràng cái này Tiểu Ăn Mày quá khứ, cho dù tình tưởng có lẽ cũng không có gì cảm xúc, nàng chú định không phải là người, trường sinh chủng sinh ra chính là tính tình mờ nhạt, thì nô ai ố đều xem như nhạt nhẽo, chỉ cần không liên lụy đến Bạch Lang. Tiểu Thanh căn bản lười nhắc quản, cái này hai ba nguyện hành tẩu giang hồ, nàng xem như thấy rõ rất nhiều chuyện, cũng đã ý thức được cái này Tiểu Ăn Mày chính là trong sóng gió phong ba tâm. Cái phiền phải này, nàng làm một vạn cái một ngàn cái không vui mang theo, nhưng lời nàng nói, thường thường không phải rất có trọng lượng, dù sao chỉ cần một ngày không thành được người, nàng định vị liền kẹt chết ở nhà dưỡng mèo vị trí. Mèo là sủng vật, cũng là chủ tử, người là tự chủ, cũng là nô tài. Cho ăn cho uống cỡ nào cùng bái, nghĩ lột cái đuôi còn phải xem nó tâm tình. Tiểu Thanh đương nhiên so mèo còn cao quý hơn một chút như vậy, nhưng khởi sướng tiểu tính tình cũng so phổ thông mèo còn càng thêm muốn mạng. Đoạn thời gian trước đi Thiên Phủ Châu bên trong, cũng bởi vì Bạch Lang tại Thiên Hương lâu trong các cùng nhóm cô nương xinh đẹp đi quá gần, luận đạo mấy ngày không có thời gian của nó, đem Tiểu Thanh nói bụng, nàng muốn ăn Thiên Phủ Châu toàn bộ vị điến, lại bị bồ câu ba ngày, tức giận không được, cùng ngày liền cùng ăn thuốc nổ tựa như phún ra ngoài. Hỏa, đem Thiên Hương lâu các đệ tử bị hù quá sức. Nhưng nàng dù sao cũng là đầu rồng, bây giờ soát soát tiểu tính tình không quan trọng, nhưng nếu như tiếp tục tùy hứng xuống, cố định ấn tượng một khi tạo thành sẽ rất khó lại người chuyển. Từ điểm đó tới nói, Bạch Sa muốn so Tiểu Thanh muốn thận trọng quá nhiều. Dù là Tiểu Bạch là một đầu cự mãng, nhưng nhìn qua rất là dịu dàng ung dung, so với Linh Xà càng giống là người. Phụ gì không nhóm trực tiếp thông qua trong đầu ám chỉ liền có thể cho nàng nhân cách hóa. Ngược lại Tiểu Thanh hiển nhiên là bảo lưu lại càng nhiều giã thú bản năng, càng giống là linh thú mà không phải người. Phàm là nhìn qua mấy cái chi quái cố sự cùng vợ người đều biết, cùng người yêu đương, tam quan có hợp hay không là thứ yếu, ngũ quan có hợp hay không mới trọng yếu. Đuột chủng tộc điều kiện tiên quyết là thật tốt nhìn, ngươi nhìn Vũ Sinh Liên cũng không phải người, nhân ra là thần chi, không tính người, nhưng nàng cùng người không có gì khác biệt, dáng dấp còn dễ nhìn. Nếu như Tiểu Thanh tại cùng Vũ Sinh Liên, đoan một cận trong khi trùng nộ được đạo lý gì, cái kia đơn giản chỉ có một điểm, đó chính là nhu thuận nghe lời. Động vật hoang dã chính là quá hiếu động, mỗi một cái đều là hội chứng tăng động giảm chú ý, mà nhu thuận cùng an ổn làm trái động vật bản tính, là một loại cố ý bản thân khắc chế. Nhu thuận nghe lời động vật đều sẽ cho người ta cảm giác rất thông nhân tính, dân gia cũng cảm thấy cùng người không có gì khác biệt, chỉ cần nhiều lần như thế, đem ấn tượng càng sâu trở thành tự nhiên, một ngày kia hóa thành hình người, đây còn không phải là. Hắc hắc hắc, Tiểu Thanh tư duy đi xa, cười trộm không thôi. Tiểu Ăn Mày nhìn qua cởi ra cường đại giao long màu xanh, trốn ở giường chiếu một góc, run lẩy bẩy. Cửa sổ mở ra, một hồi gió nhẹ lay động bên trong căn phòng ánh nến. Bạch Lang hai chân kết thúc, đi đến trên bên bàn, rót cho mình một ly trà, hắn mắt nhìn Tiểu Ăn Mày, còn chưa ngủ đâu. Tiểu Ăn Mày từ trên giường nhảy xuống, ba bước làm hai bước tới gần, muốn đưa tay ra nhưng lại ngừng giữa không trung. Nàng muốn bày tỏ một chút quan tâm, nhưng lại có chút không dám tới gần, cách mấy bước khoảng cách, rụt rè ngậm miệng. Ngồi trước a. Bạch Lang chỉ vào ghế, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Tiểu Ăn Mày nghe lời ngồi xuống. Bạch Lang nói, mặc dù ta không hiểu nhiều Nam Đường văn tự, nhưng ngươi nghe hiểu được ta nói chuyện, sau đó ta hỏi ngươi đáp, chỉ cần gật đầu cùng lắc đầu. Tiểu Ăn Mày gật đầu. Liên quan tới ngươi chuyện, ta đã nói chung rõ ràng. Bạch Lang nói, Phật sống Bồ Tát truyền ngôn, ta cũng có nghe thấy, trước tiên xác nhận một chút, ngươi phải không? Tiểu Ăn Mày do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng không phải muốn giấu giếm, mà là cái này Phật sống Bồ Tát xưng hô quá mức có giang hồ lời đồn màu sắc, nàng cũng không phải quên mình vì người Bồ Tát sống. Người giang hồ cũng tốt, người hiện đại cũng được, đều thích nghe một chút loạn thất bát tao tin tức, nói ngoa, cái gì mộ tổ bước lên khói vàng, mở ra quan tài phát hiện là bốn người đang tại trả mặt trược. Cái gì nào đó kim bài như lang chết bởi trong nhà, bị phanh thây 18 khối, chuyên gia sơ bộ suy đoán là tự sát. cái gì có bắt cá người ra biển nửa năm, bắt được cự hình bạch tuộc, xuống thuyền sau đó đi đầy đường phát đường. Tâm tình của ngươi ta đại khái cũng có thể hiểu được, dù sao chuyện giang hồ, nghe nhầm đồn bậy, ngươi là người bị hại, ta sao lại không phải? Bạch Lang than nhẹ một tiếng, ta là bực nào thiện lương chính trực thanh niên tốt, không hiểu thấu liền lên hát bảng. Không hiểu thấu liền bị truyền trở thành khắp nơi lưu tình phong lưu lãng tử, biết bao văn uổng. Tiểu ăn mày quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Không, cái này tạm thời không đề cập tới. Bạch Lang rót chén trà lạnh, nhấp một hớp thấm giọng nói, ta muốn hỏi chính là, ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Tiểu ăn mày nắm ống tay áo. Tình huống của ngươi, chính ngươi tin tưởng. Bạch Lang đưa tay ra, nắm chặt cổ tay của nàng, tiểu ăn mày bả vai lắc một cái, khí tức của ngươi rất suy yếu, dù sao cũng là rằng có nhiều năm như vậy, ngươi cũng tổn thất rất nhiều, cơ thể tất nhiên không chịu nổi, liền như là bị dần dần hủy đi phân tán con rối, có thể sống đến bây giờ đã coi như là lực ý chí của ngươi đủ kiên cường. Tiểu ăn mày gật đầu biểu thị nàng biết. Cho nên, ngươi định làm như thế nào? Bạch Lang nói, nếu như muốn điều dưỡng thân thể, ngươi có thể đi Đại Tần, tìm Long Hồ Sơn, hoặc Tô Y Yểm môn, chậm rãi điều dưỡng, cơ thể bệnh dữ dù là không cách nào khỏi hẳn, cũng còn có thể sống cái mười mấy 20 năm. Tiểu ăn mày khẽ gật đầu một cái, nàng không muốn đi Đại Tần. Vậy ngươi muốn trở về Nam Đường sao? Bạch Lang lại hỏi. Tiểu ăn mày tiếp tục lắc đầu. Ngươi cuối cùng sẽ không muốn lưu lại Lục Thủy Trấn a? Tiểu ăn mày vẫn lắc đầu, nàng lặng lẽ dương mắt, mắt nhìn Bạch Lang, sau đó ánh mắt lại thật nhanh né tránh. Ngươi là muốn đi theo ta? Bạch Lang lại hỏi. Tiểu ăn mày bả vai lắc một cái, cứng ngắc lại cực kỳ lâu, mới nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Lang lại lắc đầu nói, nhưng ngươi là phiền phức. Tiểu ăn mày nghe vậy, cơ thể cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Bạch Lang ngữ khí bình tĩnh gần như vô tình, chỉ cần ngươi còn sống một ngày, toàn bộ giang hồ người đều biết đuổi theo tới, lần này là Quân Kiếm Tứ Phủ cùng Vô Cực Ma Môn, lần sau thì là ai? Tiểu ăn mày khoanh tay, một cỗ mãnh liệt cảm giác khủng hoảng đem nàng bao phủ, nàng sợ nhất chuyện đang phát sinh, ngay cả ân nhân của nàng cũng cảm thấy nàng là một cái phiền phức, một khi bại lộ chính mình, nàng liền chờ ở bên cạnh hắn cơ hội cũng không có. Hô hấp của nàng rối loạn, tim đập cũng rối loạn, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, quá độ hô hấp, vốn là thân thể yếu đuối không chịu nổi áp lực như vậy, như muốn hôn mê. Cả người gần như chỉ ở một câu nói chất vấn liền đi tới tinh thần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc này, Bạch Lang vỗ trán của nàng, thu phát một tia chân khí giúp nàng ổn định tâm thần, thanh niên bất đắc dĩ, một câu nói liền đem ngươi sợ đến như vậy, ngươi nhát gan như vậy, đến cùng là thế nào tự mình đi hơn phân nửa cái nam đường. Tiểu ăn mày không nói lời nào, chỉ là cúi đầu, nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng, nàng rất nhiều năm đều không rơi lệ, nhưng bây giờ chỉ muốn khóc lớn một tiếng. Tất cả mọi thứ đều thành khoảng không, tất cả cố gắng cùng nhẫn mại đều không có chút ý nghĩa nào, nàng truy đuổi chỉ là sớm chiều ảo mộng. Bạch Lang gặp nàng rơi lệ, lập tức vua hót một cái, ý thức được chính mình trở về sai ý thanh niên ngăn không được cười khổ, hắn hoàn toàn nghĩ sai rồi đối tượng, Bạch Lang đối với nữ tử tâm tư hiểu rõ vẫn là quá ít, hắn nhận biết nữ tử phần lớn cũng là cân quắc bất nhượng tu mi nữ trung hào kiệt, môi đều không cam lòng làm bình hoa cùng bật làm nền, một cách tự nhiên kéo cao hắn đối với cô gái tầm thường nhận thức. Hắn cố ý nói hai câu ngoan thoại, là muốn cho nàng nâng lên tinh thần, suy nghĩ tại sao mình rơi vào chật vật như thế hạ tràng, muốn dụ đạo nàng đi đòi lại đồ vật của mình, vốn cho rằng nàng có thể đau khổ kiên trì nhiều năm như vậy nguyện, tất nhiên là ngoài mềm trong cứng, đáy lòng cất giấu ngọn lửa báo thù, suy nghĩ một ngày nào đó đòi lại tất cả, chưa từng nghĩ nàng vốn là yếu đuối nhất nam đường hoa, gió táp mưa xa sớm đã gần như tàn lụi, ở đâu ra cốt khí cùng cao ngạo. Cái này ác nhân làm không, nói cũng là nói nhảm, nàng có thể đi đến ở đây, dựa vào là không phải cốt khí, mà là một tia hy vọng yếu ớt. Hắn thực sự là làm một chuyện ngu xuẩn. Bạch Lang đổi giọng, ta chuyến này muốn đi nam đường, ngươi phải cùng ta cùng một chỗ sao? Nàng đã là túi người, đỏ cả bên mắt, nhìn khóc hàng, đột nhiên lại nghe được câu này, làm nàng thoáng khẽ giật mình. Tiểu ăn mày dùng sức lắc đầu. Bạch Lang cười, sợ cho ta thêm phiền phức. Nàng gật đầu, trong cổ nghẹn ngào. Bạch Lang bưng lên trà lạnh cái chén, trong nước phản chiếu lấy mượt quang, sợ cũng không cần, đã muộn. Tiểu ăn mày ngơ ngẩn, đỏ hồng mắt nhìn qua, thần sắc không hiểu. Ta thả đi quân cửu luôn không ra một tuần, tin tức liền sẽ truyền khắp nam đường. Nam đường giang hồ nửa bên, đều tại chờ lấy ta đi lan can trục lượng. Thật có bài diện. Bạch Lang cầm ly, uống cạn nguyệt quang.